Chương 75, Tiểu Phong đến đây bài trang, cầu đặt mua. Chương 75, Tiểu Phong đến đây bài trang, cầu đặt mua. Huyền Vũ đạo trưởng, vô tình thần bộ, các ngươi cũng là muốn đi tìm tiết thần ý chữa bệnh sao? Nghe được Huyền Vũ lời nói, Tiểu Phong sững sờ. Có điều hắn liếc mắt nhìn vô tình hai chân, liền hiểu rõ ra. Thế nhưng khi nghe đến Huyền Vũ xin mời chính mình đồng hành lúc, hắn liền vội vàng lắc đầu nói, hai vị cho tới bây giờ vẫn có thể tin tưởng Tiểu Phong là người, Tiểu Phong đã rất cảm kích. Thế nhưng theo ta đồng hành nhưng đại không thích hợp. Cái kia tụ hiền trang quần hùng đều là đối phó ta mới tụ tập cùng một chỗ, ta nếu là cùng các ngươi đồng hành, các ngươi cũng nhất định sẽ trở thành quần hùng mục tiêu công kích, không thích hợp. Tiểu Phong là không muốn để cho mình sự tình liên lụy đến Huyền Vũ cùng vô tình hai người. Ai, Tiểu Bang chủ như vậy từ chối, xem ra là không đem chúng ta xem là bằng hữu a. Huyền Vũ thở dài một tiếng, trên mặt rất là thất lạc. Đúng đấy, xem ra Tiểu Bang chủ chưa hề đem chúng ta làm bằng hữu. Vô tình tựa hồ rõ ràng cái gì, cũng là một mặt thất lạc phụ hòa nói. Huyền Vũ đạo trưởng, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là coi các ngươi là bằng hữu, mới không muốn các ngươi theo ta đồng thời mạo hiểm. Xem Huyền Vũ cùng vô tình hiểu lầm chính mình, Tiểu Phong đội vã giải thích. Như thế nói đến, vậy thì là Tiểu Bang chủ ngươi xem thường chúng ta rồi. Chuyện này, Tiểu Phong bị Huyền Vũ này mấy vấn đề hỏi đến á khẩu không trả lời được. Kỳ hì, Tiểu đại ca, ngươi đáp lại đi, ngươi là nói không lại Huyền Vũ đạo trưởng. Bất luận ngươi nói ra cái gì lý do, Huyền Vũ đạo trưởng đều có thể tìm tới phản bác ngươi lời nói. Tiểu Phong trong lòng ngực suy yếu vô lực a chu, nhìn Tiểu Phong bị Huyền Vũ lời nói chỉnh e rằng nói, không nhịn được che miệng nở nụ cười. Ha ha ha, vẫn là a chu cô nương nhìn ra rõ ràng. Huyền Vũ đối với a chu tán thưởng một tiếng, sau đó nói với Tiểu Phong, ta biết Tiểu Bang chủ là đang lo lắng chúng ta an nguy, thế nhưng điểm này ngươi hoàn toàn là lo xa rồi. Tụ hiền trang bên trong những cái được gọi là quần hùng, ta là một cái đều không để vào mắt. Bằng những người kia thực lực, là không đả thương được ta, bọn họ vẫn không có bản lĩnh này. Huyền Vũ có cái này tự tin, coi như là có cao thủ tuyệt đỉnh trình diện, hắn cũng không sợ. Huống chi tụ hiền trang cái kia cái gọi là anh hùng đại hội, căn bản cũng không có cao thủ tuyệt đỉnh gặp đi. Nói cho cùng, đều là chút nhất lưu cao thủ tụ hội, sau đó ỷ vào nhiều người, muốn hợp lực đối phó Kiều Phong cái này cao thủ tuyệt đỉnh mà thôi. Hơn nữa một phần trong đó người, là hướng về phía Tiết Thần Y danh hiệu đi, chân chính muốn đối phó Kiều Phong, cũng chưa chắc có bao nhiêu. Huyền Vũ trên người tản mát ra mãnh liệt tự tin, đúng là để Tiểu Phong sững sờ. Hắn lại lần nữa chăm chú quan sát Huyền Vũ đến. 17-18 tuổi, rất là tuổi trẻ, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, rất là tuấn lãng. Thế nhưng Huyền Vũ khí tức trên người, hắn thì có điểm nhìn không thấu. Khi thì cảm giác rất mạnh mẽ, liền hắn đều có loại cảm giác nguy hiểm, thế nhưng khi thì lại cảm giác rất gầy yếu, liền tam lưu võ giả cũng không sánh nổi. Chuyện này thực sự là có chút quá với quỷ dị. Có điều có thể lên làm toàn chân giáo đại trưởng giáo, thực lực khẳng định ở nhất lưu hướng về trên. Ngay cả ta đều nhìn không thấu, thậm chí cảm thấy nguy hiểm, sở học võ công khẳng định không đơn giản. Hắn ấy này hướng Huyền Vũ chắp tay, nói, trước là Tiểu Phong mắt vụ về, nếu Huyền Vũ đạo trưởng các ngươi kiên trì, cái kia liền cùng đi đến đi. Ha 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 ha, như vậy mới đúng mà. Huyền Vũ hài lòng nở nụ cười. Còn không quên hướng vô tình cùng A Chu đắc ý nháy mắt một cái, tựa hồ muốn nói, các ngươi xem, đại danh đỉnh đỉnh tiểu bang chủ còn chưa là bị ta bắt bí đến gắt gao. Hắn dáng dấp này, rất tới nhị nữ lún đồng tiền như hoa. A Chu thương thế tha không được, hiện tại nếu biết Tiết Thần Ý vị trí, chúng ta vẫn là mau mau đi đến đi. Kéo dài đối với nàng thân thể rất bất lợi. Tiểu Phong nói rằng, hiện tại A Chu mệnh dựa cả vào hắn hùng hậu nội lực treo, nếu là một cái canh giờ không thâu vào nội lực, A Chu liền sẽ triệt để chết đi. Thế nhưng điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài, nếu là kéo dài quá lâu, A Chu thân thể nhất định sẽ chịu đến không đảo ngược tổn thương. Được, vậy chúng ta liền tức khắc lên đường đi. Rất nhanh, một cái canh giờ liền quá khứ. Một chiếc xe ngựa lớn chậm rãi đi đến tụ hiền trang trước. Tiểu Phong cùng Huyền Vũ ở phu xe vị trí điều khiển xe ngựa, mà ở xe ngựa bên trong, vô tình thì lại chăm sóc thương thế trầm trọng A Chu. Vô tình nữ tử thân sự tình, cũng là báo cho A Chu cùng Tiểu Phong, tin tức này để bọn họ cảm khái không thôi, đều nói vô tình mày liêu không nhường mày dâu, rất là ghê gớm. A Chu càng là hai mắt phát sáng, hóa thân tiểu mê muội, bị vô tình nghị lực chết phục. Phía trước chính là tụ hiền trang, chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiểu Phong hướng mọi người nhắc nhở một tiếng, liền điều động trên xe ngựa trước đi đến. Lúc này tụ hiền trang, đoàn người phun trào, rất náo nhiệt. Ngồi ở xe ngựa phía trước Huyền Vũ đánh giá một hồi trình diện mọi người, nhân số có chừng 200-300. Cảm ứng một hồi bên trong khí tức, cũng không có phát hiện cao hơn chính mình. Quả nhiên không có cao thủ tuyệt đỉnh trình diện, liền ngay cả nhất lưu cao thủ cũng không có mấy cái. Rất nhanh hắn liền đến có kết luận. Phần lớn cao thủ tuyệt đỉnh đều có trong lòng mình ngạo khí, là xem thường với cùng những người này vây công Tiểu Phong. Thật muốn đối phó Tiểu Phong, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn một mình đấu. Chắc chắn sẽ không lựa chọn vây công, bọn họ không ném nổi người này. Huyền Vũ cảm thụ một phen, trong đó có hai người khí tức cường đại nhất, nên có siêu nhất lưu trình độ. Hai người này nên chính là Thiếu Lâm tự hai vị kia đời chữa Huyền Hòa thượng, Huyền Nan cùng Huyền Tích đi, thực lực còn nhìn được. Hai người này phân biệt là Thiếu Lâm Đạt Ma viện thủ tọa cùng Giới Luật viện thủ tọa. Huyền Tích nổi danh nhất chính là Nhất Phách Lượng tán trưởng, một trưởng này là lấy Bài Sơn đảo hải giống như nội lực làm căn cơ. Đã từng cùng Tiểu Phong ở Thiếu Lâm tự đối diện một trưởng, đều thối lui ba bước. Tuy rằng lúc đó Kiều Phong bởi vì phải che chở A Chu, ứng đối cũng khá là vội vàng, nhưng điều này cũng có thể thấy được, Huyền Tích này một tay tuyệt sát uy lực sát thực không tầm thường. Đến nỗi Huyền Nan, thực lực thì lại muốn mạnh hơn Huyền Tích một ít, chiến tích của hắn có thể lực ép không dùng độc công Đinh Xuân Thu. Nguyên là nói như vậy, hắn từng bộ Thiếu Lâm nhanh trưởng cùng Nguyên Ương liên hoàn thối đánh cho Đinh Xuân Thu không được rút lui, cũng không dùng độc cơ hội. Huyền Nan đánh 18 trưởng, Đinh Xuân Thu lui 18 bộ. Tiếp theo lại là 36 chân quá khứ, đánh cho Đinh Xuân Thu chỉ có né tránh công phu, cuối cùng vẫn bị Huyền Nan hai quyền đánh trúng, đáng tiếc Đinh Xuân Thu toàn thân là độc, Huyền Nan thua ở độc dược bên trên. Có thể thấy được Huyền Nan sự mạnh mẽ. Lão hòa thượng này ở siêu nhất lưu cao thủ bên trong, nên cũng có thể xếp được với số. Huyền Vũ gật gật đầu. Ngoại trừ hai vị này lão hòa thượng, ở đây cũng chỉ có Triệu Tiền Tôn cùng Đàm Công vẫn được, tối thiểu bọn họ đạt đến nhất lưu cao thủ cấp độ. Đến nơi Đàm bà, cái bang thất trưởng lão, Du thị huynh đệ, Thiện Chính mọi người, đều là một ít nhị lưu, những người này cũng chỉ là đến góp đủ số. Ngay ở Huyền Vũ cùng Tiểu Phong mấy người đi đến tụ hiền trang ở ngoài lúc. Lúc này bên trong trang những người quần hùng nhưng ở bàn luận trên trời dưới biển, ồn ào ầm ĩ, uống rượu chém gió. Bên trong truyền đến các loại khen tặng cùng kết giao tình âm thanh. Bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu người sao vậy nói Tiểu Phong sự tình. Trái lại càng nhiều chính là đang bàn luận tiết thần y gì chúng ta nếu như có thể đưa trước tiết thần y vị bằng hữu này, mình coi như là thêm ra một cái mạng đến rồi. Nguyên lai ngươi chính là này mà đến a. Này có cái gì, hôm nay người người đều muốn cùng tiết thần y đặt lên giao tình, ngày sau chính mình như có cái gì chuyện bất chắc, hắn liền không thể ngồi yên không để ý tới. Những người này thần thái đều rất là thả lỏng. Tiểu Phong đến đây bái trang, kính xin để chúng ta vào bên trong trang thấy tiết thần y một mặt. Đang lúc này, Tiểu Phong âm thanh vang vọng toàn bộ tụ hiền trang bên trong. Quân hùng toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Trong chớp mắt, mọi người đều yên tĩnh lại. Ai cũng không nói lời nào. Thoáng chốc trong lúc đó, trên đại sảnh yên lặng như tờ. Hiện trường 2-300 người tập thể choáng váng, bọn họ căn bản không nghĩ đến, Tiểu Phong biết cái này ma lớn mật, lại dám đến đây nơi này. Chương 76, quần chúng bên trong có người xấu a chương 76, quần chúng bên trong có người xấu a nghe được Tiểu Phong trung khí 10 phần dũng cảm âm thanh, quần hùng dồn dập biến sắc. Bọn họ sao vậy cũng không nghĩ đến, Tiểu Phong lại dám tới đây tự đầu la võng, hắn có hay không có cái gì âm mưu. Thành tựu nơi đây chủ nhân Du thị song hùng Du ký, Du Câu, càng là lửa giận bên trong mang theo một chút kinh hoàng. Nộ chính là Tiểu Phong không đem hắn tụ hiền trang để ở trong mắt, hoặc là bởi vì Tiểu Phong tiếng tăm thực sự quá to lớn, ngày hôm nay đến đây, hắn tụ hiền trang sợ là muốn máu chảy thành sông. Tiểu Phong dẫn theo bao nhiêu người đến đây? Du thị song hùng đội vàng hướng đi vào trang đến quản gia hỏi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiểu Phong dám như thế lớn mật đến đây tụ hiền trang, nhất định có dựa vào. Bọn họ thường nghe Tiểu Phong chí dung song toàn, không phải là cái lô mãng thất phu. Hồi bẩm trang chủ, chỉ thấy Tiểu Phong khu một chiếc xe ngựa lớn, bên cạnh chỉ theo một cái mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ, không gặp những người khác. Quản gia kia vội vã trả lời. Cái khác quần hùng nghe thấy lời ấy, cũng dồn dập mở miệng bắt đầu bàn luận. Này Tiểu Phong biết rõ chúng ta hôm nay ở đây, còn dám như thế lớn mật đến đây, này trung gian chỉ sợ có cái gì âm mưu quái lạ. Lẽ nào người tiểu đạo sĩ kia là gì ma cao thủ tuyệt thế? Vẫn là nói hắn ở trong xe mai phục có cái gì nhân vật lợi hại? Coi như trong xe chồng chất đầy áp người, đẩy ra 7-8 cái, vậy cũng nhét đến khí đều không xuyên thấu qua được. Thêm vào Kiều Phong cùng tiểu đạo sĩ, cũng không đủ 10 người, đến này anh hùng tiệc bên trong, chỉ có điều như trong biển rộng một con thuyền nhỏ, cái kia lại có cái gì thành tựu? Quần hùng bên trong có thật nhiều người nghi hoặc. Đương nhiên cũng có quạt gió thổi lửa, chỉ nghe trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng quát trầm thấp, Tiểu Phong này thiết đan cậu tặc thực sự là quá làm càn, lại dám lúc này tới đây, hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Chúng ta ngày hôm nay có như thế nhiều người ở, sợ hắn làm gì, không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài, đem Tiểu Phong cậu tặc kia loạn đao chém chết. Người này nói xong câu đó hậu, liền như vậy vắng lặng không hề có một tiếng động, ai cũng không tìm được là ai nói. Thế nhưng lời vừa nói ra, không ít quần hùng dồn dập phụ họa, đều tức giận mắng nổi lên Tiểu Phong đến. Những này người trong võ lâm vốn là vô cùng tốt mặt mũi, thấy Tiểu Phong như vậy không cho bọn họ mặt mũi, quần tình kích phẫn, hận không thể có thể lập tức đâm Tiểu Phong cái này khiết đan cầu tặc đến cho hà giận. Tuy rằng trong lòng bọn họ đều thịt thịt mà nhảy, thế nhưng bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, dũng khí 10 phần, cũng dám không đem Tiểu Phong nhìn ở trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, phe mình có chừng 300 người, mỗi người đều là trên giang hồ hảo thủ, coi như là chồng, cũng có thể đem Tiểu Phong cho đống. Hơn nữa nếu như bọn họ thật sự có thể đâm Tiểu Phong, nhất định có thể ở trong võ lâm dương danh lập vạn, chói lọi cửa nhà. Loại này hào quang sự tích người trong võ lâm là nhất su chi như bụi. Lúc này Tiểu Phong đã trở thành võ lâm công địch, coi như bình thường xưng huynh gọi đệ cái bang mọi người cũng đã coi hắn vì là khiết đan hồ lỗ, người người muốn trừ chi rồi sau đó nhanh. Những này nói người đại thể đều là tam lưu nhị lưu hạng người. Lần này tụ hiền trang anh hùng yến chính là lâm thời mời, phát chính là thiếp không ghi tên, thiếp trên không thử khách mời họ tên, kẻ thấy đều có phần, chỉ cần là người trong võ lâm một mực hoan nên. Mà bọn họ mở tổ kịp thời gian cũng mới một ngày một đêm, thiếp mời tuy rằng truyền được từ xa, nhưng chỉ nhân thời gian bách xúc đi đến tụ hiền trang. Đại đô là thiếu lâm tự lần cận trong phạm vi mấy trăm dặm nhân vật. Vì lẽ đó những ngày đến người, khó tránh khỏi vàng thao lẫn lộn, kiến thức nông cạn, không biết kiểu phong sự khủng bố. Mà những người nhất lưu cao thủ liền không giống, tỉ như Huyền Tịch cùng Huyền Nan mọi người, bọn họ đều là ngậm miệng không nói, sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng Tiểu Phong mạnh mẽ. Đặc biệt Huyền Tịch, hắn hai ngày trước mới cùng Tiểu Phong chạm qua một trường, toàn lực của hắn một trường, dĩ nhiên chỉ cùng Tiểu Phong tùy ý một trường đánh ngang tay, có thể thấy được Tiểu Phong đáng sợ. Muốn đối phó Tiểu Phong, chỉ sợ muốn mọi người tại đây cùng nhau tiến lên mới có thể đối phó. Trên đại sảnh ngồi một cái tròm râu nửa trắng nửa đen 50-60 tuổi ông lão, người này chính là Tiết Thần Y. Hắn nghe được có người ở quạt gió thổi lửa, nhìn quần tình kích phấn mọi người, hơi nhướng mày. Hắn cũng nhìn ra rồi, quần chúng bên trong có người xấu a. Hắn hướng về Du thị huynh đệ gật gù, lại hướng về Huyền An, Huyền Tịch hai vị này bạn tốt liếc mắt một cái, đối với mọi người nói, chư vị hảo hán đều bình tĩnh đừng nóng, xin nghe lão hủ một lời. Tiểu Phong lại dám đến đây bái trang, vậy chúng ta cũng không thể mất lễ nghi, không bằng trước hết mời hắn vào trang, nhìn hắn đến cùng có gì chỉ giáo, sau khi làm tiếp định đoạt cũng không muộn. Hắn nói xong, cũng mặc kệ quần hùng làm sao, trực tiếp đối với bên cạnh quản gia nói rằng, đi đem Tiểu Phong mời đi vào đi. Quản gia kia nghe vậy, xoay người đi ra ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ nghe tiếng chân ngựa ngủng, bánh xe ở trên phiến đá ầm ầm lăn, một chiếc xe ngựa chậm rãi xử đến trước cửa lớn, cũng không ngừng dừng, từ cổng lớn bên trong trực lái vào đến. Thành hữu nơi đây chủ nhân Du Thị huynh đệ lông mày nhăn lại, chỉ cảm thấy người này tứ không e dè, vô lễ cực điểm. Chỉ nghe khanh khách hai tiếng hưởng, bánh xe ngựa chuyển qua ngưỡng cửa, một cái đại hán tay cầm roi, ngồi ở phu xe vị trên, bên cạnh còn có một cái mày kiếm mắt sao, con lấy song kiếm vấn lãng tiểu đạo sĩ. Xe ngựa gì đổ buông xuống, không biết trong xe tàng chính là cái gì. Quần hào không hẹn mà cùng đều nhìn cái kia đánh xe đại hán, đến nỗi bên cạnh hắn Huyền Vũ thì bị quên, có điều chỉ là một cái tam lưu tiểu đạo sĩ mà thôi. Nhưng thấy cái kia đại hán phương diện trưởng thân, rộng ngực thu bảng, mặt mày không giận tự uy, chính là cái bang tiền nhiệm bang chủ Tiểu Phong. Cho dù bị tất cả mọi người hoan uổng, nói hắn giết sư thí thân, Tiểu Phong hào khí vẫn như cũ không giảm mảy may. Tiểu Phong cầu tặc, ngươi ngày hôm nay đến đây bái phỏng tụ hiền trang, là tự giác nghiệp chướng nặng nghề, đến đây nhận tội tự sát sao? Du Thị Song Hùng thành tiểu chủ nhà, lúc này ra khỏi hàng đến, đối với Tiểu Phong vẫn nộ quát. Nhìn tiến vào Tiểu Phong, một đám quần hùng cũng lập tức đem hắn bao quanh vây nốt, vũ khí dồn dập lấy ra, quay về Tiểu Phong dương cung bạc kiếm. Trên xe ngựa Huyền Vũ đánh giá mọi người ở đây, trên mặt có chút trào phúng. Những người này miệng đầy đại nhân đại nghĩa, kỳ thực đại thể đều là chính mình hoặc là chính mình môn phái danh vọng, ích kỷ cực kỳ. Bọn họ rất nhiều người đã từng đều nhận được Tiểu Phong ân huệ, cũng từng cùng Tiểu Phong xưng huynh gọi đệ, thế nhưng lúc này bọn họ đều đối với Tiểu Phong trợn mắt nhìn. Tựa hồ sợ sệt người khác hiểu lầm mình cùng Tiểu Phong còn có liên quan, trên mặt phẫn nộ biểu hiện so với những người khác càng sâu. Mọi người tại đây, tựa hồ đem căm thù Tiểu Phong biến thành một loại chính trị chính xác. Tiểu Phong đối với này không để ý chút nào, hắn đem roi hướng về chỗ ngồi một đặt, nhảy xuống xe đến, ôn quyền nói rằng, ta Tiểu Phong làm việc xưa nay không thẹn với lương tâm, bây giờ ban án quấn quanh người, danh tiếng tàn tạ, đã đảm đương không nổi trung nguyên hào kiệt, sao dám mặt dày đến đây dự tiệc? Chỉ là hôm nay có việc gấp muốn nhờ tiết thần y liễu, làm đến mạo muội, mong rằng đoán tội. Nói sâu sắc bái chào, thần thái thật là kính cẩn. Tiểu Phong vượt rào mạo chủ đáo, mọi người càng là liệu định hắn tất an bài xuống âm như quỷ kế. Dù câu tay trái vẫy một cái, hắn môn hạ bốn tên đệ tử lặng lẽ từ hai bên chạy ra ngoài, coi trang tử trước hậu có gì tình huống khác thường. Tiết thần y chắp tay đáp lễ, nói rằng, tiểu huynh có cái gì sự muốn tại hạ ra sức. Tiểu Phong lui hai bước, vén lên xe ngựa màn tre, đưa tay đem A chủ giúp đỡ đi ra. Mà một bên Huyền Vũ cũng đẩy vô tình xuống xe ngựa, lặng im một bên. Ở trên đường thời điểm, Tiểu Phong liền cùng bọn họ nói rồi, việc này hắn không hy vọng hai người quá nhiều nhúng tay. Huyền Vũ nhìn trước mắt cái này tròm râu nửa trắng nửa đen ông lão, ánh mắt sáng lên, cái này chính là Tiết Mạc Hoa sao? Đều là thấy ngươi. Hắn cũng không có quên chính mình lần xuống núi này đến mục đích cuối cùng. Tụ Hiền Trang một đám quần hùng còn tưởng rằng bên trong xe ngựa ẩn giấu cái gì cao thủ võ lâm, nhưng không nghĩ trong xe đi ra, dĩ nhiên là cái 16, 17 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương, cùng một cái hai chân tàn tật tuấn mỹ công tử ca. Hoàn toàn rất là kinh ngạc. Bởi vì có Huyền Vũ hai người ở duyên cớ, Á Chu cũng không có lại dịch dung. Chỉ thấy Tiểu Phong đối với Tiết Thần Ý chắp tay nói, chỉ vì tại hạ làm việc lỗ mãng, mệt đến tiểu cô nương này trúng rồi người khác trưởng lực, bị thương nặng. Hiện nay Bắc Tống, ngoại trừ Tiết Thần Ý ở ngoài, không người lại có thể ý tôi, là lấy liều lĩnh, tới rồi xin mời Tiết Thần Ý cứu mạng. Tiểu mẫu ngày hôm nay đến đây, chỉ vì khẩn cầu Tiết Thần Ý cứu một cứu tiểu cô nương này. Đến nỗi những chuyện khác, Tiểu Phong cũng không muốn gây phiền phức. Nếu như các vị đối với Tiểu Phong có ý kiến gì, xin mời cứu người sau khi lại nói, đến thời điểm ta sẽ cùng nhau đỡ lấy. Chương 77, vai hề, lan ra đây cho ta chương 77, vai hề. Lan ra đây cho ta Tiểu Phong bạch trần xe ngựa màn tre, đỡ A Chu hạ xuống đối với Tiết Thần Y nói ra cái kia lời nói sau khi. Chu vi những người xưng là quần hùng mọi người, hoàn toàn lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Bọn họ không muốn tin tưởng Tiểu Phong cái này không chuyện ác nào không làm, thần nhân cùng căm phẫn hung đồ, lại chính là cứu người mới chính mình đưa tới cửa. Không ít người dồn dập mở miệng nói rằng, cái này không thể nào, Tiểu Phong cái này cậu tặc khẳng định là nhờ vào đó vì là do, muốn hành xử cái gì âm mưu bị kế. Tiết Thần Y kìa, chúng ta cũng không nên bị hắn lừa. Đúng đấy, Tiểu Phong giết cha, giết mẹ, giết ân sư, tội ác tày trời. Sao vậy có thể sẽ có như thế lòng tốt, Tiết Thần Y ngươi vẫn là cách hắn xa một chút cho thỏa đáng, miễn cho chúng rồi hắn quỷ kế. Những người người trong giang hồ che ở Tiết Thần Y trước người, lại lấy lòng. Nếu như có thể để Tiết Thần Y nhớ hắn môn một cái ân tình, vậy bọn họ tới đây một chuyến liền đều đáng giá. Huyền Vũ quét những người này một ánh mắt, cười lạnh thành tiếng nói, à cặc, thực sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Liền các ngươi những này thị phi không phân, bị người lợi dụng còn chưa tự biết kẻ ngu si, còn dám buồng gọi quân hùng, thực sự là cười đi người giang hàm. Hắn lời này nói tới hoàn toàn không hề e dè, căn bản không cho những người này lưu một chút xíu mặt mũi. Quân hùng nghe được Huyền Vũ này trào phúng, có không ít người lúc này liền nổi giận. Ngươi cái tiểu đạo sĩ là người nào? Lại dám như vậy nhục mạ chúng ta, ngươi là muốn chết không được. Hôm nay ngươi cùng Tiểu Phong cái này khiết đan cậu tặc làm bạn, sợ cũng không phải cái gì thứ tốt, chờ một chút liền cùng nhau thu thập ngươi. Bọn họ quay về Huyền Vũ trợn mắt nhìn, cùng kêu lên hò hét, dồn dập lấy ra binh khí. Trên đại sảnh lít nha lít nhít hàn quang chói mắt, không nói hết đủ loại khác nhau trường đao đao kiếm, song phủ lân tiên. Ở đây những này người trong giang hồ hùng hồn dũng cảm cố nhiên nhiều, thế nhưng khí lượng chật hẹp cũng thực tại không ít. Những này mưu mâu người lại vô cùng tốt mặt mũi, bình thường tụ hội có người sơ ý một chút thiếu gật đầu một cái, không cười trên nở nụ cười đáp lễ, liền có thể đắc tội những người này. Trên giang hồ có người vì vậy mà chọc vô cùng hậu họa, thậm chí gây thành họa sát thân, vậy cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí càng căng thẳng hơn. Nhìn thấy những này ánh đao bóng kiếm, tựa ở Tiểu Phong trong lồng ngực A Chu, có chút sợ sệt hơi co lại đầu. À gặc, chỉ bằng các ngươi sao? Huyền Vũ cười lạnh một tiếng, hướng về bước về phía trước một bước, trong cơ thể tiên thiên chân khí bộc phát ra, khác nào thiên địa bình thường như thế, trong nháy mắt bao phủ ở hiện trường mọi người trong lòng. Dọa vừa nãy những người Dương nói muốn thu thập Huyền Vũ người, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi, tập thể bị dọa đến hướng về lùi lại vài bước. Bọn họ đầy mắt không dám tin tưởng. Vừa nãy cái này tiểu đạo sĩ ở trong mắt bọn họ, rõ ràng còn chỉ là một cái tam lưu tiểu lâu la, sao vậy trong chớp mắt liền biến thành một đầu tuyệt thế hung thú? Cảm thụ Huyền Vũ trên người tản mát ra khủng bố như thế, trong lòng bọn họ đánh thẳng chiến. Nhìn những này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người giang hồ. Các ngươi những này kẻ ngu si thông minh quá thấp, coi như ta và các ngươi nói rồi cũng không hiểu, vẫn là kẻ ra chỗ khác đi, đừng đến với ta. Huyền Vũ như là đuổi con rồi bình thường, hướng những người này phất phất tay, khắp khuôn mặt là ghét bỏ. Ngươi, quân hùng bị hắn dáng dấp kia tức giận đến không nhẹ. Sao vậy? Huyền Vũ cái kia tràn ngập uy thế hai mắt nhìn quét lại đây, quân hùng dồn dập cúi đầu, không dám cùng với đối diện. Cái kia khác nào thiên địa bình thường uy thế thực sự là quá mạnh mẽ, ép tới bọn họ tâm linh sợ đức, vô cùng ngớ ngác. Kỳ thực nói cho cùng, vẫn là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Một bên Tiểu Phong cùng Vô Tình cũng hết sức kinh ngạc, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Vũ bùng nổ ra trên người toàn bộ khí tức. Vô Tình đôi mắt đẹp liên thiểm, Huyền Vũ mang cho ta kinh hỉ thực sự là càng ngày càng nhiều. Tiểu Phong càng là trong lòng cảm khái, Huyền Vũ hiền đệ quả nhiên không đơn giản, tản mát ra khí thế đã không thể so với ta nhược. Cái kia dường như khai thiên tích địa chân khí, hẳn là tiên thiên chân khí đi, hắn công pháp tu luyện thật sự mạnh mẽ. Liền hai người bọn họ cũng như này khiếp sợ, chớ nói chi là tụ hiện trang những người trong giang hồ. Huyền Nan Huyền Tịch sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm nghị. Triệu Tiền Tôn cùng Đàm Công Đàm Bà mọi người càng là không thể tả, không nghĩ đến Tiểu Phong dĩ nhiên mang đến một cái như vậy cường viện, ngày hôm nay muốn đối phó hắn trở nên càng khó. Mà cái bang các trưởng lão nhưng là sắc mặt phức tạp. Xem quần hùng dáng dấp này, Tiểu Phong bất đắc dĩ thở dài, Huyền Vũ hiền đệ, chúng ta ngày hôm nay không phải đến đánh nhau, ngươi vẫn là đem khí thế trên người thu rồi đi. Hắn bay về bị mọi người che ở phía sau Tiết Thần Y Liễu, chắp tay nói, Tiết tiên sinh hôm nay nếu là cứu vị tiểu cô nương này, Tiểu Phong ngày sau không dám quên ngài đại đức. Nghe Tiểu Phong lời nói, Tiết Mạc Hoa cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn liếc mắt một cái Huyền Vũ, liền nhìn về phía Tiểu Phong. Vừa nay biết rồi Tiểu Phong ý đồ đến sau khi, trong lòng hắn cũng là cảm thấy bất ngờ. Hắn trong cuộc đời, người bên ngoài ngàn dặm xa xôi tới rồi cầu hắn chữa bệnh cứu mạng, đó là tầm thường cực điểm, hầu như mỗi ngày đều có. Thế nhưng trước mắt tụ hiền trang quần hùng chính đang nghĩ cách bắt giết Tiểu Phong, mà Tiểu Phong lại vì cứu nàng người, không để ý tính mạng của chính mình, tự đầu la võng, hắn chưa từng thấy quá người như vậy. Tiết Thần Y từ trên xuống dưới đánh giá A Chu, thấy nàng dung mạo khá đẹp, trong lòng bừng tỉnh, lẽ nào Tiểu Phong là được sắc đẹp mê? Hắn hơi trầm ngâm, hướng về Tiểu Phong hỏi: vị cô nương này tổn tính, cùng các hạ có gì liên quan? Tiểu Phong ngẩn ra, hắn cùng A Chu quen biết tới nay, chỉ biết nàng gọi A Chu đến cùng có hay không họ Chu, lại nói không ra đây, liền hỏi A Chu nói, ngươi nhưng là họ Chu. A Chu mỉm cười nói, ta họ Nguyễn. Tiểu Phong gật gật đầu, nói, Tiết Thần Y Liễu, nàng nguyên lai họ Nguyễn, ta cũng là giờ khắc này mới biết. Nguyên lai A Chu là họ Nguyễn sao? Huyền Vũ trước đây cũng chỉ biết nàng gọi A Chu, cũng không có quan tâm quá nàng tính cái gì. Tiết Thần Y càng là kỳ quái, hỏi, nói như thế, ngươi cùng vị cô nương này cũng không thâm giao? Tiểu Phong nói, nàng là ta một vị bằng hữu nha hoàn. Tiết Thần Y nói, các hạ vị bằng hữu kia là ai? Nói vậy cùng các hạ tình như có đủ, bằng không có thể nào như vậy để yêu. Tiểu Phong lắc đầu, vị bằng hữu kia ta chỉ là bạn tri kỷ, xưa nay chưa từng gặp mặt. Hắn lời vừa nói ra, chủ tịch quần hào đều là a một tiếng, quần tướng ồ lên. Hơn một nửa trong lòng người không tin, đều muốn trên đời nào có như vậy việc. Nhưng cũng không có thiếu người biết Tiểu Phong cuộc đời không đánh lời nói dối, cứ việc hắn làm rơi xuống hung hành ác độc sự đến, nhưng hắn tự trọng tư cách, hơn nửa sẽ không công nhiên nói dối lừa người. Nghe được Tiểu Phong lời nói, cho dù Huyền Vũ đã sớm biết được, nhưng cũng vẫn là không nhịn được chấn động theo. Vì một cái bèo nước gặp nhau người mà đánh bạc tính mạng, hắn là không làm được. Vô Tình cũng là một mặt chấn động, trong lòng đối với Tiểu Phong càng thêm kính nể, không thẹn là nghĩa bạc vân tiên, hào khí cản vân kiểu bản chủ. Mà Tiểu Phong trong lòng ngực A Chu, nhưng là khẽ mỉm cười, rất là khuyên thành. A gặp, lời này nói ra ai tin à, đại gia không nên bị Tiểu Phong này kết đan con hoang lừa dối, cô nương này theo ta xem khẳng định là cái này cầu tặc nhân tình. Đang lúc này, trong đám người lại vang lên một đạo trầm thấp thanh âm. Người này chính là lúc trước từng nói quạt gió thổi lửa, chỉ là hắn chen ở trong đám người, nói tới một đôi lời liền tức cấm miệng, ai cũng không biết đến cùng là ai. Tiểu Phong sầm mặt lại, nhục mạ hắn không quan trọng lắm, thế nhưng bại hoại người ta cô nương thuần khiết, chuyện như vậy hắn tối không thể chịu được. Hắn hướng về âm thanh phát sinh nơi chú ý tra sát, trước sau chưa thấy là ai môi miệng ở động. Một bên Huyền Vũ tự nhiên biết mở miệng người là ai, thế là hắn hướng về đoàn người hét lớn một tiếng, vai hề, lan ra đây cho ta đi. Mang vào có tiên thiên chân khí cùng di hồn tâm ý âm thanh, dư âm còn vang vẳng bên tai, chấn động đến mức trên xà cho bụi gì rào mà rơi. Quân hùng đều là trong thai lôi mình, tâm thần chập chờn, một trận ngơ ngác. Chợt thấy trong đám người có một cái đại hán theo tiếng mà ra, loạn choạng đứng thẳng bất định, liền tự say rượu bình thường. Người này trên người mặc thanh bảo, sắc mặt xám xịt, quân hùng đều không nhận ra hắn là ai. Chương 78, sẽ không có đầu thai nguy hiểm. Chương 78, sẽ không có đầu thai nguy hiểm. Nhìn thấy ngã ra đoàn người thanh bảo đại hán, Đàm Công đống nhiên kêu lên, à, hắn là truy hồn trượng Đàm Thanh. ta nhận ra hắn, hắn là tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh đệ tử. Hắn này một tiếng kêu gọi, làm cho hiện trường quần hùng hai mặt nhìn nhau, tứ đại ác nhân đệ tử sao vậy được xuất hiện ở anh hùng đại yến bên trong? A gặc, các ngươi còn có mặt mũi nói nơi này là anh hùng đại yến? Chuyên môn mời tiệc anh hùng thiên hạ đại hội bên trong, thậm chí ngay cả tứ đại ác nhân đứng đầu đệ tử đều có thể tới tham gia, các ngươi đây là gì ma anh hùng đại hội? Huyền Vũ liên tục cười lạnh, hắn cũng sẽ không buông tha như vậy trào phúng cơ hội. Ở đây những người này tuy rằng ở trên giang hồ đều có một ít hiệp danh, thế nhưng vẫn như cũng không che giấu được trên người bọn họ nồng nặc kia danh lợi chẳng khí tức. Giang hồ ngoại trừ đánh đánh giết giết, còn có người tình lói lời, hắn hiểu. Hắn cũng không nói vì tư lợi không được, dù sao người đại thể đều ích kỷ. Chỉ là nơi này phần lớn người rõ ràng chính là vì bản thân, nhưng phải nói là vì đại nghĩa, đem mình nói đường hoàng, vô cùng dối trá. Điểm này Huyền Vũ liền rất không thích. Hạch hạch. Chỉ thấy rơi xuống đi ra truy hồn trượng đàm thanh, trên mặt bắp thịt đống nhiên bặm mẹo, có vẻ toàn thân đau đớn cực điểm. Hai tay hắn không được bắt bớ loạn ngực, nhìn chòng chọc vào Huyền Vũ, trên người phát sinh đứt quãng trầm thấp tiếng nói đến, ta cùng ngươi không cựu không oán, hả? Cớ gì phá ta phép thuật? Lời nói kia thở không ra hơi, thật giống sau một khắc liền muốn chết đi bình thường. Có điều mọi người kinh dị chính là, đàm thanh trên người có âm thanh phát sinh, môi miệng nhưng không chút nào động. Quân hùng thấy, tất cả đều ngơ ngác. Trên đại sảnh chỉ có vẻn vẹn mấy người, trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ. Huyền Vũ một mặt bình tĩnh, nói rằng, ngươi ta là không thủ không oán, nhưng ai kêu đạo gia ta không nhìn nổi kẻ ác đây? Ngày hôm nay chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt sao? Hắn biết Đàm Thanh tu luyện môn công phu này là phúc ngữ thuật, đây là một loại cùng thượng thừa nội công kết hợp lại, có thể sử dụng phúc ngữ thanh âm mê được đối phương tâm thần hoang mang, mất hồn mà chết tà công. Cùng hắn di hồn đại pháp có chút tương tự, có điều hắn di hồn đại pháp càng mạnh mẽ hơn chính thống, lấy hai mắt phát động, mà phúc ngữ thuật thì lại nhỏ yếu nhiều lắm, còn không sánh được nhiếp tâm thuật, điều này cần dùng phúc ngữ đến phụ trợ phát động. Mà Huyền Vũ di hồn đại pháp đã đại thành, lại có tiên thiên chân khí thôi thúc, vì lẽ đó vừa nãy cái kia quát to một tiếng mới có thể mang vào di hồn tâm ý, trực tiếp phá Đàm Thanh phúc ngữ thuật. Này hai môn công pháp tuy rằng có cao thấp, thế nhưng nhược điểm thiếu hụt đều là giống nhau. Như gặp gỡ công lực so với người thi thuật càng sâu đối thủ, thi thuật không chỉ mất linh, còn có thể phản vệ tự thân. Hiện tại cái này cái Đàm Thanh sở dĩ biểu hiện thống khổ như vậy, chính là bị cái kia phúc ngữ thuật cho phản vệ gây nên. Cũng chính là nguyên nhân này, Huyền Vũ trước đây công lực khi yếu ớt, đều không sao vậy dám sử dụng di hồn đại pháp. Nhìn cái này Đàm Thanh, Thiết Thần Y cũng là cảm thấy đến trên mặt nóng rát, không nghĩ đến chính mình tổ chức anh hùng đại yến, dĩ nhiên có như thế kẻ ác lẫn vào. Hắn vẫn nộ quát, ngươi là tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh đệ tử. Ta này anh hùng chi yến, xin mời chính là anh hùng thiên hạ hảo hán, ngươi loại này vô liêm sỉ bại hoại, là sao vậy hôn đem tiến bảo. Chợt nghe được xa xa tường cao bên trên có người nói, cái gì anh hùng chi yến, ta nhìn đây là gấu chó hội. Hắn nói chữ thứ nhất lúc cách xa nhau vẫn còn xa, thế nhưng nói đến cuối cùng một cái gặp tự thời gian, người theo thanh đến, từ tường cao trên bồng bềnh hạ xuống. Người này thân hình kỳ cao, rồi lại cứ gầy, tự dễ, cái cắn trúc, gương mặt xem lừa bình thường, dài đến hù dọa. Thế nhưng hành động của hắn nhưng là cực nhanh. Trên nóc nhà có không ít người hảo thủ nhìn thấy này kẻ xấu, dồn dập phát quyền xuất kiếm ngăn cản, nhưng đều là chậm một bước, bị hắn lắc mình đoạt lấy. Là tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc. Trên đại sảnh không ít người nhận ra, người này là có cùng hung cực ác danh xưng Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc là tứ đại ác nhân bên trong khinh công tốt nhất người, được hưởng Bắc Tống đệ nhất khinh công danh xưng, có điều điều này cũng vẹn vẹn chỉ là đối với nhất lưu cao thủ mà nói. Hắn ngoại trừ khinh công nổi danh ở ngoài, vẫn là một cái sắc bên trong ác quỷ, hại vô số nữ nhân danh tiết cùng tính mạng, là tối làm người ghét cay ghét đắng trộm hoa. Vân Trung Hạc bay xuống trong đỉnh, thân hình hơi lắc, đã buôn vào phòng khách, nắm lên Đàm Thanh, liền hăng hai hướng về Tiết Thần Y vào tới. Chủ tịch tất cả mọi người sợ hắn thương tổn Tiết Thần Y gì, nhất thời có 7, 8 người cấp trên bảo vệ. Nhìn thấy hậu phương ra một cái trống rỗng thiếu, Vân Trung Hạc trào phúng nở nụ cười, đột nhiên lắc mình lùi lại, hắn vừa nãy khiến chính là lấy tiến làm lùi, dương đông kích tây kế sách. Ngươi đang cười cái gì? Ngươi là nhớ tới cái gì cao hứng sự tình sao? Vân Trung Hạc bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo trêu tức âm thanh, hắn ngơ ngác quay đầu, chỉ thấy Huyền Vũ bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía sau. Hắn trợn mắt lên, vội vã thôi thúc dưới chân siêu nhất lưu khinh công, bóng người cực tốc lấp lóe, muốn tách ra Huyền Vũ. Nhưng mà làm hắn lại không dám tin tưởng sự tình phát sinh, điều này mà khả năng. Khinh công của ta dĩ nhiên không tránh thoát. Vân Trung Hạc sợ hãi phát hiện, bất luận hắn làm sao né tránh, Huyền Vũ bóng người đều như ảnh tùy hình kề sát ở hắn phía sau, hai người thật giống như đối lập bất động bình thường. Sao vậy, khinh công của ngươi liền như thế một điểm năng lực sao? Lại thêm nhanh một chút ta, nếu không thì ta sẽ phải đuổi theo. Huyền Vũ dưới chân lăng ba vi bộ liên thiểm, dùng mèo đùa giỡn chuột ngữ khí, ở Vân Trung Hạc bên tai nói rằng. Vân Trung Hạc trong lòng sợ hãi, liền đội vàng đem trong tay Đàm Thanh ném về phía Huyền Vũ, đã nghĩ lấy này tìm ra thoát thân thời cơ. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, hắn cái kia thuận buồn xuôi gió khinh công, lại vẫn là không cách nào đem Huyền Vũ bỏ qua. Bất luận hắn trốn đến nơi đâu, Huyền Vũ đều có thể trước tiên hắn một bước che ở hắn trước người, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, tình huống như thế hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Hơn nữa hắn thấy Huyền Vũ trên mặt thần thái một mặt ung dung, động tác tao nhã phiêu giật đến cực điểm, tựa hồ còn chưa đem hết toàn lực, này làm hắn càng thêm sợ hãi, chỉ muốn nhanh lên một chút thoát đi nơi quỷ quái này. Đến nỗi động thủ hắn cũng không dám. Vừa nãy Huyền Vũ trên người bạo phát như thế, hắn nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt. Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận, hắn thì không nên tới nơi này. Mà tình cảnh này rơi vào trên sân quần hùng trong mắt, thì lại to lớn hơn nhiều. Bọn họ chỉ thấy Huyền Vũ cùng Vân Trung Hạc bóng người ở trong đình viện không ngừng xê dịch lấp lóe, khác nào quỷ mị tốc độ, để cho hai người chu vi xuất hiện tầng tầng tàn ảnh, khiến người ta nhận biết không rõ thật giả, nhìn ra bọn họ hoa cả mắt. T. Tiếng hít vào không ngừng vang lên. Đây là gì mà khinh công? Ở đây giang hồ mọi người thấy Huyền Vũ cái kia phiêu giật mà nhanh chóng như quỷ mị thân pháp, đều dồn dập trận to hai mắt, hét lên kinh ngạc, thật giống như là thấy quỷ bình thường. Không nghĩ đến cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu đạo sĩ không chỉ nội lực khủng bố như vậy, liền khinh công dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Thực sự là thật đáng sợ, nhất định không thể cùng người như thế là địch, nếu không thì buổi tối cũng không dám đi đêm đường. Nhìn Huyền Vũ ở đối với Vân Trung Hạc mèo đùa giỡn chuột hậu, quân hùng dồn dập thán phục lên tiếng, trực tiếp đem hắn kéo vào không thể trêu chọc danh sách bên trong. Cái này tiểu đạo sĩ cường đại như thế, Tiểu Phong cái kia ác tặc đến cùng là từ nơi nào tìm đến, vì sao chúng ta xưa nay không có ở trên giang hồ nghe nói qua sự tích của người này? Tiết Thần Y Điệp, còn có Huyền An, Huyền Tịch hai vị đại sư, các ngươi có nghe nói qua cái này tiểu đạo sĩ sự sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía ba người này, ngày hôm nay ở đây quần hùng, ba người này kiến thức xem như là rộng nhất. Chúng ta cũng chưa từng nghe nói nơi nào ra như thế một cái mạnh mẽ tuổi trẻ đạo sĩ. Ba người suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Lẽ nào hắn không phải chúng ta bắt tống người? Rất nhiều người dồn dập suy đoán. Dù sao giang hồ chính là một cái lưới lớn, không thể bỗng nhiên bốc lên một cường giả đến. Rất có khả năng. Tiết Thần Y Điệp, Huyền An, Huyền Tịch hai vị đại sư, hiện tại Kiều Phong có như thế cường viện, chúng ta nên sao vậy làm à? Có không ít người hỏi ra trong lòng vấn đề quan tâm nhất. Nhưng mà ba người không hề trả lời bọn họ, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Khác một bên, Vô Tình ngồi ở xe lăn, nhìn Huyền Vũ tao nhã thân ảnh phiêu dật, đôi mắt đẹp liên tục, một mặt tức ao. Huyền Vũ thân pháp này, thực sự là mỗi xem một lần đều phải bị khiếp sợ một lần. Tiêu Phong vẻ mặt cũng gần như, hắn thở dài nói, xem ra ta đối với cái này Huyền Vũ hiền đệ hiểu rõ vẫn là quá ít. Mà nhưng vào lúc này, Huyền Vũ âm thanh lại lần nữa truyền nhân trong thai mọi người. Ta cuộc đời ác nhất giặc bán nước cùng trộm hoa. Người cái này ác danh truyền xa trộm hoa ngày hôm nay nếu đụng vào trên tay ta, vậy không thể làm gì khác hơn là coi như người xui xẻo. Ngươi yên tâm, chúng ta đạo gia chú ý chính là hồn phi phách tán, ngươi sẽ không có đầu thai nguy hiểm. Đi chết đi cho ta. Huyền Vũ tay phải chẳng biết lúc nào có thêm một cái thanh phong bảo kiếm, tiên thiên chân khí khuấy động, mặt trên có chói mắt ánh sáng màu xanh sáng lên. Ánh kiếm bá một tiếng né qua, ánh sáng màu xanh rọi sáng Vân Trung Hạc sợ hãi khuôn mặt, sau đó liền quy với tối tăm. Mà trên sân thân ảnh của hai người cũng là cuối cùng đình chỉ lại. U Ngục nhìn đứng thẳng bất động Vân Trung Hạc, hiện trường vang lên rất nhiều đạo nuốt nước miếng âm thanh. Huyền Vũ thu kiếm trở vào bao, chậm rãi đi trở về Vô Tình phía sau. Thử bỗng nhiên, trùng thiên huyết hoa từ Vân Trung Hạc cái cổ dâng trào ra, đem hắn đầu người xung bay lên trời. Huyền Vũ vừa nãy cái kia một kiếm, trực tiếp đem Vân Trung Hạc đeo đầu. Ầm theo không đầu thi thể ngã xuống đất, ở đây quần hùng mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng chỉ cảm thấy hàn khí ứa ra, toàn thân băng hàn. Nha 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 nha, i a i a nha, thùng thùng chen cái kia bị Vân Trung Hạc bỏ lại đàm thanh, nhìn thấy tình cảnh này, cuối cùng tan vỡ, đống nhiên loạn choạng hướng đông, đống nhiên tập tệ hướng tây, trong miệng i i a a sướng lên tiểu khúc đến, vô cùng buồn cười. Sau đó mọi người chỉ thấy cái kia đàm thanh, đống nhiên đứng thẳng bất động, lại không một tiếng động, hai mắt trợn trừng lên, không ngờ khí tuyệt bỏ mình. Tử tướng khủng bố hù dọa. Điều này làm cho quần hùng đối với Huyền Vũ kiêng kỵ càng sâu mấy phần. Chương 79, thật là thơm chương 79, thật là thơm nhìn bỏ mình Vân Trung Hạc cùng đàm thanh, quần hùng dồn dập thở dài nói, vị này tiểu đạo trưởng công phu thực sự là mạnh đến nỗi đáng sợ, cùng hung cực các Vân Trung Hạc dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, như thế dễ dàng sẽ chết ở trên tay hắn. Đúng đấy, Vân Trung Hạc cái kia khủng bố khinh công, ngay cả ta con mắt đều theo không kịp. Không nghĩ đến vị này tiểu đạo trưởng khinh công không chỉ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, còn thành thạo điêu luyện, thật làm cho người thẹn thùng. Quá mạnh mẽ. Cũng không biết vị đạo trưởng này là gì tục danh, hôm nay hắn ngoại trừ tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc, tương lai nhất định giành chấn Bắc Tống giang hồ. Này Vân Trung Hạc chết thật tốt, hắn những năm này không biết gieo vạ bao nhiêu vô tội nữ tử, quả thực hình trúc khó thư, chết chưa hết tội. Giết đến tốt. Trên đất Vân Trung Hạc không đầu thi thể, để mọi người kinh ngạc với Huyền Vũ thực lực mạnh mẽ đồng thời, cũng không tách ra khẩu khen hay, cảm thấy đến trong lòng khoái ý bọn họ sở dĩ sẽ có phản ứng này, thực sự là Bắc Tống giang hồ khổ tứ đại ác nhân lâu rồi. Nhìn thấy Vân Trung Hạc cùng Đàm Thanh Tử trạng như vậy người, A Chu đem mặt ở Kiều Phong trong lồng ngực chôn đến càng sâu. Dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Phong ôm ấp là khắp thiên hạ an toàn nhất, ấm áp nhất địa phương. Tiểu Phong từ vừa nay bắt đầu, liền vẫn ở bên cạnh căng thẳng quan tâm Huyền Vũ. Hắn nguyên bản là muốn ra tay giúp đỡ, thế nhưng nhìn thấy Huyền Vũ thành thạo điêu luyện hậu, liền theo lại hạ xuống. Lúc này thấy Huyền Vũ hoàn toàn thắng lợi, hắn có chút thổn thức cười nói, không nghĩ đến hiền đệ thực lực của ngươi cường đại như thế, ngươi nói quả nhiên không sai, ta trước lo lắng xác thực là dư thừa. Đừng thổi phồng ta có tự mình biết mình, ta thực lực bây giờ so với Kiều đại ca ngươi đến, còn hơi kém hơn trên một điểm. Huyền Vũ khiêm tốn nói rằng, ta nói hai người các ngươi, hiện tại chúng ta nhưng là bị quần hùng vây quanh, không nên biểu hiện căng thẳng một chút sao? Nhìn hai người dáng dấp kia, một bên Tuấn Mỹ vô tình cười khẽ. Mấy người bọn họ đều lòng mang nhân nghĩa, tính tình hợp nhau, trải qua dọc theo đường đi ở chung, quan hệ càng là tăng nhanh như gió, trực tiếp liền xưng huynh gọi đệ. Đến nỗi bốn phía đem bọn họ vây quanh giang hồ mọi người, nàng kỳ thực cũng không có quá yên tâm trên. Tinh thông cơ quan thuật nàng, lá bài tẩy nhưng là rất nhiều. Ngay ở mấy người trò chuyện với nhau thật vui thời gian, quân hùng hậu phương Tiết Thần Y Liễu, Huyền An Huyền Tịch cùng Du Thị huynh đệ mấy người liếc mắt nhìn nhau, liền đi tiến lên. Đối với đứng thẳng vô tình phía sau Huyền Vũ chắc tay, nói rằng, cảm tạ đạo trưởng hùng hồn ra tay, ngoại trừ Vân Trung Hạc cùng Đàm Thanh này hai đại ác đồ, vì dân trừ hại. Đạo trưởng động tác này thực sự là hả hê lòng người. Đạo trưởng bản lĩnh tuyệt vời, để chúng ta khâm phục, không biết xưng là hạ. Lại sống ở nơi nào tiên sơn? mấy người khen tặng vài câu hậu, liền hỏi thăm tới Huyền Vũ thân phận đến. Bọn họ thực sự hiếu kỳ, đến cùng là chỗ nào, dĩ nhiên có thể ra như vậy một vị vừa tuổi trẻ lại mạnh mẽ tuyệt thế yêu nghiệt. Nói cho các ngươi cũng không sao, ta chính là Nam Tông trên núi Trung Nam, toàn chân giáo đại trưởng giáo Huyền Vũ là vậy. Huyền Vũ thoải mái nói rằng, hắn không có một chút nào ẩn giấu, nói thẳng ra thân phận của chính mình cùng bối cảnh. Kỳ thực hắn hoàn toàn là có thể dùng giả danh tự hoặc là thân phận giả, thế nhưng hắn xem thường với làm như thế. Thực lực cũng đã đến trình độ như thế này, nếu như còn không dám nói ra chính mình tên thật, vậy này Vũ không luyện cũng được. Quả nhiên không phải chúng ta Bắc Tống người. Toàn chân giáo, nghe nói là Nam Tống đệ nhất đại phái, này gốc gác thực sự là thâm hậu, dĩ nhiên ra một vị trẻ tuổi như vậy mà mạnh mẽ đại trưởng giáo. Nghe xong Huyền Vũ lời nói hậu, Thiết Thần Y cùng Huyền Nan Huyền Tịch mấy người lộ ra hiểu rõ vẻ, sau đó liền ở trong lòng than thở lên. Hóa ra là toàn chân giáo Huyền Vũ chân nhân, thất kính thất kính. Mấy người lại lần nữa hướng về Huyền Vũ thi lễ một cái. Đại trưởng giáo dưới cái nhìn của bọn họ, đã cùng trưởng giáo không khác. Một phái trưởng giáo, thân phận cao quý, xứng đáng bọn họ kêu một tiếng chân nhân. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, nói, lời khách sáo các ngươi liền không cần phải nói, vẫn là nói một chút chúng ta tới đây mục đích đi. Các ngươi này cái gì anh hùng đại hội, ta hoàn toàn không có hứng thú. Nếu như không phải biết Tiết Thần Ý ở đây, ta mới không thèm để ý các ngươi những này bị người lợi dụng kẻ ngu si. Ta hôm nay tới này, chỉ có một mục đích, vậy thì là xin mời Tiết Thần Ý ngươi đi làm cho người ta chữa bệnh chữa thương. Quân Húng nghe vậy, sắc mặt đều có chút không tốt lắm, bị người hết lần này tới lần khác chửi thành kẻ ngu si, sắc mặt có thể tốt mới là lạ. Mà một bên Tiết Thần Ý nhưng là sắc mặt tốt đẹp, hắn hài lòng vô về trắng đen trồng râu, cười lạnh nói, "À, nguyên lai Huyền Vũ chân nhân ngươi có chuyện nhờ với ta à, nhưng đây chính là ngươi cầu người thái độ sao? Cho dù chết, ta cũng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng đi theo người cứu người." Nghe được Huyền Vũ có chuyện nhờ với chính mình, hắn nhất thời trở nên kiên cường chi lăng lên. Vừa nãy Huyền Vũ ở mắng to Quần Hùng thời điểm, nhưng là liền hắn cũng đồng thời cũng chửi. Tiết Mộ Hoa tính khí vốn là quái, cũng không có quá nhiều thầy thuốc lòng cha mẹ giận nộ, hắn y bệnh chỉ thường xem hết chính mình tâm ý, ai cũng không thể cưỡng bức hắn đi vào khuôn phép. Hắn nếu là không muốn trị, coi như là đem hắn đánh chết, hắn cũng là sẽ không trị liệu. Đang lúc này, Huyền Vũ dùng tụ âm thành buộc công phu, ở Tiết Mộ Hoa bên thai nói rằng, Tiết Mộ Hoa, ngươi trở thành phái Tiêu Giao kẻ bị ruồng bỏ chi tiết ta đều hiểu rõ. Ngươi nên muốn lại lần nữa trở lại Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà môn hạ đi, ta có biện pháp có thể giúp ngươi làm được. Không chỉ như thế, ta còn có thể hứa hẹn giúp các ngươi đối phó Đinh Xuân Thu, giúp ngươi sư phó thanh lý môn hộ, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Mộ Hoa nghe được Huyền Vũ lời nói hậu, tim đập đều loạn bố một cái. Hắn không nghĩ đến Huyền Vũ không chỉ biết mình thân phận thực sự, thậm chí ngay cả sư phụ hắn thân phận, còn có phái Tiêu Giao kẻ phản bội Đinh Xuân Thu đều biết. Phái Tiêu Giao tên đều không có mấy người biết, những tin tức này biết người thì càng thiếu, hắn là từ chỗ nào biết được? Tiết Mộ Hoa trên mặt nghi ngờ không thôi. Thế nhưng hắn lại nghĩ tới mới vừa Huyền Vũ triển lộ ra thực lực, hay là hắn thật sự có thể đối phó Đinh Xuân Thu tên phản đồ này? Nghĩ đến bên trong, hắn hô hấp đều trở nên gấp gáp không ít. Tiết Mộ Hoa sư tử Tô Tinh Hà vốn là phái Tiêu Giao đệ tử, làm sao Đinh Xuân Thu phản bội sư môn? Đinh Xuân Thu tàn nhẫn, Tô Tinh Hà vì bảo vệ bọn họ, không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ 8 vị sư minh đệ toàn bộ trục xuất sư môn. Bọn họ sư minh đệ 8 người bình thường không dám lấy đồng môn tương xứng, chỉ có thể gọi hàm cốc bát hữu như thế làm chính là sợ Đinh Xuân Thu tìm bọn họ để gây sự. Tuy rằng bọn họ mai danh nhận tích, thế nhưng vẫn như cũ không hề từ bỏ, vẫn trong bóng tối mượn cơ hội liên lạc giang hồ thế lực, tùy thời hướng về Đinh Xuân Thu báo thủ. Có thể nói Tiết Mộ Hoa một đời có hai đại nguyện vọng, một cái là trở lại phái Tiêu Giao môn hạ, còn có một cái chính là chu diệt Đinh Xuân Thu, thế phái Tiêu Giao thanh lý môn hộ. Thế nhưng Đinh Xuân Thu võ công cao cường, không phải người bình thường có thể so với. Hàn Quốc Bát Hưu nghị thông suốt quá sức mạnh của chính mình diệt trừ Đinh Xuân Thu, quả thực là nói chuyện biển vông. Bọn họ nhất định phải đoàn kết giang hồ sức mạnh, mới có khả năng vì là phái Tiêu Giao trừ hại. Lần này hắn sở dĩ tổ chức anh hùng thiên hạ đối phó Kiều Phong, chính là vì lại một lần có thể danh chính ngôn thuận tổ chức quần hùng đối phó Đinh Xuân Thu. Chỉ là không nghĩ đến, đông nhiên nô ra một cái Huyền Vũ chân nhân, hắn lần thứ nhất tổ chức tựa hồ liền muốn chết từ trong bụng. Lúc này nghe được Huyền Vũ nói phải giúp hắn đối phó Đinh Xuân Thu, tâm tình của hắn là kích động. Này Huyền Vũ chân nhân thực lực cường đại như thế, nếu như hắn đồng ý giúp đỡ, hay là thật có thể giết Đinh Xuân Thu cái kia kẻ phản bội. Tiết Mộ Hoa chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ nhìn một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Ở trong lòng nghĩ, ta đáp lại ngươi giao dịch này, chỉ cần ngươi có thể giết Đinh Xuân Thu, để ta trở lại sư tôn môn hạ, ngươi nhường ta cứu ai, ta liền cứu ai, tuyệt không từ chối. Nhìn thấy Tiết Mộ Hoa gật đầu, Huyền Vũ cười nói, ta vẫn là thích xem đến ngươi vừa nãy tiêu căng khó thuần dáng vẻ, chỉ có thể nói thật là thơm. Chương 80, một điếu, một thân hiếu chương 80, một điếu, một thân hiếu nhìn thấy Tiết Mộ Hoa đồng ý, Huyền Vũ cũng không khách khí với hắn, trực tiếp nói, đã như vậy, vậy ngươi liền trước tiên thế a chu em gái nhìn thương thế đi, vội vàng đem người chữa lành, phía ta bên này còn có rất nhiều bệnh nhân chờ ngươi trị liệu đây. Trị liệu được rồi a chu, phía sau còn có vô tình phía sau còn có toàn chân thất tử, đủ Tiết Thần Y bận việc một trận. Huyền Vũ lời này trực tiếp để ở đây quần hùng trượng nhị hòa thượng không tìm được manh mối. Tiết Thần Y vừa nãy không phải đã sáng tỏ biểu thị sẽ không giúp hắn trị liệu sao? Cái này Huyền Vũ đạo trưởng tại sao còn nói lời nói như vậy? Nhưng mà để bọn họ mở rộng tầm mắt chính là Tiết Thần dĩ nhiên thật sự nghe theo. Chỉ thấy Tiết Thần Y đối với Tiểu Phong chắp tay nói, Tiểu Minh, để ta cho A Chu cô nương đem bắt mạch đi, ta cũng thật cho nàng đúng bệnh mất thuốc. Tiểu Phong đại hỉ, nói, đa tạ Tiết Thần Y từ bi. Sau đó hắn đối với tựa ở trong lồng ngực A Chu nói rằng, Nguyễn cô nương, người đã nghe chưa? Tiết Thần Y đáp ứng cứu ngươi, ngươi có thể yên tâm, thương thế của ngươi rất nhanh sẽ có thể bị chữa khỏi.
Hừ, ta nghe được.
A Chu con mắt có chút ướt át. Dù sao nàng còn chỉ là một cái tiểu cô nương, đối mặt tử vong, còn không làm được mặt không biến sắc, không khóc đi ra cũng đã rất kiên cường. Đây là có việc gì a? Nhìn thấy Tiết Thần Ý trước hậu chuyển biến to lớn như thế, ở đây quần hùng đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể lý giải, cảm giác mình có phải là bị xóa đi một quãng thời gian ký ức, tại sao sự tình gặp như vậy cắt rời. Ở một bên quan sát tỉ mỉ Vô Tình đăm chiêu, vừa nãy Huyền Vũ môi khép mở tuy rằng rất nhỏ, nhưng nàng vẫn là phát hiện. Trong lòng nàng hết sức tò mò, Huyền Vũ dùng truyền âm nhập mật phương pháp, đến cùng cùng Tiết Thần Ý nói rồi cái gì, tại sao có thể để hắn trước hậu phát sinh lớn như vậy chuyển biến. Nhìn mới vừa rồi còn là kiêu căng khó thuần, tha chết chứ không chịu khuất phục Tiết Thần Ý, đột nhiên liền trở nên nói gì nghe nấy, Vô Tình khẽ miệng khẽ mỉm cười, cảm thấy rất là thú vị. Đây chính là Huyền Vũ trước nói, bắt được Tiết Thần Ý mệnh môn sao? Xem ra ta chân thương cũng là có hy vọng. Nghĩ đến chính mình có thể một lần nữa đứng lên đến, nàng cặp mắt đẹp nhấp nhoáng một tia sáng. Tiết Thần Ý đưa tay ra, thế A Chu đáp đáp mạch. Chỉ cảm thấy nàng mạch đập cực kỳ yếu ớt, trong cơ thể nhưng chân khí bổ lên, hai người cực không tương xứng, lại đáp nàng tay trái mạch đập, đã biết nó lý. Hắn liếc mắt nhìn Huyền Nan Huyền Tịch, có chút hiếu kỳ vị này A Chu cô nương tại sao lại bên trong bọn họ Thiếu Lâm tự đại kim cương trưởng. Đã thấy phía trước Huyền Vũ đống nhiên đối với hắn lắc lắc đầu, bên hai lại có thêm âm thanh truyền đến, không muốn đem đại kim cương trưởng sự tình nói ra, miễn cho ngày càng rắc rối. Thiếu Lâm tự ngoại trừ có Tạo Điệu Tăng ở, tự thân gốc gác cũng vô cùng thâm hậu, có thể thiếu một chuyện vẫn là thiếu một chuyện đi. Tiết Thần gật gật đầu, nói với Tiêu Phong, vị cô nương này nếu không là đắp Thái Hành Sơn đảm công trị thương linh dược, lại đến các hạ lấy nội lực thay nàng kéo dài tính mạng, sợ là từ lâu chết ở đạo kia mạnh mẽ trưởng lực bên dưới. Có điều cũng còn tốt, nội lực của ngươi hùng hậu, đúng lúc ngừng lại sinh cơ trôi qua, người cũng đưa tới đến đúng lúc, còn có thể cứu. Sau đó, hắn liền lấy ra ngân châm, bắt đầu trước tiên ổn định A Chu thương thế, chờ ngày hôm nay chuyện nơi đây kết thúc, lại an tâm trị liệu liền có thể. Bọn họ phái Tiêu Giao người làm việc xưa nay đều là làm theo ý mình, hoàn toàn không hề e dè Chu Vi quần hùng hội sao vậy có thể xem. Quả nhiên, hắn này vừa ra tay, dẫn tới mọi người càng thêm nghi hoặc không rõ. Tiết Thần Y không phải có một cái cứu người một mạng, liền đổi một môn đắc ý võ học quy định sao? Mọi người đều biết Tiết Thần Y có cái này kỳ quái quy củ, nếu như không đổi, hắn thả chết cũng không cứu. Nhưng mà trước mắt tình cảnh này để bọn họ tập thể phá bỡ. Lần này Tiết Thần Y tại sao để cũng không đề cập tới giáo dục tuyệt học sự tình, liền như thế dễ dàng đáp ứng cứu cái kia nữ hoa. Trước bị Tiết Thần Y cứu những người kia, trong lòng rất là không thăng bằng. Bằng cái gì a? Tại sao cứu bọn họ liền muốn giao ra tự thân tuyệt học, mà cứu tiểu cô nương này nhưng cái gì cũng không cần trả giá? Một thang gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân. Bọn họ không đi lưu ý Tiết Thần Y tại sao gặp đáp ứng cứu A Chu, trái lại đi lưu ý Tiết Thần Y cứu A Chu, tại sao không có làm cho nàng giáo dục một môn tuyệt học. Này lòng người thực sự là phức tạp, khiến người ta vĩnh viễn không hiểu nổi. Đang lúc này, một cái toàn thân ăn mặc đồ trắng khúm núm tiên thành nữ tử, từ cái bang mọi người bên trong đi ra. Chính là Mã Đại Nguyên Đoá phụ Mã phu nhân. Nàng mở miệng nói rằng, Tiết Thần Y đi, chúng ta biết ngươi trạch tâm nhân hậu, nhưng ngươi cũng không cần cứu Tiểu Phong cái này khiết đan cầu tặc mang đến người a. Nữ nhân này cùng Tiểu Phong này gian tặc làm cùng nhau, ta xem cũng khẳng định không phải cái gì người tốt, cho dù làm cho nàng tự sinh tự diệt, người trong giang hồ cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Từ Tiểu Phong ôm A Chu xuống xe ngựa thời điểm, Khang Mận trong lòng liền vô cùng đấu kỵ oán hận. Bởi vì lúc trước nàng nhiều lần câu dẫn Tiểu Phong cũng không quả. Mà vào lúc này, Tiểu Phong nhưng bởi vì mặt khác một người phụ nữ, cam nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi đến tụ hiền trang. Điểm ấy để Khang Mẫn trong lòng vô cùng không vui, cũng càng thêm oán hận Tiểu Phong. Nàng chỉ về Tiểu Phong, bi vẫn khẽ kêu nói, Tiểu Phong cái này khiết đan cầu tặc ngày hôm nay nếu đến từ đầu là võng, vậy thì thật là tốt, chúng ta liền nên lập tức đem hắn loạn đao chém chết. Vì ta cái kia đáng thương tiên phu Mã Đại Nguyên, còn có chết ở trên tay hắn những người kia báo thủ, vì võ lâm ngoại trừ này một cái mối họa lớn. Nàng lúc nói lời này, còn mang tới khóc nức nở, tựa hồ là nhớ tới cái gì bi thương chuyện cũ, thật giống một giây sau liền muốn khóc lên. Hơn nữa nàng một thân màu trắng đồ trắng, này một bộ người bị hại dáng dấp, bị nàng diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Có câu nói, một thiếu, một thân hiếu. An mặc màu trắng đồ trắng Khang Mẫn không chỉ hình dạng tuyệt mỹ, còn một bộ kiểu khiếp khiếp, cười tươi rói cô gái yếu đuối răng dấp, không nói ra được quyến rũ nhu nhược, dù là ai nhìn cũng không nhịn được lòng sinh thương tiếc. Quả nhiên, hiện trường quần hùng nghe nàng lời này, lại nhìn tới nàng cái kia khúm núm thiên thành dung nhan, nhất thời có chút nhiệt huyết trên não, nắm giữ không được, dồn dập nói phụ hòa nói, đúng, Mã phu nhân nói có đạo lý, Tiết Thần Ý đi, ngươi ngày hôm nay triệu tập chúng ta lại đây, chính là vì chu diệt Kiều Phong, cái khác việc nên đợi đến giết Kiều Phong lại nói. Nói không sai, Tiểu Phong cái này giết sư thí thân, vong ân phụ nghĩa khiết đan cầu tặc, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Hôm nay quần hùng hội tụ tụ hiền trang, chính là vì đối phó Kiều Phong. Bây giờ Kiều Phong không mời mà tới, nếu chúng ta cái gì đều không làm, sợ là sẽ phải bị trở thành thiên hạ trò cười. Cái đám này người giang hồ tựa hồ quên Huyền Vũ vừa nay uy thế, dồn dập đem đầu mâu chỉ về Kiều Phong. Bọn họ cũng hết cách rồi, vì mặt mũi, ngày hôm nay nhất định phải ra tay với Kiều Phong. Đây chính là cái kia tắc phong thủy tiện khang mẫn sao? Quả nhiên sinh ra dung mạo thật dáng dấp, nhìn hình dáng này mạo tuyệt mỹ nữ tử. Huyền Vũ ánh mắt một lạnh. Hắn đối với cái này Khang Mẫn căm ghét, muốn so với Lý Mạc Sầu càng sâu. Hắn biết rõ, Khang Mẫn bộ này băng thanh ngọc khiết bề ngoài dưới, ẩn giấu đi, nhưng là một viên biến thái xấu xí, vặn bèo dơ bẩn trái tim. Khang Mẫn bẹn bẹn bởi vì Tiểu Phong không có hảo hảo nhìn tới nàng một ánh mắt, không có khuynh đảo ở chính mình khuôn mặt đẹp bên dưới, liền xin thể muốn Tiểu Phong thân bại danh liệt, sớm không bằng chết. Nàng vì thế không chỉ bán đi chính mình một thể, cùng Bạch Thế Kính hợp như hại chết chồng mình Mã Đại Nguyên. Ở Dương Hạnh càng là Bạch Trần Kiều Phong thân thế, thậm chí cùng toàn quán thanh trưởng lão mọi người cấu kết, mục đích chính là để bọn họ cùng Kiều Phong trở mặt thành thủ. Như vậy không chừa thủ đoạn nào, tát phong tùy tiện chi nữ tử, Huyền Vũ cuộc đời ít thấy. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên ngươi nữ nhân này vội vã nhảy ra, vậy ta liền sớm đưa ngươi xấu xí một mặt, bày ra ở trước mặt người đời được rồi. Chương 81, Tiết Thần Ý Điệp, ngươi đúng là nói một câu a. Chương 81, Tiết Thần Ý Điệp, ngươi đúng là nói một câu a. Nhìn thấy những người giang hồ này cừu hận cùng lửa giận lại lần nữa bị chính mình bốc lên, Khang Mẫn khẽ miệng lén lút nhếch lên một cái độ cong. Loại này đem người đùa bỡn với cổ tay trong lúc đó cảm giác, làm cho nàng vô cùng được lợi. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng nở nụ cười lạnh, a gặc, quả nhiên đều là một ít không nao giang hồ thất phu, các ngươi liền cho ta đi cùng Tiểu Phong chết biệt đi. Khiết Đan cùng Bắc Tống không đội trời chung, đã sớm kết xuống không thể hóa giải mối thù oán. Chỉ cần ở đây người trong giang hồ còn quan tâm thanh danh của chính mình, vậy bọn họ liền không thể không bị đại nghĩa mang theo, hướng về Tiểu Phong ra tay. Nếu là ngày hôm nay bọn họ có ai lùi bước, ngày sau nhất định sẽ bị đánh tới nhu nhược vô năng, tham sống sợ chết nhắn mác, không mặt mũi nào sẽ ở cái giang hồ này trên đặt chân. Nàng chính là bắt được người trong giang hồ coi trọng nhất chính mình danh tiếng điểm này, coi như biết rõ phía trước là một cái hố, những người này cũng không thể không đi vào trong nhảy, thực sự là thật quá ngu xuẩn. Nữ nhân này có vấn đề. Vô Tình khẽ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ nàng, ngay lập tức liền phát hiện Khang Mẫn khỏe miệng lóe lên một cái rồi biến mất cái kia mặt tiểu độ cong. Hơn nữa đều là nữ nhân, nàng đối với Khang Mẫn trên người tản mát ra khí tức bản năng cảm thấy căm ghét, làm bộ khoái như thế kinh nghiệm nhiều năm nói cho nàng, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không như nhìn bề ngoài như vậy băng thanh ngọc khiết. Phá án nhiều năm, nàng từ lâu đem chi tiết, âm nhu khí tức cảm ứng, còn có đối với lòng người thấy rõ những này, dung nhập vào trong xương. Ân, cũng có thể được gọi là bệnh nghề nghiệp. Xem ra Kiều bang chủ bị hãm hại sự tình, khẳng định cùng nàng có quan hệ. Nàng là ngựa phó bang chủ góa phụ, mã phó bang chủ thời điểm chết, nàng ở nơi phát hiện vụ án, Dương Hạnh sự tình, hầu như cũng là nàng một tay chủ đạo. Bất lợi cho Kiều bang chủ sự tình, tựa hồ khắp nơi đều có bóng người của nàng. Vô Tình mắt phượng nhìn chằm chằm Khang Mẫn, hơi hiện ra lạnh, xem ra nàng thật sự có rất lớn vấn đề, ta nhất định phải tra cái cháy nhà ra mặt chuột, còn Kiều bang chủ một cái thuần khiết. Thấy quần hùng đã bị mình kích động, Khang Mẫn đưa mắt tìm đến phía Tiết Bộ Hoa, nói rằng: "Tiết Thần Ý Điệp, ngươi đúng là nói một câu a. Ngày hôm nay này tụ hiền trang anh hùng đại yến nhưng là hắn đầu mối, hắn nhất định phải cho quần hùng một câu trả lời hợp lý mới được." Tiết Mộ Hoa nhìn lướt qua quần hùng, nhìn một chút Tiểu Phong, vừa liếc nhìn Huyền Vũ, rất là xoắn xuýt. Hắn ngày hôm nay sở dĩ khiên cái này đầu, chính là vì ngày sau dễ đối phó Đinh Xuân Thu. Tuy rằng hiện tại có thể đối phó Đinh Xuân Thu người hắn đã tìm tới, thế nhưng cái này đại hội không phải nói tán liền có thể tán. Hắn có chút tiến tới lưỡng nan. Việc này ngươi không cần phải để ý đến, lặng lặng nhìn chính là. Đang lúc này, hắn bên tai lại vang lên Huyền Vũ lời nói. Tiết Mộ Hoa nghe vậy, trong lòng cũng là bâng lãng, hắn quay về một đám quần hùng thi lễ một cái. Hay này nói rằng, Tiết Mộ chỉ là một lần thầy thuốc, chỉ phụ trách xem bệnh cứu người, giết người chính là các ngươi chuyện. Có giết hay không Tiểu Phong, chính các ngươi quyết định là tốt rồi, không cần hỏi ta. Nghe được Tiết Thần Y lời này, mọi người cũng chọn không ra cái gì tật xấu đến, cũng sẽ không lại làm khó dễ hắn, dồn dập đưa mắt nhìn sang Tiểu Phong. Tiểu Phong nguyên bản nhìn thấy A Chu thương thế đã bị Tiết Thần Y ổn định, đã yên lòng. Nhưng mà chưa kịp hắn cao hứng, đã từng hắn kính trọng rất nhiều chị dâu Khang Mẫn, nhưng mang theo quần hùng đem đầu mâu chỉ về hắn. Hắn nhìn dồn dập la hét muốn giết mình quần hùng, trong những người này có một nửa từng cùng hắn quen biết, đột ngột thấy tâm cho ý lạnh. Ta Kiều Phong tự hỏi làm việc không thẹn với tâm, chưa bao giờ làm hại quá hiệp nghĩa chi sĩ, cũng chưa bao giờ từng làm xin lỗi bắt tống việc, các ngươi tại sao nhất định phải làm cho ta với tử điện? Mấy ngày liên tiếp nhiều bị hoan quất, phiền muộn có thân, hắn lúc này thật sự có chút tâm mệt mỏi. Khang Mẫn chỉ vào Kiều Phong, điềm nhiên nói, Kiều Phong cầu tặc, ngươi vì che lấp chính mình người khiết đan thân thế, liền đem ta cái kia chi tình tiên phu tàn hại. Ngươi cái kia cha nuôi mẹ nuôi cùng ân sư, cũng cùng ngươi thân thế có quan hệ, ngươi liền đem bọn họ giết người diệt khẩu, ngươi bây giờ lại còn có mặt mũi nói ra lời ấy đến. Thật là dày nhan vô liêm sỉ. Nàng nói những này, tựa hồ là tận mắt nhìn thấy bình thường, cực kỳ kích động lòng người, thế tất yếu để Tiểu Phong biến thành một người thần cùng căm phẫn ác độc. Nghe đến mấy cái này có lẽ có tội danh. Tiểu Phong sầm mặt lại, cao giọng nói rằng, các ngươi đều nói ta là người khiết đan, muốn trừ ta này đại họa tâm phúc. Kha kha, là người khiết đan vẫn là người Hán, Tiểu Mô giờ khắc này chính mình cũng không hiểu, ta không thể nào phản bác. Thế nhưng ta đối với Mã đại ca còn có Kiều Tam Huệ hai vị này lão nhân gia kính yêu rất nhiều, tuyệt không làm hại tâm ý. Huyền Cổ đại sư là ta học nghề ân sư, đối với ta ơn trọng như núi, ta lại sao giết hắn? Vừa nghĩ tới bốn vị này cùng mình thân cận nhất người, liền như vậy không minh bạch bị người hại chết, chính mình còn bị vu oan thành hung thủ, hắn tâm liền một trận đâm nhói. Tiểu Phong cắn răng, ở trong lòng phát xuống độc thể, ta Tiểu Phong xin thề, nhất định phải đem cái kia hung thủ bắt tới, cho các ngươi báo thù rửa hận. Vì lẽ đó hắn ngày hôm nay vẫn chưa thể chết. Ngươi còn muốn chống chế, đêm đó ngươi ám sát Huyền Cổ sư Minh thời điểm, nhưng là có bản tự đệ tử tận mắt đến. Vào lúc này, Huyền An cũng không thể không đứng ra nói rằng, Huyền Cổ đại sư gặp nạn đêm đó, nhưng là có Thiếu Lâm đệ tử nhìn thấy một cái cùng Tiểu Phong dài đến giống nhau y hệt người, một trưởng đem Huyền Cổ đánh thành hấp hối trạng thái. Hơn nữa, đêm đó, Tiểu Phong cũng xác thực là xuất hiện ở Thiếu Lâm tự. Trên đời nào có như thế trùng hợp sự tình. Tiểu Phong nghe được Huyền An lời nói hậu, trầm mặc. Như vậy trùng hợp, hắn cũng nghĩ mãi mà không ra, căn bản là không có cách hướng về người giải thích, cũng không có ai gặp tin tưởng hắn lời nói của một bên. Một bên Huyền Vũ đúng là rất rõ ràng đầu đuôi sự tình. chỉ có thể nói là một cái phi thường phụ từ Tử Hiếu sự tình. Cha hắn sắp đem Tiểu Phong cho từ chết rồi. Hãm hại Tiểu Phong người chính là hắn cha đẻ Tiêu Viễn Sơn. Cái kia Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng là cha hắn cố ý lưu lại người chứng kiến, mục đích chính là muốn triệt để ngồi vững Tiểu Phong thí thân giết sư tội danh, để hắn cùng người hắn triệt để phân cách ra. Tiểu Phong bởi vì với hắn cha quá giống nhau, căn bản không cho phép hắn ngụy biện. Nhìn thấy Tiểu Phong trầm mặc không nói, Quân Hùng dồn dập mở miệng mắng, ngươi cái kiết đan hổ cậu còn muốn ngụy biện, lần này ngươi không lời nào để nói đi. Không nghĩ đến ngươi như vậy mặt người lòng thú, quả nhiên không thẹn là khiết đan con hoàng, thô bạo hung tàn, căn bản không có nhân tính. Tiểu Phong nhìn trong đám người chửi đến dơ nhất đàng công, lạnh giọng quát lên, ngược lại những chuyện kia ta không có làm quá chính là không có làm quá, ta không thẹn với lương tâm. Thường nói, muốn thêm nữa tội, sợ gì không nói. Các ngươi muốn giết ta, quang minh lỗi lạc ra tay chính là, hà tất thêm vào rất nhiều có lẽ có tội danh. Khang Mẫn Nặc cặc cười gần hai tiếng, nói, Tiểu Phong, chuyện đến nước này coi như ngươi ngụy biện cũng vô dụng. Ngươi tội ác tày trời, chúng ta ngày hôm nay vừa vận chính đang thương nghị với bắt, phải đem ngươi loạn đao phân thi, thế ngươi cha mẹ, sư phụ. Hôm nay chính ngươi đưa tới cửa, đó là cho dù tốt cũng không có. Chư vị anh hùng hảo hán, ngày hôm nay nhất định phải đem Tiểu Phong cái này khiết đan cậu tặc tính mạng lưu lại, quyết định không thể để cho hắn chạy trốn đi. Nàng nói tới chỗ này, tay phải vẫy một cái, quân hùng cùng kêu lên hò hét, dồn dập nắm chặt binh khí, đem Tiểu Phong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Huyền Vũ chính đang hết sức chăm chú quan sát tình thế phát triển, hắn nhưng là biết, trong bóng tối còn ẩn giấu đi một vị cao thủ tuyệt đỉnh Tiêu Viễn Sơn. Tuy rằng hắn thân thể bởi vì học trộm Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ mà ra một vài vấn đề, thế nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ còn ở cao thủ tuyệt đỉnh đỉnh cao, không thể coi thường. Đương nhiên, hắn cảm giác mình tay phải bị một con lạnh lẽo mềm mại tay nhỏ kéo. Huyền Vũ nghi hoặc cúi đầu, nhìn về phía Vô Tình. Chỉ thấy Vô Tình sắc mặt như thường, nàng nhẹ giọng nói rằng, "Huyền Vũ ngươi cúi đầu đến, ta có lời muốn nói với ngươi." Trong cơ thể nàng không cái gì nội lực, không làm được truyền âm nhập mật cấp độ kia cao cấp kỹ xảo, không thể làm gì khác hơn là dùng phương pháp này đến cùng Huyền Vũ tư mật đối thoại. Huyền Vũ nghe vậy, biết Vô Tình có tư mật nói như vậy muốn cùng tự mình nói, liền cúi người đến. Một luồng nồng nặc mùi thơm truyền vào trong mũi, để hắn trong lòng tạo nên hơi gợn sóng. Hắn thật không có suy nghĩ nhiều, đem lỗ tai kề sát ở Vô Tình mềm mại bên môi. Chỉ thấy Vô Tình môi anh đào hé mở, một luồng khí ấm thổi vào Huyền Vũ trong tai, ngứa. Nương theo mà đến, là một đạo chỉ có hai nhân tài có thể nghe được thanh âm rất nhỏ. "Huyền Vũ, ta phát hiện cái kia Mã phu nhân có rất lớn vấn đề, ta hoài nghi nàng cùng hãm hại tiểu bang chủ sự tình có quan hệ. Chờ một chút ngươi có thể hay không đối với nàng triển khai cái kia một chiêu làm người chấn động cả hồn phách pháp thuật, làm cho nàng thổ lộ chân ngôn." Nghe nói như thế, Huyền Vũ trên mặt cũng là hơi kinh ngạc. Trong lòng cảm thán, Vô Tình quả nhiên không hổ là thần bộ, tâm tư này thực sự là nhạy cảm hơn người, mới thấy một mặt, dĩ nhiên liền có thể phát hiện Khang Mẫn không đúng. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, dùng truyền âm nhập mật nói với Vô Tình, "Ngươi yên tâm, kỳ thực ta đã sớm biết nàng từng làm chút cái gì rẻ pha. Cho dù ngươi không nói, ta cũng định dùng Di Hồn Đại Pháp làm cho nàng thổ lộ chân ngôn, còn điều đại ca một cái thuần khiết." Hắn nguyên bản chính là như vậy dự định. Di Hồn Đại Pháp đối với so với mình công lực nhỏ yếu người, đó là trăm thử bất linh. Loại năng lực này đối với thẩm vấn cái gì, thực sự là dùng quá tốt. Chương 82, vị vong nhân tối kỵ chương 82, vị vong nhân tối kỵ. Tiểu Phong phóng tầm mắt xung quanh, thoáng nhìn liền nhìn thấy không ít võ học cao thủ, những người này hắn đúng là có một nửa quen biết, đều là người mang tuyệt nghệ hạng người. Tiểu Phong tuy rằng thực lực đã đạt tuyệt đỉnh, gặp qua không ít đại trận chiến lớn, nhưng mọi khi đều là hắn xuất lĩnh cái bang cùng người đối địch, phe mình đều cũng là người đông thế mạnh, chưa từng có như lần này giống như độc thân rơi vào chúng đây. Đối mặt này 200 giang hồ hảo thủ, trong lòng hắn kỳ thực cũng không khỏi lo sợ. Nhân lực luôn có cạn kiệt thời gian. Tuy biết những người này đơn đả độc đấu không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng kiến đông cắn chết voi, chờ hắn lực kiệt, cho dù hắn là cao thủ tuyệt đỉnh, cũng chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Một bên thương thế đã ổn định lại A Chu, nhìn thấy sát khí kia hừng hực quần hùng càng là sợ sệt. Vội vàng sen mồm hô, "Tiểu đại ca, ngươi liền không nên vì ta mà tới nơi này mạo hiểm rồi, ngươi nhanh tự mình đào tẩu. Tiết thần y đã đáp ứng cứu ta, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ở đây những người này theo ta không cựu không oán, bọn họ sẽ không hại ta." Nghe được A Chu lời này, Tiểu Phong cũng rất là động lòng, hắn biết ở đây những người này đều không phải gian ác hạng người, bất luận chết rồi hay, hắn đều không muốn nhìn thấy. Đấy lòng là rất không muốn cùng những người này biện cái một mất một còn. Hơn nữa hắn còn muốn giữ lại hữu dụng thần, đi thăm dò tìm ra cái kia giết hắn cha mẹ nuôi cùng ân sư chân chính hung thủ. Nhìn thấy Tiểu Phong muốn chạy trốn, Khang Mẫn vội vã mở miệng quay về quần hùng nói rằng, đối phó Tiểu Phong như vậy tội ác tày trời người, chúng ta không cần với hắn nói cái gì giang hồ quy củ. Đại gia trực tiếp ra tay đem hắn cái này nhân tình bắt được, ngày hôm nay tuyệt kế không thể để cho hắn chạy trốn đi. Nàng đối với A Chu cái này bị Tiểu Phong ưu ái thiếu nữ cũng là hận cực, ước gì nàng sớm chút đi chết. Mã phu nhân nói không sai, đối phó tội ác tày trời người, không cần với hắn nói giang hồ quy củ. Tiểu Phong cái này khiết đan hồ cẩu nếu như dám trốn, chúng ta đã bắt cái kia nữ hoa làm áp chế. A Chu nhưng là không để ý những này uy hiếp, tiếp tục mở miệng khuyên nhủ, "Tiểu đại ca ngươi mau mau đi, những người này đều có hiệp danh tại người, sẽ không thật sự đối với ta cái này gầy yếu tiểu cô nương động thủ." Tiểu Phong hơi suy nghĩ, không sai, những người này đều là hành hiệp trượng nghĩa hạng người, quyết sẽ không vô cớ làm hại với nàng. Ta vẫn là sớm cho kịp rời đi chỗ thị phi này tuyệt đời. Nhưng lập tức lại muốn, nếu thật sự có người bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, xuống tay với nàng, vậy ta không phải thành hại nàng người. Ta Tiểu Phong há có thể tham sống sợ chết, đi thẳng một mạch. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấy quần hùng phong trào, nhất thời kích phát rồi hùng tâm hào khí, thầm nghĩ, ta chính là máu tươi tụ hiền trang, làm cho người ta loạn đao phân thi, cái kia lại tính được là cái gì? Đại trượng phu sống có gì vui, chết mà sao phải sợ. Ngay ở Kiều Phong chuẩn bị kỹ càng cùng quần hùng uống tuyệt giao rượu, đến một hồi oanh oanh liệt liệt ác chiến thời gian, Huyền Vũ lại lần nữa đi ra. Hắn đi đến quần hùng trước mặt, cười lạnh nói, "À gặc, ta nói các ngươi có phải là đem ta quên đi?" Hiền đệ. Nhìn lại lần nữa đứng ra Huyền Vũ, Kiều Phong hết sức cảm động. Tiêu đại ca không cần nóng ruột, mà ở một bên chăm sóc cá chu em gái, đón lấy xem ta liền có thể. Huyền Vũ đối với Kiều Phong khoát tay áo một cái nói rằng, quần hùng thấy Huyền Vũ đi ra, trong lòng khẩu khí kia nhất thời lại tiết ra nửa đoạn. Khang Mẫn thấy Kiều Phong bị vây nguy cơ giải trừ, trong lòng đối với Huyền Vũ thầm hận. Nàng liếc nhìn một ánh mắt Huyền Vũ tuấn tú mặt, trong lòng không khỏi rung động, như vậy mỹ nam tử, sợ là chỉ có Đoàn Lang có thể cùng lẫn nhau so sánh đi. Nàng lắc lắc bước liên tục, chân thành đi tới Huyền Vũ trước mặt, mềm mại nói rằng, "Huyền Vũ đạo trưởng, nếu không phải chúng ta bắt Tống Giang Hồ người, vì sao phải đúng tay chúng ta bắt Tống Giang Hồ việc? Ta xem đạo trưởng ngươi cũng là chính nghĩa chi sĩ, khiết đan cùng ta bắt Tống không đội trời chung, Kiều Phong cái này khiết đan cầu tặng, giết cha mẹ, giết ân sư, càng là tội ác tày trời, người người đến chu diệt. Đạo trưởng sao không cùng chúng ta đồng thời chu diệt Kiều Phong này bén, vì dân trừ hại?" Nàng lại lần nữa chuyển ra đại nghĩa cái kia một bộ, muốn đem Huyền Vũ cũng xen vào đi. Huyền Vũ ở trên cao nhìn xuống lạnh lạnh nhìn nàng, lạnh lùng nói, "Gặp chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, những này cần phân quốc giới sao? Tiểu Phong tiểu bang chủ hiệp danh, ta ở Nam Tống tức thì có nghe thấy, như vậy một vị đại hảo kiệt đại hiệp khách, lại bị các ngươi một số tâm tư ác độc người vu oan hãm hại, bàn lộng thị phi, thật là khiến người ta đau lòng. Ta thực sự nhìn không được." Khang Mẫn bị Huyền Vũ ánh mắt nhìn ra thân thể mềm mại run lên, đạo kia ánh mắt khác nào có thể đem người tâm nhìn thấu bình thường, đứng ở trước mặt hắn, tựa hồ hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Loại này cảm giác làm cho nàng trong lòng vô cùng nôn nóng, ngựa khi ung tùng nói, "Một mình ngươi người ngoài tùy tiện nhúng tay chúng ta bắt tống việc, liền không sợ bắt tống một đám anh hùng hào kiệt đối với ngươi hợp nhau tấn công sao?" Huyền Vũ cười nhạo một tiếng, nói, "Ngươi có thể đại biểu bắt tống tập thể người giang hồ sao? Ngươi nếu là có bản lĩnh này, cũng sẽ không dựa vào một đường bồi dã nam nhân đi ngủ mới có thể hãm hại Kiều Phong đại ca, ta nói đúng sao?" Ngươi, nghe nói như thế, Khang Mẫn trực tiếp bị dọa đến lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt, vươn ngón tay gắt gao chỉ vào Huyền Vũ, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói đến. "Cái gì? Vừa nãy Huyền Vũ chân nhân nói là gì ma ý tứ?" Quân hùng kiếp sợ, dồn dập nhìn về phía Khang Mẫn. Phải biết Khang Mẫn tiên phu Mã Đại Nguyên còn chưa có chết mấy ngày, nàng nếu là thật cùng với những cái khác dã nam nhân làm cùng nhau, đó là xúc phạm tối kỵ, cũng bị ngàn người công kích, ngâm lồng heo. Hiện đệ lời này là gì ma ý tứ? Tiêu Phong cũng là nghi hoặc. Huyền Vũ tựa hồ biết rất nhiều chuyện, những tin tình báo này hắn đều là từ nơi nào thu được. Vô tình nhưng là lòng hiếu kỳ càng nặng. Cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính nghe được Huyền Vũ lời này, càng lại như bị sét đánh. Nó không dám tin tưởng nhìn Huyền Vũ, trong lòng kinh hoàng. Hắn là sao vậy biết chuyện này? Còn có hắn lời này là gì ma ý tứ? Lẽ nào ngoại trừ ta, Khang Mẫn còn cùng với những cái khác nam nhân ngủ quá? Nhưng mà hắn lúc này cũng muốn không được như vậy nhiều, nhất định phải cho Khang Mẫn thoát tội mới được. Kỳ thực Bạch Thế Kính cũng từng là một cái bất tham tiền, bất tham quyền, không dính vào nữ sắc có tình có nghĩa người. Tiếc là không làm gì được, Khang Mẫn thực sự quá mức đẽ, Bạch Thế Kính không thể khống chế chính mình dục vọng, không chống đỡ được Khang Mẫn sắc đẹp mê hoặc, lỡ một bước chân thành tiên của hận. Đáp ứng Khang Mẫn như hại Mã phó ban chủ, để hãm hại đối phó Kiều Phong, lúc đó hắn là sắc dục vân tâm. Sự hậu trong lòng hắn cũng có hối hận. Thế nhưng sai đã đúc thành, không cách nào lại quay đầu. Thực tùy biết bị, hắn hiện tại nhưng là đã đem Khang Mẫn xem là chính mình độc chiếm, cũng sẽ không làm cho nàng có chuyện. Hắn mở miệng quát lên, "Huyền Vũ, ngươi đừng ngậm máu phun người, hãm hại ta cái bang phó bang chủ quá phụ, ngươi là gì giáp tâm? Trước ngươi lại khắp nơi giữ gìn Tiểu Phong, ngươi cùng hắn khẳng định là một quả, sợ không phải dị tộc gian tế." Giang hồ quân hùng nghe được hắn lời này, dồn dập tỉnh táo lại. "Đúng đấy, nay Huyền Vũ đạo trưởng là theo Kiều Phong cái này tặc nhân đồng thời đến, còn khắp nơi theo chúng ta đối nghịch. Hai người này khẳng định có cấu kết, không trách Tiểu Phong dám như thế lớn mật đến đây bài trang, hóa ra là có chỗ dựa." Một ít không cái gì đầu góc người giang hồ, dồn dập bắt đầu bàn luận. "Không thể nào, toàn chân giáo ta có giải, nghe nói đều là chống lại dị tộc hiệp nghĩa chi sĩ, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy." Mấy người nhưng là không quá tin tưởng. Hắn há mồm răng trắng, ai biết hắn có phải là thật hay không toàn chân giáo người. Mà lại nói đến cùng toàn chân giáo đều là chúng ta bắt tống ở ngoài thế lực, ai biết hắn ăn cái gì tâm. Không tin tưởng người càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng. Nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị cũng không quên lên. Thấy rõ Bạch Thế Kính vì chính mình nói chuyện, Khang Mẫn cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra cùng cái này quê nhà khoảng ngủ như vậy nhiều lần cũng không tính mạch ngủ. "Bạch Thế Kính, ngươi nếu chính mình nhảy ra, vậy cũng chớ trách ta. Ngày hôm nay ta ngay ở giang hồ quần hùng trước mặt, vạch trần ngươi cùng Khang Mẫn tư thông." Huyền Vũ hét lớn một tiếng, "Khang Mẫn, các ngươi ác tha sự đã bị vạch trần, còn không mau một chút từ sự thực đưa tới." Hắn lời này mang tới Di Hồn Đại Pháp công hiệu. Khang Mẫn bị Di Hồn Đại Pháp ảnh hưởng, cười ha ha, liền đem chính mình trước từng làm ác tha sự toàn bộ nói ra. "Ha ha ha ha, không sai, ta chính là cùng Bạch Thế Kính ngủ, sau đó còn lấy này đến uy hiếp hắn sát hại Mã Đại Nguyên cái kia rắc rưởi, vu oan hãm hại cho Kiều Phong. Không chỉ như thế, ta còn cùng Toàn Quán Thanh, Đoàn Chính Tuần các loại nam nhân ngủ quá. Ta như thế đẹp, các ngươi những người đàn ông này đều nên quỳ rạp xuống dưới gấu quần của ta." Kiều Phong tối đáng chết, hắn dĩ nhiên đối với ta khuôn mặt đẹp nhìn đều không nhìn một ánh mắt. Chương 83, ta sẽ rất nhiều tư thế, rất nghe lời. Chương 83, ta sẽ rất nhiều tư thế, rất nghe lời. Nghe Khang Mẫn những câu nói kia, hiện trường quần hùng yên lặng như tờ, tất cả đều há to miệng, không thể tin vào tai của mình. bọn họ nghe được cái gì, người đánh xe này người chơi đến cũng quá bỏ ra đi. Lập tức, bọn họ liền đem ánh mắt nhìn về phía bên trong cái bang Bạch Thế Kính. Nguyên lai Bạch Thế Kính ở bề ngoài ra vẻ đảm bảo, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trong bụng nhưng tràn đầy nam trộm nữ sướng, đê tiện hạ lưu, thực sự là 100 không hơn không kém ngụy quân tử. Không nghĩ đến à, hắn đều như thế ra đầu, còn có thể làm ra như vậy làm người chơi chén sự tình đến. Mã Đại Nguyên mới chết mấy ngày à, hắn thực sự là đáng thương, không chỉ bị Khang Mẫn cùng Bạch Thế Kính hại chết, sau khi chết còn muốn bị bọn họ linh đường cầu thả, lại đục nhã một lần. Mọi người nhìn thấy này hí kịch tính một màn, cũng không biết nói cái gì tốt. Bọn họ rõ ràng là đến chu diệt Tiểu Phong, nhưng không nghĩ đến ăn như thế một cái đại qua, vậy này Tiểu Phong còn chu không chu diệt. Cái ba người càng sâu, bọn họ khi nghe đến Mã Đại Nguyên là bị Bạch Thế Kính cùng Khang Mẫn đồng thời hại chết sau khi, đều một mặt phẫn nộ, dồn dập đem binh khí chỉ về Bạch Thế Kính. Này, chuyện này, ta là bị oan uổng a, Khang Mẫn nàng điên rồi, nàng phỉ báng ta a. Các ngươi nhất định không muốn tin nàng. Bạch Thế Kính cũng không nghĩ đến sự tình sẽ biến thành như vậy, hắn vội vã từ chối. Chuyện như vậy đánh chết cũng không thể thừa nhận à, nay ở giang hồ nhưng là phạm vào mấy cái tối kỵ, nếu như thừa nhận, hắn nhưng là phải được ngàn đao bầm thây, cực hình mà chết. A gặc, Bạch Thế Kính, chuyện đến nước này, ngươi mới muốn chống chế, không cảm thấy đã chậm à? Nhìn Bạch Thế Kính dáng dấp này, Huyền Vũ cười gằn. Này cái bang Bạch Thế Kính còn có một cái Toàn Quán Thanh, hai người này không phải là cái gì thứ tốt. Cũng là Toàn Quán Thanh ngày hôm nay không ở nơi này, nếu không thì hắn cũng ít không được tam đao lục động hạ tràng. Khang Mẫn cũng không biết chính mình tại sao gặp đống nhiên đem trong lòng bí mật toàn bộ nói ra, khả năng ta thật sự đã điên rồi, thế nhưng cái kia đã không trọng yếu. Nàng nghe Bạch Thế Kính lời nói hậu, đống nhiên điên cuồng bắt đầu cười lớn, ha 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 ha, không sai, ta là điên rồi. Từ khi cùng ngươi Bạch Thế Kính cùng ngủ, cùng hại chết Mã Đại Nguyên sau khi, ta cũng đã điên rồi. Hắn Mã Đại Nguyên biết rõ ràng Tiểu Phong là người khiết đan, lại không chịu vạch trần hắn là huynh đệ tình thâm, thế nhưng ta không cam lòng à, ta rõ ràng là có thể làm bang chủ phu nhân. Đều do Tiểu Phong, hắn lại dám không nhìn ta khuôn mặt đẹp, ta chính là muốn hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết, ha 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 ha. Nói, nàng lại điên cuồng bắt đầu cười lớn, giống như điên cuồng. Xem ra này Khang Mẫn là thật sự đã điên rồi, thật đáng tiếc. Có điều nàng nói khẳng định là thật sự, à gặp, Bạch Thế Kính lần này nghĩ là lại không xong. Không nghĩ đến à, đường đường cái bang dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế, thực sự là thế phong nhật hạ à. Chu Vi An Dưa quần chúng một trận đổ thức. Sự tình đến hiện tại đã rất trong sáng, Bạch Thế Kính muốn lại ngụy biện cũng đã không thể. Bạch Thế Kính, ngươi cái này cái bang trốn tránh, dĩ nhiên khỏa cùng tiện phụ kia sát hại Mã phó bang chủ, chúng ta ngày hôm nay liền muốn vì là Mã phó bang chủ báo thù, vì là cái bang thanh lý môn hộ, ngươi cho chúng ta chết đi. Chỉ thấy cái bang từ trưởng lao xuất cùng truyền công trưởng lao, cùng với Tống Hề Trần Ngô tứ trưởng lao dồn dập tấn công về phía Bạch Thế Kính, ra tay vô tình, này đã là rơi xuống tử thủ. Khang Mẫn điên rồi, ta là bị oan uổng a. Bạch Thế Kính sợ hãi hô to, một bên đỡ trái hở phải tiến hành né tránh. Thế nhưng hắn một người đối mặt 6 người tử thủ, căn bản chống đỡ không được bao lâu, hắn không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng hướng về Tiểu Phong cầu cứu nói, "Tiểu bang chủ, chúng ta là nhiều năm huynh đệ tốt ta, cứu giúp ta." Bạch Thế Kính, "Hưởng ta coi ngươi là huynh đệ tốt, ngươi nhưng làm hại ta thật là khổ, ngươi tại sao muốn giết Mã đại ca, ngươi chết cho ta à?" Tiểu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, ôm nỗi hận ra tay, vung trưởng lăng không đánh ra, một đạo long hình trưởng lực nhanh thổ mà ra, mang theo từng trận tiếng rồng ngâm. Chớp mắt tựa như đồng nhất đạo vô hình binh khí, đánh ra ở Bạch Thế Kính trên lồng ngực. Vang một tiếng vang trầm thấp quá hậu, Bạch Thế Kính trước ngực xiêm y vỡ vụn, một cái dấu bàn tay rành rành xuyên qua hắn thân thể, làm hắn bay ngược ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, Bạch Thế Kính thân thể tầng tầng ném tới phía sau trên tường rào, đem hai tầng gạch xanh xây thành tường vây đều đập ra một cái đại ao hãm, trong miệng máu tươi phun mạnh, giống như rặn rào. "Tiểu bang chủ, cứu." Nhưng mà hắn vẫn chưa nói hết, cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Nay phẫn nộ một trường, cũng là để Tiểu Phong trong lòng nhiều ngày tích lũy vẫn muộn cùng lửa giận tiêu tan rất nhiều. "Được, chết thật tốt." Những người cái bang người nhìn thấy Bạch Thế Kính bị Tiểu Phong một trường gỗ chết, dồn dập ủng hộ. Chuyện này, trên sân mọi người thấy Tiểu Phong phách không một trường, liền đem cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính đập chết, những người nhị lưu tam lưu giang hồ nhân sĩ đều bị dồn dập giật mình. Bọn họ một mặt hậu sợ. Phải biết Bạch Thế Kính nhưng là mạnh mẽ hơn bọn họ hơn nhiều, đây là không phải mang ý nghĩa, bọn họ ở Tiểu Phong trên tay, liền một chiêu cũng đi có điều đi. Liền ngay cả Tiết Mạc Hoa trong lòng cũng là có ý sợ hãi hiện lên. Hắn từ trước hướng về người thỉnh giáo võ công, người bên ngoài quá nửa là thuận miệng khen tặng vài câu, vì làm hắn vui lòng, thường thường nói quá sự thật, ai cũng không với hắn thật sự. Hắn tự không khỏi đắc chí, luôn cảm thấy thiên hạ võ công 89/10 ở kỵ trong lòng rồi. Lúc này vừa thấy Tiểu Phong ra tay giết Bạch Thế Kính, ra tay nhanh chóng, lạc tay nặng, thực là cuộc đời nằm mơ cũng tưởng tượng không tới. Ta lại vẫn nghĩ để những người này đối phó Tiểu Phong, ta thực sự là hết ngồi đáy giếng. A Di Đà Phật, Huyền Nan cùng Huyền Tịch hai vị đại sư nói một tiếng Phật hiệu. Nhìn thấy chân tướng đã rõ ràng, Huyền Vũ cặc cười lạnh một tiếng, dưới chân lăng ba vi bộ lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Khang Mẫn trước mặt. Ngươi cần à? Ai U điên cuồng cười to Khang Mẫn, bị đột nhiên xuất hiện Huyền Vũ giật mình, chưa kịp nàng hoàn hồn. Huyền Vũ tay trái liền tia chớp rối ra, trực tiếp bắt được cổ của nàng, một tay đưa nàng nhắc tới liều không bên trong. Biến cố này làm cho mọi người ở đây kinh ngạc. Khó đạo Huyền Vũ chân nhân muốn đối với Khang Mẫn cái này tác phong tùy tiện tiện nữ nhân hạ sát thủ, giết cũng được, loại này mụ điên, đặc biệt là vẫn là một người dáng dấp rất đẹp mụ điên, giữ lại khẳng định là một cái gieo vạ. Đối mặt như vậy mỹ nhân, hắn thật sự hạ thủ được sao? Ngược lại ta là không xuống được cái tia tay. Trên sân người giang hồ dồn dập bắt đầu bàn luận, đều đang bàn luận Huyền Vũ có thể hay không giết Khang Mẫn. chỉ thấy Huyền Vũ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Khang Mẫn gò má, nói rằng, đáng tiếc như thế một tấm gương mặt xinh đẹp. Huyền Vũ ở đối với Khang Mẫn cản cái gì? Nhìn thấy Huyền Vũ động tác trên tay, Hậu Phương vô tình trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Khang Mẫn nhìn thấy Huyền Vũ như vậy, còn tưởng rằng hắn cũng bị chính mình khuôn mặt đẹp mê hoặc, bị một tay để ở giữa không trung trong mắt nàng né qua sắc mặt vui mừng. Không đúng tiên thành nàng, đối với Huyền Vũ quăng một cái mị nhãn, hơi thở như hoa lan, gian nan mở miệng nói, khắc khắc, Huyền Vũ chân nhân ngươi hãy bỏ qua ta đi, chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ngươi nhường ta làm cái gì cũng có thể, ta sẽ rất nhiều tư thế, rất nghe lời. Đúng nhưng mà trả lời nàng nhưng là Huyền Vũ tầng tầng một cái tát. Sau đó Huyền Vũ liền xoay tròn cánh tay, nhanh tay nhanh mắt, ở Khang Mẫn cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt trứng trên đùng 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 đánh đánh lên, sức mạnh vô cùng nặng. Rất nhanh, Khang Mẫn tuyệt đẹp khuôn mặt trứng liền sưng thành một cái đầu heo, coi như tinh gia dùng đưa ta phiêu phiêu quyền cũng đánh không trở lại loại kia. Ha nhìn thấy Huyền Vũ này ngoài dự đoán mọi người đều động tác, vô tình khoe miệng hơi cong, suýt chút nữa bật cười. Vừa nãy trong lòng cái kia một tia an vị cũng bị hoàn toàn hóa tan. Khang Mẫn, ngươi xem một chút đây là người nào? Huyền Vũ lấy ra một cái tấm gương, phóng tới Khang Mẫn trước mặt. Quỷ a đây là ta, cái này không thể nào là ta. Nhìn trong gương xấu xí dường như quỷ bình thường chính mình, Khang Mẫn trực tiếp bị chính mình xấu chết rồi. Nhìn cái này nữ nhân ác độc chết rồi, Huyền Vũ cảm giác trong lòng khoan khoái hơn nhiều, ý nghĩ đều hiểu rõ không ít. Nếu Mã Phó Bang chủ chết, Tiểu Phong là bị oan uổng, cái kia nó cha mẹ nuôi Tiểu Tam mẹ vợ chồng cùng Huyền Khổ đại sư cái chết, có hay không cũng là bị oan uổng đây. Mọi người dồn dập suy đoán. Đã từng Tiểu Phong võ công cao cường, chỉ bằng vào cái bang tuyển học hàng Long thập bát trưởng, cũng đã uy chấn Bắc Tống võ lâm, hơn nữa làm người phong khoáng, nghĩa bạc bất thiên, mọi người cũng đều đã từng rất kính nể hắn. Chương 84, thực sự là một cái nghịch tử. Chương 84, thực sự là một cái nghịch tử đáng trách độc phụ, chết thật tốt à. Cái bang mọi người thấy Khang Mẫn bỏ mình, đều cảm thấy hạ hê lòng người. Còn có cái kia đê tiện vô liêm sỉ Toàn Quán Thanh, lại dám cùng cái độc phụ này làm cùng nhau, chúng ta trở lại hậu, nhất định phải cho hắn trên tam đao lục động chi hình. Bọn họ dồn dập nổi giận mắng. Nếu Mã Phó bang chủ sự, Tiểu bang chủ là bị oan uổng, cái kia những chuyện khác cũng khẳng định là bị oan uổng, Tiểu bang chủ có thể hay không lại trở về làm chúng ta bang chủ cái bang a? Bọn họ mỗi người đấy lòng nhưng cũng không khỏi mơ hồ chờ mong lên, thật hy vọng Tiểu bang chủ đều là bị oan uổng, chỉ cần hắn tiếp tục làm chúng ta bang chủ, cái bang vẫn là cái kia thuận buồm xuôi gió cái bang. Nếu không thì, ai, dường như từng bước bụi gai, cái bang cũng lại không phục ngày xưa uy phong. Từ khi cái bang mất Tiểu Phong người bang chủ này sau khi, bọn họ là làm cái gì sự đều không thuận, bị Tây Hạ người bắt đi không nói, liền một ít vai hề cũng dám bắt nạt đến bọn họ trên đầu. Huyền Vũ nhìn quét một ánh mắt tụ hiền trang mọi người tại đây, thấy bọn họ đều đang bàn luận Tiểu Phong có phải hay không bị oan uổng. Thế là nhàn nhạt mở miệng nói rằng, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi, Tiểu đại ca là bị người oan uổng. Hắn chưa từng giết cha mẹ nuôi, càng không có giết qua ân sư, tất cả những thứ này đều là bị người giá họa. Hơn nữa cái kia hung thủ còn ở xung quanh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chúng ta, thực sự là không coi ai ra gì vô cùng. Nắm giữ tiên tiên chân khí hậu, hắn linh giác trở nên càng thêm nhạy cảm, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, có một ánh mắt từ đằng xa khóa chặt nơi này. Thế nhưng hắn đưa mắt nhìn bốn phía thời gian, rồi lại không tìm được cái kia bóng người. Tiêu Viễn Sơn này một tay ẩn giấu công phu, cũng khó trách hắn vẫn theo Tiểu Phong, mà Tiểu Phong nhưng không chút nào phát hiện. Ẩn giấu ở chỗ tối Tiêu Viễn Sơn nghe được Huyền Vũ lời này, trong lòng cũng là cả kinh. Bằng vào ta ẩn nấp công phu, liền cao thủ tuyệt đỉnh nhi tử đều phát hiện không được, cái này tiểu đạo sĩ là làm sao phát hiện ta? Hắn thực sự là không nghĩ đến, chính mình lại bị phát hiện. Tiểu Phong nghe vậy, cũng là kinh hãi, cái gì? Hiện đệ ý của ngươi là nói, cái kia hung thủ vẫn luôn đi theo ta phía sau? Đúng rồi, không trách hung thủ này khắp nơi luôn có thể trước tiên ta một bước, nếu là vẫn luôn theo ta, cái kia hết thảy đều nói xuôi được. Nghĩ đến chính mình một đường đã điều tra đến, hắn muốn tìm những người biết mình thân phận người, nhưng mỗi lần đều là trước tiên hắn một bước chết đi, khiến cho thật giống đều là bị hắn giết bình thường, để hắn bị thật lớn oan uất. A, nghĩ đến những người thân cận người nhân chính mình mà chết, Tiểu Phong trong lòng bi vẫn có ức, đấu nhưng mà ngửa mặt lên trời kêu to, âm thanh thật giống như manh thú điên cuồng hét lên. Này đinh thai nhức óc gào thét, làm cho vây quanh quần hùng trong đầu đấu nhưng mà một trận choáng váng, dưới chân lảo đảo, đứng thẳng bất định, đều không tự chủ được mà lui lại mấy bước. Đối với Tiểu Phong khủng bố, trong lòng bọn họ có càng rõ ràng nhận thức, đều cảm thấy cho bọn họ vừa nay nếu là xung phong đi đến, mọi người tại đây nhất định tổn thất nặng nề. Tiếp đó, Tiểu Phong bị nội lực tăng cường phẫn nộ âm thanh, liền lại lần nữa truyền ra, đê tiện vô liêm sỉ nhát gan tội phạm, trốn trốn tránh tránh toán cái gì bản lĩnh? Ngươi cùng ta Tiểu Phong có gì ân oán? Càng như vậy hại ta, có gan ngươi liền đi ra cùng ta đường đường chính chính quyết một trận tử chiến. Ngày hôm nay ta phải giết ngươi, vì ta cái kia đáng thương cha mẹ già cùng ân sư báo thù rửa hận. Hán đạo này gào thét, có mắt trần có thể thấy sóng âm dập dờn mà ra, thanh truyền mới dặm, có thể thấy được nội lực sự hùng hậu mạnh mẽ. Huyền Vũ thấy cảnh này, nghĩ đến hậu bên trong lực thâm hậu dương quá cũng nắm giữ như vậy hống một tiếng bách thú kinh sợ đến mức sóng âm công phu. Nhìn mình trong đan điển cái kia thật là ít ỏi tiên tiên chân khí, trong lòng hắn rất là ưa cao. Ai, các ngươi những này nội lực hùng hậu người chính là thoải mái, tương tự với Phật môn sư tử hống công phu, có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể phát ra. Hắn càng muốn đến hậu kỳ nhất đăng đại sư, nội lực khủng bố như vậy, cũng có thể làm đến thiên lý truyền âm thuật. Cũng không biết vào lúc ấy nhất đăng đại sư đột phá đến cảnh giới tiên tiên hay chưa. Huyền Vũ đem tâm tư thu hồi, nhìn trước mắt giận không nhịn nổi Tiểu Phong, hắn có chút muốn nói lại thôi, trong lòng thở dài. Ta Tiểu đại ca à, đối phương nếu như thật sự đi ra, ngươi phát hiện hắn là ngươi cha ruột sau khi, ngươi lại nên làm gì tự xử à? nay thuộc về là ta kẻ thù giết cha càng là cha của ta này là thật có chút khó bành. Chuyện như vậy đối với Tiểu Phong tới nói, thực sự là quá mức với tàn nhẫn một điểm. Tiểu Phong tự nhiên là không biết Đạo Huyền Vũ suy nghĩ trong lòng. Hắn ngắm nhìn một phía, thấy trong bóng tối người không có đáp lại, thế là tiếp tục mắng to, nhát gan cậu tặc, ta Tiểu Phong cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi, ngươi lăn ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Quần quần sóng âm, đem đỉnh viện bên trong lá cây chấn động đến mức ào ào bay xuống. Thực sự là một cái nghịch tử. Trong bóng tối Tiêu Viễn Sơn bị Tiểu Phong như vậy chửi rủa, trong lòng cũng là vô cùng sinh khí, thật muốn đi ra ngoài giáo huấn một hồi chính mình hào đại nhi. Có điều hắn còn có thù lớn chưa trả, không thể như thế nhanh bại lộ thân phận. Hắn không thể làm gì khác hơn là hướng Tiểu Phong cười lớn một tiếng, ha 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 ha, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ. Còn có cái kia toàn chân giáo tiểu đạo sĩ, ta nhớ kỹ ngươi. Tiêu Viễn Sơn lưu lại này một thanh âm hậu, liền nhẹ nhàng đi. Hắn này một thanh âm, không ngừng tại bên trong tụ hiển trang vang vọng, cái gì? Dĩ nhiên thật sự có cao thủ tàng với chỗ tối. Quân hùng khiếp sợ, trong bọn họ có không ít người còn tưởng rằng Huyền Vũ là ở nói dối lừa người đây. Cầu tặc, chạy đi đâu? Tiêu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp triển khai tuyệt thế khinh công hướng về âm thanh phát sinh phương hướng đuổi theo. Huyền Vũ biết mình hiện tại còn chưa là Tiêu Viễn Sơn đối thủ, đuổi tới cũng là uổng công vô ích, vì lẽ đó đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiêu đại ca, nhìn đi xa Tiểu Phong, A Chu một mặt lo lắng. A Chu em gái ngươi không cần phải lo lắng, Tiêu Phong đại ca sẽ không có chuyện gì. Huyền Vũ an ủi. Hắn biết Tiêu Viễn Sơn là sẽ không đối với Tiểu Phong ra sao. Đến nỗi Tiểu Phong này một chuyến truy kích, cuối cùng cũng chỉ có thể tay trắng trở về. Tiêu Viễn Sơn muốn đi, Tiểu Phong là không đuổi kịp. Vô tình yên lặng ở một bên nhìn Huyền Vũ, nàng luôn cảm thấy trước mắt vị này tuấn tú tiểu đạo sĩ, biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Quân hùng nhìn truy địch mà đi Tiểu Phong, đều hai mặt nhìn nhau, không biết đón lấy nên sao vậy là mới được rồi. Hiện tại đã chân tướng rõ ràng, cái này anh hùng đại yến cũng là không cần thiết mở tiếp nữa, các ngươi không có chuyện gì, liền tất cả giải tán đi. Huyền Vũ đối với những người này khoát tay áo một cái, nói rằng, thật giống như hắn mới là này tụ hiền trang chủ nhân bình thường, khiến cho một bên Du thị song hùng rất là lúng túng. Thế nhưng bọn họ lại không dám hướng về Huyền Vũ nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn về phía Tiết Thần Y, dù sao ngày hôm nay này một hồi đại hội, nói cho cùng vẫn là Tiết Thần Y ngẩng đầu lên, bọn họ chỉ có điều là mượn một cái sân bãi đi ra mà thôi. Tiết Thần Y không thể không đứng ra nói rằng, "Ừm, Huyền Vũ chân nhân nói không sai, ta tổ chức trận này anh hùng đại yến chính là vì đối phó Kiều Phong. Hiện tại nếu biết Kiều Phong là bị hoan uổng, vậy này anh hùng đại yến cũng không có mở xuống lý do. Cảm tạ chư vị anh hùng hảo hán, trăm công nghìn việc bên trong tới rồi dự tiệc, ngày hôm nay xem như là ta Tiết mỗ nợ chư vị một thân tình. Nay một món ăn mọi người liền ở tụ hiền trang ăn ngon uống tốt, sau đó liền tản đi đi." Tương thuận cái hứa hẹn này hắn cũng rất bất đắc dĩ, ai kêu hắn là cái này đầu mối người đây. Ha 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 ha, Tiết Thần Y khách khí, vì là Bắc Tống an nguy ra một phần lực, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Quân hùng nghe được Tiết Thần Y cái hứa hẹn này, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, dồn dập nói rằng, bọn họ ngày hôm nay cái gì cũng không có làm, liền bạch đến Thần Y một cái hứa hẹn, tự nhiên là hài lòng, đều lại hoan hỉ. Dâng rượu, mang món ăn. Du thị song hùng thấy mọi người đều không có ý kiến gì, cũng cười to đối với quản gia phân phó nói. Rất nhanh bọn họ lại cùng chén cạn ly lên. Đối với những người này, Huyền Vũ một chút hứng thú cũng không có. Thế là hắn hướng về Tiết Thần Y ra hiệu một ánh mắt, liền đẩy vô tình hướng về tụ hiển trang yên tĩnh hậu viện mà đi. Tiết Thần Y cũng liền bận bịu đỡ A Chu đổi tới, rất nhanh bốn người liền đi đến hậu viện một gian bên trong gian phòng yên tĩnh. A Chu em gái thương thế hẳn không có vấn đề chứ? Nhìn nằm ở trên giường ngủ say A Chu, Huyền Vũ hướng về Tiết Mộ Hoa hỏi. Đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi 2 đến 3 ngày liền có thể khôi phục. Tiết Mộ Hoa lau một cái mồ hôi trên trán, nói rằng, vừa nãy một phen trị liệu, vẫn là khá háo tinh lực. Ừm, vậy thì tốt. Huyền Vũ gật gật đầu. Lập tức hắn liếc mắt nhìn Vô Tình, thấy nàng ánh mắt có chút kích động, chờ mong, cùng kiếp ý Huyền Vũ khẽ mỉm cười, nói với Tiết Mộ Hoa, vậy ngươi đón lấy liền giúp bận bịu nhìn Vô Tình thương thế đi, nhìn hai chân của nàng có hay không còn có khôi phục khả năng. Hả? Hắn chính là tứ đại danh bộ đứng đầu Vô Tình sao? Nguyên lai Vô Tình dĩ nhiên là một đứa con gái thân. Tiết Mộ Hoa kinh ngạc, thành tựu thần ý đi, hắn tự nhiên có thể một ánh mắt nhìn ra Vô Tình chân thực giới tính. Ta hy vọng ngươi có thể tận to lớn nhất khả năng chữa khỏi thương thế của nàng, cặp đôi này với ngươi cái này thần y tới nói, lẽ ra có thể làm được đi. Chương 85, Huyền Vũ, ngươi đối với ta thật tốt. Chương 85, Huyền Vũ, ngươi đối với ta thật tốt, cho Vô Tình làm mạch hậu. Tiết Mộ Hoa cho mày, trầm ngâm nói, nàng thương thế này tích lũy thời gian quá lâu. Nghe được Tiết Thần Y lời này, Vô Tình sắc mặt trong nháy mắt có chút lờ mờ, có điều rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh. Huyền Vũ có chút đau lòng, trực tiếp đánh gãy Tiết Mộ Hoa lời nói, nói rằng, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng có thể trị hay không đi. Nếu như không thể, chúng ta cũng thật đi tìm cái khác thần y trị liệu. Ta nhưng là biết trên đời cũng không có thiếu thần y gì, tỉ như cái gì Bình Nhất Chỉ, thi đấu thần đông, thi đấu biện thước, Hồ Thanh Nhu, bọn họ có thể không chắc so với ngươi kém. Hắn nói lời này rõ ràng là muốn kích tướng Tiết Mộ Hoa. Quả nhiên, đối với Huyền Vũ hoài nghi, Tiết Mộ Hoa bị tức đến thổi râu mép trừng mắt. Rất là bất mãn nói, thử, ta Diêm Vương địch danh tiếng không phải là thổi ra, chỉ cần người không chết, ta đều có thể chữa cho ngươi tốt. Vô Tình cô nương này trạng thái đối với ta tới nói, chỉ có điều là vướng tay chân một điểm mà thôi, chữa khỏi nàng hoàn toàn không có vấn đề. Thật có thể chữa khỏi sao? Vô Tình lờ mờ con ngươi sáng ngời, có chút mừng rỡ kích động hỏi. Vừa mới bắt đầu nàng xem Tiết Thần Y cho mày, một bộ làm khó dễ dáng dấp, nguyên bản là không ôm hy vọng quá lớn. Không nghĩ đến xoay chuyển tình thế. Ta là ai? Ta nhưng là Diêm Vương Địch Tiết Thần Y Lệ. Ngươi yên tâm đi, chữa khỏi ngươi chỉ là vấn đề thời gian, rất nhanh ngươi liền có thể một lần nữa đứng lên đến rồi. Tiết Mộ Hoa tự hào nói rằng, ta hiện tại trước tiên chữa khỏi ngươi nội tạng thương thế, lại mở mấy bộ dược ngươi dùng, chờ trong ngoài điều trị đến gần đủ rồi, hai ngày nữa trở lại trị liệu hai chân của ngươi. Tiết Thần Y nói, tiện tay chỉ gậy liên tục, mấy viên ngân trầm bắn ra, tinh chuẩn đâm vào vô tình trên người mấy chỗ đại huyệt bên trong. Nội lực không ngừng rung động ngân châm, từng luồng dòng nước gấm thông qua ngân châm xâm nhập vào vô tình trong cơ thể, kích phát thân thể nàng tự lành nội lực, để vô tình lúc nhỏ bị hao tổn phụ tạm tỏa ra sự sống, một lần nữa tự mình tu bổ lên. Cũng không lâu lắm, vô tình trắng bệnh như tuyết sắc mặt dần dần có hưng hào, này một vệt đỏ bừng, làm cho nàng trở nên càng mê người. Nửa nén hương hậu, Tiết Mộ Hoa nội lực đình chỉ chuyển vận, vung lên ống tay áo, đem ngân châm thu hồi. Hắn lúc này sắc mặt cũng có chút hề bại, hiển nhiên là nội lực tiêu hao rất nhiều. Vô tình, chúc mừng ngươi, xem ra ngươi rất nhanh sẽ có thể một lần nữa đứng lên đến rồi. Nhìn vô tình sắc mặt khôi phục hồng hào mê người dáng dấp, Huyền Vũ cười tiến lên chúc mừng nói: "Huyền Vũ, tất cả những thứ này đều nhiều hơn thiệt thòi ngươi, ta thật sự không biết làm sao cảm tạ ngươi mới được rồi." Vô tình tâm tình thật tốt, lúng đồng tiền như hoa nói rằng: "Từ khi gặp phải Huyền Vũ hậu, trên mặt nàng nụ cười liền càng ngày càng bắt đầu tăng lên." Khắc khắc một bên tiêu hao khá lớn Tiết Thần Y Liễu, nhìn hai cái miệng nhỏ ở ngươi nông tan đông, thực sự không chịu được, thế là ho khan hai tiếng. Bất mãn nói rằng: "Vô tình cô nương, ngươi sao vậy, đầy mắt đều là Huyền Vũ? Không thấy ta vì trị liệu ngươi, nội lực đều sắp tiêu hao hết sao?" Này rõ ràng là công lao của ta, cùng Huyền Vũ tên tiểu tử này có cái gì quan hệ? Vô tình nghe vậy, có chút hoảng hốt đưa mắt từ Huyền Vũ trên mặt thu hồi, đối với Tạ Mộ Hoa hành lễ, nói: "Cảm tạ Tiết Thần Y Điệp, ngài không thẹn là thần y điệp, y thuật tinh xảo cao minh. Ta hiện tại toàn thân rung rung, ấm áp, tinh thần cảm giác so với trước đây tốt lắm rồi." Thấy Vô Tình bộ này thành khẩn dáng dấp, Tiết Mộ Hoa lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nói: "Này còn tạm được, chờ ngươi uống thuốc điều trị 2 ngày, ta lại cho ngươi trị liệu hai chân." Thời gian rất nhanh sẽ trôi qua nửa ngày. Mặt trời chiều ngã về tây, đã đi đến chạng vạng. Những người đến đây tụ hiền trang giang hồ quần hùng cũng đã dồn dập rời đi, chỉ có cái bang cả đám vẫn không có rời đi, bọn họ muốn ở đây chờ Tiểu Phong trở về, có việc muốn cùng Tiểu Phong thương lượng. Huyền Vũ căn bản không thèm để ý bọn họ đi, ở hắn từ Tiết Thần Y nơi đó bắt được phương thuốc hậu, đã bắt tề dược liệu cho Vô Tình ngao nổi lên rồi đến, cuối cùng đem ba chén nước ngao thành một bát. Thuốc này khẳng định rất khổ. Nhìn trên tay này một bát đen kịt canh thuốc, Huyền Vũ lắc đầu cười cợt. Vô Tình này một đời như vậy khổ, liền không cho nàng lại ăn khổ đi. Nhớ tới trong lồng ngực của mình còn có một bình nhỏ ngọc phong tương, hắn cố ý đi hỏi một hồi Tiết Thần Y Điệp, biết được gia nhập ngọc phong tương sẽ không đối với dược hiệu có ảnh hưởng hậu, liền bỏ thêm một chút đi vào. Bên trong gian phòng, A Chu vẫn còn ngủ say, nàng bị thương quá nặng, lại kéo mấy ngày, nói vậy muốn đến sáng sớm ngày mai mới có thể tỉnh lại lần nữa. Nhìn thấy Vô Tình ngồi ở xe lăn sững sờ xuất thần, Huyền Vũ cười nói: "Vô Tình, dược ta đã cho ngươi ngao được rồi, uống lúc còn nóng đi." "Huyền Vũ, cảm tạ ngươi." Giữa bằng hữu, liền không muốn như thế khách khí, mau mau uống đi, sớm uống sớm tốt. Nhìn trong tay chén này đen kịt canh thuốc, còn có nồng nặc kia thuốc đông y mùi vị, Vô Tình cau mày. Những này thuốc đông y nàng từ nhỏ uống đến lớn, tự nhiên biết đó là một loại thế nào cay đắng. Tuy rằng không thích, thế nhưng nàng mỗi lần đều sẽ cau mày uống sạch, một giọt không dư thừa. Nàng làm một hồi trong lòng xây dựng hậu, mở ra môi anh đào nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ồ, trong miệng truyền đến mùi vị làm cho nàng sững sờ. Tưởng tượng cay đắng cũng chưa từng xuất hiện, trái lại có chút ngọt ngào. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng về Huyền Vũ, trong con ngươi xinh đẹp lập lòe không rõ. Ngươi là muốn hỏi này thuốc đông y tại sao không khổ đúng không? Bởi vì ta ở bên trong gia nhập Ngọc Phong Tương. Ấy, chính là vật này. Huyền Vũ từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Xem ngươi như thế yêu kỳ, vậy thì đưa cho ngươi được rồi. Tiết Thần Y nói rồi, vật này sẽ không ảnh hưởng dược hiệu, ngươi sau này uống thuốc đông y lúc, đi vào trong thêm một điểm, liền không khổ. Hắn cười cợt, liền đem Ngọc Phong Tương phóng tới Vô Tình trong tay. Vật này chỉ có ở Ngọc Phong dạy đặc Trung Nam Sơn, mới có thể phát huy tác dụng to lớn nhất. Rời đi Trung Nam Sơn, cũng chỉ có thể triệu đến một ít không cái gì quá to lớn sức chiến đấu phổ thông tiểu âm mật. Đối với hắn tác dụng cũng không phải rất lớn, đưa liền đưa đi. Nhìn trên tay Ngọc Phong Tương, Vô Tình trong lòng rất là cảm động, nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt trở nên càng thêm không giống. Này nho nhỏ một động tác, đối với Huyền Vũ tới nói hay là chỉ là một chuyện nhỏ, thế nhưng đối với nàng tới nói, nhưng đủ để xúc động tâm linh nơi sâu xa nhất mềm mại. Nàng tuy rằng bình thường xem ra một bộ lạnh lùng vô tình rằng dấp, kỳ thực nàng trong nóng ngoài lạnh, mặt lạnh hoang dung, cực dễ động tình, một khi động tình liền không thể tự kiềm chế. "Huyền Vũ, ngươi đối với ta thật tốt." Vô Tình nở nụ cười, trên mặt lần này tỏa ra nụ cười, muốn so với dị vãng bất kỳ lần nào đều muốn sáng lạ, cũng càng đẹp hơn. Nhìn ra Huyền Vũ trở nên thất thần, đồng thời trong lòng cũng là nghi hoặc, không phải là một bình ngọc phong tương sao? Đáng giá như thế hài lòng sao? Không trách cô gái đều thích ăn đồ ngọt. Ngay ở bầu không khí càng ngày càng quái lạ thời điểm, đình viện bên trong bỗng nhiên vang lên bá một tiếng, một bóng người bay lượn vào. Ai? Vô Tình cả kinh. Hẳn là Tiểu Đại Ca trở về, ta ra ngoài xem. Ra đến đình viện, quả nhiên thấy Tiểu Phong. "Tiểu Đại Ca, ngươi đã về rồi, có đổi tới cái kia tập nhân sao?" "Ai, cậu tập kia thực lực mạnh mẽ, khinh công tuyệt vời, ta không đuổi kịp hắn. Kẻ thù đã hiện thân, mà ta nhưng không năng thủ nhận, thực sự là đáng trách." Tiểu Phong một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng dấp, rất là tức giận. Nhìn thấy Tiểu Phong mắng to chính mình lão tử, còn hận không được đem Tiêu Viễn Sơn giết răng dấp, Huyền Vũ khỏe miệng co giật, không biết làm sao phỉ nổ. Chỉ có thể nói Tiểu Phong thật là có một cái cực phẩm cha, khanh lên nhi tử đến không chút nào nhẹ dạng. Đạp đạp đạp, đang lúc này, lại có tiếng bước chân vang lên, những người vẫn không có rời đi tụ hiền trang cái bang mọi người, cũng chạy tới. Từ trưởng lão mang theo còn lại ngũ trưởng lão cùng một đám đệ tử, cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất, gào khóc nói với Tiểu Phong, "Tiểu bàn chủ, chúng ta có lỗi với ngươi à, nhường ngươi bị như vậy oan khuất. Xin ngươi tiếp tục trở về làm chúng ta bang chủ đi. Cái bang không có ngươi, thật sự không được a."
"Đúng đấy, Tiểu bang chủ, xin ngươi trở về tiếp tục dẫn dắt chúng ta đi."
Vẻ mặt của bọn họ vô cùng hối hận, ngữ khí tràn đầy chân thành, cũng không phải chuyện cười. Tiểu Phong nhìn những này ngày xưa huynh đệ, thở dài một tiếng, nói rằng: "Ta muốn điều tra rõ ràng thân thế của chính mình, còn muốn truy sát cái kia hung phạm, vì ta cha mẹ nuôi cùng ân sư báo thù rửa hận. Vì lẽ đó ta không thể với các ngươi về cái bang, các ngươi liền không muốn tiếp tục quên ta." Hắn từ chối những người này thỉnh cầu, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn rất lớn xác suất chính là người khiết đan, thân phận này là làm không được bang chủ cái bang. Chương 86, mọi người trong nhà, đột nhiên có thêm một cái đạo lữ. Chương 86, mọi người trong nhà, đột nhiên có thêm một cái đạo lữ. Thời gian rất nhanh sẽ đi đến sáng sớm ngày thứ hai. Tối hôm qua, những người cái bang người thấy Tiểu Phong chết sống không chịu trở lại cái bang, liền tâm cho ý lạnh rời đi. Các kẻ Huyền Vũ mới vừa ngao thật dược chuẩn bị cho vô tình đưa đi. Bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái sắc mặt hường hảo, thân thể tiểu tiểu xinh đẹp thiếu nữ đi ra. "A Chu em gái, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, hiện tại cảm giác ra sao?" Nhìn nguyên khí tràn đầy A Chu, Huyền Vũ cười hỏi. Lúc này A Chu, cùng ngày hôm qua cái kia phó bề bại, suy yếu gần chết dáng dấp lẫn nhau so sánh, có vẻ như hai người khác nhau. "Trải qua tiết thần ý trị liệu, ta đã tốt lắm rồi. Cảm giác nghỉ ngơi nữa một hai ngày, liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất." A Chu trên mặt cũng rất là hài lòng. Nàng nhìn Huyền Vũ trên tay dược, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi đây là ở cho ai nấu thuốc à, là cho ta sao?"
"Ta thuốc này là cho Vô Tình."
"Ừ, ngươi đối với Vô Tình tỉ tỉ thật tốt."
A Chu trêu nói.
Huyền Vũ lắc lắc đầu, "Điểm này việc nhỏ, không coi là cái gì được, chỉ cần là bằng hữu, nên cũng biết này mà làm." Lẫn nhau so sánh với những này, Tiểu đại ca mới là thật sự đối với ngươi, không được liệu mình cứu ngươi, còn sáng sớm liền lên cho ngươi nấu thuốc. "Ngươi dược, Tiểu đại ca còn đang giúp ngươi ngao đây, chờ một chút hắn liền sẽ bưng tới. Hắn nếu như biết ngươi tỉnh rồi, nhất định sẽ rất vui vẻ." A Chu nghe nói như thế, kích động nói rằng, "Tiểu đại ca trở về rồi sao?" Sau đó nàng có chút lo lắng, "Tiểu đại ca không có bị thương chứ?" Trải qua ngày hôm qua một chuyện, nàng hiện tại cả trái tim đều treo ở Tiểu Phong trên người. "Hắn bất khỏe, chờ một chút ngươi liền có thể nhìn thấy hắn." Huyền Vũ cười nói. Đang lúc này, Tiểu Phong cũng bưng một bát rượu đi vào, nhìn thấy A Chu, vui vẻ nói, "A Chu cô nương, ngươi tỉnh rồi, thực sự là quá tốt rồi." A Chu hướng về Tiểu Phong nhìn chăm chú chốc lát, trong chớp mắt, thả người nào vào hắn trong lòng, khóc ròng nói, "Tiểu đại ca, ta thật sự thật sợ hãi, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm, ta sợ sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cảm tạ lao thiên gia phù hộ, ngươi cuối cùng mạnh khỏe không việc gì." Nàng mấy câu nói này nói tới đứt quãng, nhưng trong lời nói tràn ngập vui sướng an ủi tình, Tiểu Phong vừa nghe là biết nàng đối với mình chịu không nổi quan tâm, trong lòng cũng là cảm động. Có điều hắn mới lên tiếng nói, "Xem A Chu ngươi khí sắc giỏi như vậy, chờ một chút ta cũng có thể yên tâm rời đi."
"Tiểu đại ca ngươi muốn rời khỏi?"
A Chu trên mặt vui sướng trong nháy mắt biến thành kinh ngạc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên nghĩ đến chính mình là nằm ở một cái nam tử trong lòng, mặt đỏ lên, lui lại hai bước, lại nghĩ lên vừa mới chính mình không kìm lòng được, càng là đẩy mặt từng hồng.
"Hừ, ta muốn đi nhạn môn quan ở ngoài một chuyến, đi tìm một hồi ta tự mình cha mẹ năm đó ngộ hại địa phương."
Kỳ thực hắn đã tiếp nhận rồi chính mình là người khiết đan sự thực.
"Tiểu đại ca, ta muốn cùng đi với ngươi."
A Chu liền vội vàng nói, ánh mắt phi thường kiên định, cho dù chết, cũng phải chết ở Tiểu đại ca bên người. Nàng bề ngoài nhìn nhu nhược, nội tâm nhưng là vô cùng kiên quyết.
"A Chu, ngươi..."
Nhìn dáng dấp này A Chu, Tiểu Phong cái nào còn không biết trong lòng nàng suy nghĩ. A Chu biết mình là người khiết đan thân phận, còn có thể như vậy việc nghĩa chẳng từ nan theo chính mình, điều này làm cho Tiểu Phong hết sức cảm động. Hắn kỳ thực rất muốn đáp ứng, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình người khiết đan thân phận, hắn liền mở miệng nói rằng, "A Chu cô nương, ngươi thương thế vừa bàn chuyện, nên lưu lại nhiều tính dưỡng mới đúng, liền không muốn theo ta khắp nơi bốn ba.
Tiểu đại ca, ngươi vì cứu ta, không tiếc đem chính mình hãm trong thủy hỏa bên trong. Ta cái mạng này là ngươi cứu, sau này ta chính là ngươi người, ngươi sau này đi tới cái nào, ta hãy cùng đến cái nào. Đời ta liền theo ngươi, nếu như ngươi chết rồi, ta cũng theo ngươi đi chết."
A Chu hai mắt chăm chú cùng Tiểu Phong đối diện, dùng chân thành nhất ngôn ngữ, nói ra thâm tình nhất lời nói. Đối mặt này mãnh liệt thế tiến công, cho dù là Tiểu Phong cũng tâm linh đại được chấn động, ánh mắt của hắn lập tức liền nhu hòa hạ xuống. Ngạnh hắn cũng có nhu tình. Hồi tưởng trước các loại, giờ khác này càng nghe được nàng nói thẳng thổ lộ tâm sự, không khỏi tâm ý khuấy động, duỗi ra thô to bàn tay, nắm chặt nàng tay nhỏ, nói rằng, "A Chu, ngươi đối với ta như thế được, không bằng vào ta là khiết đan tiện chủng mà chán ghét ta mà."
A Chu nói, "Người hắn là người, người khiết đan cũng là người, lại có cái gì quý tiện phân chia? Ta yêu thích là người khiết đan, đây là chân tâm thành ý, nửa điểm cũng không miễn cưỡng."
Nói đến sau đó, âm thanh giống như mưa kêu, nhỏ đến mức không nghe thấy được. Tiểu Phong đại hỉ, đột nhiên vươn tay nắm lấy nàng eo, đưa nàng thân thể bằng trên giữa không trung, đợi nàng ngã hạ xuống, sau đó nhẹ nhàng tiếp được, để xuống đất, cười híp mắt hướng về nàng liếc mắt nhìn, lớn tiếng nói, "A Chu, ngươi sau này theo ta cưỡi ngựa săn thú, chăn bò chăn dê, là vĩnh viễn không bao giờ hối hận."
A Chu nghiêm mặt nói, "Liền theo ngươi giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của, cũng vĩnh viễn không bao giờ hối hận. Theo ngươi ăn tận muôn vàng khổ sở, vạn loại chịu đựng, cũng là hoan hoan hỉ hỉ."
Tiểu Phong lớn tiếng nói, "Tiểu Mỗ đến có hôm nay, đừng nói muốn ta trùng làm bang chủ cái bang, chính là gọi ta làm đại tống hoàng đế, ta cũng không cản. Nhìn thấy hai người này ở vung cơm chó, Huyền Vũ cái này độc thân cậu yên lặng rời đi, phiền chết rồi. Vô tình bên trong gian phòng, mới vừa rửa mặt xong nàng, nhìn thấy Huyền Vũ dầu dĩ không vui bưng dược đi vào, ôn nhu hỏi, Huyền Vũ sao vậy? Sao vậy một mặt phiền muộn dáng dấp? Sáng sớm lên, liền nhìn thấy tiểu đại ca cùng A Chu em gái ở nói chuyện yêu đương, ta này người đàn ông độc thân chịu đến ức điểm điểm bạo kích mà thôi. Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Ừ. Huyền Vũ ngươi ý tứ là vậy muốn tìm cô gái nói chuyện yêu đương. Nhưng là theo ta hiểu rõ, các ngươi toàn chân giáo không phải có minh văn quy định không thể cưới vợ sao? Vô tình ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ hỏi. Từ khi ngày hôm qua Ngọc Phong tương cái này việc nhỏ sau khi, vô tình phát hiện mình tựa hồ đối với Huyền Vũ độc tình. Nếu như hắn thật sự muốn tìm cái đạo lữ, vậy ta không thì có cơ hội. Nghĩ tới đây, nàng tâm ầm ầm nhảy loạn lên. Huyền Vũ gật gật đầu. Nhìn thấy vô tình hiếu kỳ, giải thích khác nói, toàn chân giáo xác thực là có như thế một quy củ, nhưng ta là một cái theo đuổi tâm chi tiêu giao người, ta tâm cũng sẽ không bị những quy tắc này ràng buộc. Ta cảm giác mình không phải một cái toàn chân đạo nhân, trái lại càng xem một cái chính thống đạo gia người. Rất nhiều người yêu thích đem toàn chân giáo cùng đạo gia nói là một, kỳ thực đây là không đúng. Toàn chân đạo lấy đạo giáo truyền thống học thuyết làm trụ cột, lượng lớn hấp thu nho, thích chi tư tưởng, sáng tỏ đưa ra đem tam giáo hợp nhất làm cơ sở bản giáo lý. Toàn chân giáo không được cưới vợ sinh con này một cái quy tắc, kỳ thực chính là chịu đến Phật môn lý niệm ảnh hưởng. Mà đạo gia nhưng là lấy đạo làm trụ cột, cho rằng đại đạo vô vi, chủ trương đạo pháp tự nhiên, đưa ra đạo sinh pháp, lấy thư thủ hùng, cương nhu cùng tồn tại chờ có một mạc biện chứng pháp tư tưởng. Kỳ thực đạo gia từ xưa đến nay đều có tìm kiếm hỗ trợ lẫn nhau đạo lựa nói chuyện, cũng không có hòa thượng biệt tình đoạn muốn cái kia một bộ thuyết pháp. Ta đối với Phật môn cái kia một bộ cũng không đồng ý, bởi vì ta từ đáy lòng liền cho rằng nam nữ kết hợp, âm dương điều hòa chính là thiên địa đại đạo. Chỉ cần người còn có thất tình lục dục ở, điểm này liền không thể phòng ngừa. Tuyệt tình đoạn muốn nhìn như có thể khiến người ta tâm vô tạp niệm, thanh tâm quả dục, kỳ thực chỉ có điều là ở ngột ngạt người tiên thiên tình cảm. Lúc mới bắt đầu, cách làm như thế xác thực có thể khiến người ta đạo pháp nhanh chóng tinh tiến, rất có chỗ tốt. Thế nhưng càng đến phía sau, tình cảm chỉ có thể càng ngày càng ngột ngạt, tính tình rất dễ dàng buồn bực, một khi bạo phát, đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. Này không phải kế hoạch lâu dài. Nếu như không cách nào hiểu được điểm này, trung thân đều khó mà đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Này không phải là Huyền Vũ chém bậy, chúng Dương tổ sư đại triệt đại ngộ hậu, ở tiên thiên công cuối cùng một tờ, thêm vào như thế một câu, người đời sau nếu như có ý tiên thiên người, không thể học ta. Giọng nói kia muốn nhiều tiết hận thì có nhiều tiết hận, tựa hồ đang trách cứ chính mình tỉnh ngộ đến quá muộn. Huyền Vũ nói đến đây, không khỏi nhìn đẹp như thiên tiên vô tình một ánh mắt. Nàng cũng là bởi vì ngột ngạt tình cảm của chính mình quá lâu, cuối cùng dẫn đến tâm linh mất cân bằng, phía sau tình cảm mới gặp bạo phát đến như vậy mãnh liệt, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hừm, chờ một chút ta vẫn là chuyển cho nàng mấy trang vững chắc tâm thần, khiến người tâm linh yên tĩnh, thượng thiện nhược thủy đạo ra điển tịch đi. Hắn đúng là không hướng về những phương hướng khác nghĩ, chẳng qua là cảm thấy vô tình là ở bắt quái mà thôi. Vô tình tự nhiên không biết đạo Huyền Vũ ý nghĩ, nàng càng nghe con mắt nơi sâu xa ánh sáng liền càng sáng, trong lòng càng làn mai vàng ngưỡng ác. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, gò má nàng ửng hồng, đào hoa từng đóa, thật là mê người. Nàng một đôi mắt vượng nhìn chằm chằm Huyền Vũ con mắt, chăm chú bên trong mang theo e thẹn nói rằng, Huyền Vũ, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi hiện tại có muốn hay không tìm một cái đạo lữ đây? Thấy vô tình dáng dấp này, Huyền Vũ há miệng, dò hỏi một hồi chính mình bản tâm hậu, gật gật đầu, nói, nghĩ. Kỳ thực chịu đến kiếp trước tình cảm ảnh hưởng, trong lòng hắn âm dương đã có chút mất cân bằng. Nếu như không phải đời này hắn quen thuộc 3000 đạo tàng những này có thể khiến người ta tâm linh yên tĩnh, ôn hòa nhã nhặn điện tịch, hắn sợ không phải đã sớm không kìm nén được. Vậy ngươi cảm thấy cho ta ra sao? Hỏi ra lời này, vô tình tuy rằng vô cùng e thẹn, thế nhưng hai mắt của nàng vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Huyền Vũ con mắt, không có rời mảy may. Nghe nói như thế, Huyền Vũ tâm đều lậu nhảy nửa nhịp. Hắn không dám tin tưởng nhìn quá giống thiên tiên vô tình, hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Vô tình, ngươi muốn làm đạo lữ của ta? Huyền Vũ lại lần nữa xác nhận hỏi. Không sai. Nhưng là tại sao a? Chúng ta mới nhận thức mấy ngày. Điều này cần lý do sao? Không cần sao. Ta khi ngươi đạo lữ, ngươi không muốn sao? Đồng ý. Huyền Vũ ở bên trong tâm hỏi chính mình vô số lần, được đáp án đều là đồng ý, căn bản không có một tia từ chối ý nghĩ, vì lẽ đó hắn vâng theo nội tâm của chính mình. Vậy chúng ta sau này chính là đạo lữ. Vô tình nở nụ cười, cười đến rất mê người, tựa hồ có vô số đóa đào hoa ở đương theo nở rộ. Từ vô tình gian phòng rời đi hậu, Huyền Vũ còn có chút rơi vào trong sương ngủ, đột nhiên cùng vô tình kết thành đạo lữ, điều này làm cho hắn có loại cảm giác không thật. Có điều khỏe miệng hắn mang theo cái tia mặt nụ cười, liền chính hắn đều không có phát hiện. Vô tình ở Huyền Vũ rời đi hậu, cũng là ép thẹn hai tay ôm mặt, nàng không nghĩ đến chính mình biết cái này ma lớn mật, nói ra vừa nãy những câu nói kia đến. Chương 87, Tiểu đại ca, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Chương 87, Tiểu đại ca, chúng ta mượn một bước nói chuyện a. Vô tình tỉ tỉ, Huyền Vũ, vừa nãy phát sinh cái gì, hai người các ngươi sao vậy liền kết thành đạo lữ? Làm A Chu nghe được tin tức này lúc, kinh ngạc đến há to miệng. Mới một lúc thời gian không gặp, bọn họ sao vậy liền thành đạo lữ, đây cũng quá đột nhiên đi. Vô tình tỉ tỉ như thế đẹp đẽ, người lại như vậy thiệt tâm, năng lực lại mạnh mẽ, Huyền Vũ ngươi có thể có được vô tình tỉ tỉ cái này đạo lữ, thật là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận. A Chu nói tới chỗ này, trong lòng lại có chút nghi hoặc, hoài nghi nhìn Huyền Vũ một ánh mắt. Lấy nàng đối với Huyền Vũ hiểu rõ, Huyền Vũ hẳn là sẽ không nói cái gì buồn nôn lời nói, quan hệ của bọn họ gặp sao vậy tiến triển như thế nhanh. Nhìn thấy A Chu này ánh mắt hoài nghi, Huyền Vũ cảm giác mình chịu đến mạo phạm. Đối với A Chu chế nhạo nói rằng, sao vậy,
liền cho ngươi cùng tiểu đại ca tư định trung thân, thì không cho ta cùng Vô Tình kết thành đạo lữ à? Thấy A Chu mặt đỏ, trong mắt hắn mang theo ý cười, trêu nói, A Chu em gái, ta cùng Vô Tình tuy rằng xác định đạo lữ quan hệ, nhưng còn nơi với phát tử tình, dừng tử với lễ giai đoạn, nào giống ngươi cùng tiểu đại ca đã bắt đầu ôm ấp khăng khít, lời chàng ý thế đây. A, Huyền Vũ ngươi nói bậy cái gì đây? A Chu mắc cỡ trốn đến Vô Tình phía sau đi. Ha 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 ha, chúc mừng hiền đệ cùng Vô Tình cô nương hỷ kết liên lý. Tiểu Phong cười to vỗ vỗ Huyền Vũ bay, chúc mừng nói, ta cũng phải chúc mừng tiểu đại ca cùng A Chu em gái tư định trung thân, đều tìm tới thuộc về chính mình hạnh phúc. Huyền Vũ cũng cười chúc mừng. Tiểu đại ca, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Huyền Vũ lôi kéo Tiểu Phong đi đến một bên, chuẩn bị cho hắn nói một ít bí mật không muốn người biết, miễn cho một ít bi kịch lại lần nữa phát sinh. Hắn nhưng là nhớ tới, nguyên bên trong, bởi vì Khang Mẫn lầm lỡ, A Chu cùng Tiểu Phong đều lầm tưởng Đoàn Chính Thuần là năm đó nhạn môn quan ở ngoài việc đi đầu đại ca. A Chu lại biết được Đoàn Chính Thuần là cha ruột của mình, thế là cải trang trang phục thành Đoàn Chính Thuần dáng dấp, muốn hay cha nhận lấy cái chết. Cuối cùng trên một chiếc cầu, bị Tiểu Phong dùng Hàng Long Thập Bát Trưởng Ngộ đánh mà chết. Tuy rằng hiện tại Khang Mẫn đã chết rồi, thế nhưng Tiểu Phong hẳn là sẽ không từ bỏ truy tìm đi đầu chuyện của đại ca, ai biết trên đường sẽ xuất hiện hay không cái gì thiêu thân, vẫn là nói với hắn rõ ràng tốt hơn. Hiền đệ, ngươi là có cái gì sự không thể làm A Chu nói sao? Tiểu Phong cùng Huyền Vũ dùng truyền âm nhập mật phương thức giao lưu. Thành tựu cao thủ tuyệt đỉnh hắn, này một chiêu tự nhiên cũng là gặp. Ta nghĩ tiểu đại ca ngươi lần này đi nhạn môn quan ở ngoài trở về hậu, ngoại trừ muốn truy tìm sát hại ngươi cha mẹ nuôi cùng ân sư hung phạm, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ truy tìm hại chết chính mình cha mẹ ruột hung thủ. Đây là khẳng định. Cha mẹ mối thù, không đội trời chung. Ta nhất định phải đem hai người này kẻ cầm đầu tìm ra, tự tay băm máu, để an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng. Tiểu Phong nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí không có một tia dao động, có thể thấy được trong lòng kiên quyết. Tiểu đại ca, ta biết hai người này là ai, cũng có thể đem thân phận của bọn họ nói cho ngươi, thế nhưng ngươi nghe xong sau khi, có thể tuyệt đối không nên kích động. Huyền Vũ lại chuẩn bị ngả bài. Nếu như không phải hắn ở Bắc Tống không có cái gì sức ảnh hưởng, hắn đều chuẩn bị đem Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác hai người này hành động công ra với thế. Ta làm sao có thể không kích động, hiền đệ nhanh lên một chút nói cho ta, bọn họ đến cùng là ai? Tiểu Phong hết sức kích động bắt được Huyền Vũ vai nói rằng, hắn hiện tại mỗi ngày đều đang suy nghĩ hai vị này hung phạm sự tình, hắn không thể lập tức đem bọn họ bắt tới nát thì vạn đoạn. Ai? Nhìn kích động Tiểu Phong, Huyền Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói rằng, giết chết ngươi cha mẹ nuôi cùng ân sư người, tên là Tiêu Viễn Sơn. Đến nỗi năm đó đi đầu đại ca, nhưng là thiếu Lâm Phương trưởng huyền tử, có điều hắn là bị Mộ Dung bắt lửa, chân chính kẻ cầm đầu là cô tô Mộ Dung gia Mộ Dung Bác. Tiêu Viễn Sơn là ai? Huyền tử, sao vậy được là hắn, Mộ Dung Bác? Cái kia không phải cô tô Mộ Dung gia đời trước gia chủ sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Ngươi không có ở nắm ca ca nói đùa sao? Tiểu Phong nghe được hai người này tên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Huyền Vũ, vô cùng không rõ. Tiêu Viễn Sơn là ngươi cha ruột, cũng là năm đó khiết đan đại tướng quân, hắn năm đó nhảy xuống vách núi cũng chưa chết. Đến nỗi Mộ Dung Bác, hắn cũng là giả chết thoát thân. Cái gì? Ngươi nói giết chết ta cha mẹ nuôi cùng ân sư người, là ta cha ruột. Nghe được tin tức này, Tiểu Phong cả người chân khí khuấy động, con mắt trợn lên xem trung đồng, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn tâm tình hết sức không ổn định, nội tâm có chút tan vỡ. Cái này không thể nào là thật sự. Hắn không thể tiếp thu sự thực này. Biết mình cha ruột không chết, hắn nên cao hứng mới là, thế nhưng nghe được là cha ruột của mình sát hại chính mình cha mẹ nuôi cùng ân sư, hắn liền khác nào rơi đến một cái vực sâu không đáy bên trong bình thường, bóng tối vô tận cùng tuyệt vọng tựa hồ phải đem nội tâm của hắn thôn phệ. Tiểu đại ca, ổn định tâm thần. Huyền Vũ thấy thế, vội vã lấy Di Hồn Đại Pháp ở Tiểu Phong bên tai hét lớn một tiếng. Tiểu Phong lúc này mới ổn định lại, có điều tinh khí thần suy nhược ba điểm, hắn âm thanh run rẩy nói rằng, "Huyền Vũ, xin ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy, bất luận ngươi sao vậy làm, chúng ta đều sẽ không trách cứ ngươi." Huyền Vũ chậm rãi đem Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác sự tình cho Tiểu Phong nói rõ ràng rõ ràng, đến nỗi làm sao đi làm, liền muốn xem chính Tiểu Phong lựa chọn. Hắn cuối cùng chỉ nói với Tiểu Phong một câu, chỉ cần trong lòng hướng thiện, kỳ thực là gì ma thân phận đều không quan trọng, tiểu đại ca ngươi không cần bị những thứ đồ này cho trói chặt. Bọn họ đang bàn luận chút cái gì? A Chu nhìn cách đó không xa đang dùng truyền âm nhập mật giao lưu Huyền Vũ cùng Tiểu Phong, thấy bọn họ một lúc kích động một lúc bi thương, trong lòng vô cùng nghi hoặc, có chút lo lắng. A Chu muội muội không cần phải lo lắng, bọn họ sẽ không sao. Vô Tình mở miệng an ủi, nàng đối với Huyền Vũ vô cùng có lòng tin. A Chu nghe vậy, cũng là cười liếc mắt một cái Huyền Vũ, tiến đến Vô Tình bên hai, nhỏ giọng hỏi, "Vô Tình tỷ tỷ, lấy Huyền Vũ cái kia khúc gỗ tính cách, các ngươi tiến triển sao vậy như thế nhanh, sẽ không là tỷ tỷ ngươi chủ động tấn công chứ?" Kỳ thực nàng trước đã sớm phát hiện, Vô Tình nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt là lạ, hay cùng nàng nhìn về phía Tiểu Phong ánh mắt như thế như thế. Nàng biết, đó là động lòng cảm giác. Nghĩ đến Vô Tình là chủ động tấn công, nàng đối với Vô Tình kính nể lại nâng cao một bước, không thẹn là Vô Tình tỷ tỷ. Gặp phải yêu thích liền muốn chủ động tấn công, này một chiêu ta vẫn là theo người học đây. Ngươi vừa nãy cùng Tiểu Bang chủ nói những câu nói kia, ta nhưng là đã toàn nghe Huyền Vũ nói rồi. Vô Tình tựa như cười mà không phải cười nhìn A Chu, một mặt vẻ chế nhạo. Tỷ tỷ ngươi cũng chỉ gặp trêu đùa muội muội. A Chu e thẹn cùng Vô Tình chơi đùa lên. Các nàng chơi đùa, Huyền Vũ cùng Tiểu Phong tự nhiên cũng nghe được. Tiểu Phong đại ca, coi như ngươi không vì mình ngẫm lại, cũng phải vì A Chu ngẫm lại đi, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Tiểu Phong nghe vậy, Nhu Tình liếc mắt nhìn A Chu, trầm mặc không nói. Tiểu đại ca, các ngươi vừa nay đang len lén đàm luận chuyện gì đây? Ta xem các ngươi rất kích động dáng vẻ. Nhìn đi về tới hai người, A Chu liền vội vàng tiến lên kéo Kiều Phong cánh tay, hiếu kỳ hỏi:
"Không cái gì?"
Kiều Phong ngữ khí rất là nặng nề, suy sụp, mê man. A Chu thấy thế, có chút đau lòng, trên tay vãn càng chặt hơn, vội vã nói sang chuyện khác, cùng Kiều Phong tán gẫu nổi lên một ít hài lòng sự tình. Vô tình cũng là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Huyền Vũ, Huyền Vũ chỉ là lắc lắc đầu, cái gì cũng không có nói. Cuối cùng, Kiều Phong vẫn là mang theo A Chu, đi đến Nhạn Môn Quan ở ngoài, nhìn năm đó thân sinh mẫu thần ngộ hại địa phương. Hắn muốn đi tìm một cái đáp án. Kỳ thực hắn rất muốn cứ vậy rời đi Bắc Tống cái này thương tâm địa, mang theo A Chu đi đến tái ngoại không người nhận thức địa phương, quá chăn bỏ Dương bình tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng hắn không bỏ xuống được cha ruột của mình, không an tâm bên trong đối với Mộ Dung Bắc cửu hận. Hắn có chút không biết nên như thế nào cho phải. Đợi đến Tiểu Phong cùng A Chu rời đi sau khi, Huyền Vũ cũng đơn giản cho Vô Tình nói rồi một hồi quan với Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc sự tình. Tất cả những thứ này sự tình kẻ cầm đầu đều là Mộ Dung Bắc cái kia gian tặc, hắn vì đại yến quốc, dĩ nhiên hại chết như thế nhiều người, còn muốn bước lên hai nước chiến tranh, thật là đáng chết. Nghe Mộ Dung Bắc hành động hậu, Vô Tình giận dữ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là những người giang hồ kia chết, nàng vẫn sẽ không tức giận như thế. Thế nhưng một khi hai nước vì vậy mà khai chiến, cái kia lại không biết muốn chết bao nhiêu vô tội dân chúng. Cũng còn tốt hai nước không có vì vậy mà khai chiến. Vô Tình trong lòng có chút vui mừng, đối với Mộ Dung Bắc càng thêm căm ghét. Được rồi, đừng tức giận, sau này gặp phải hắn, chúng ta ra tay đem hắn giết chính là. Huyền Vũ đối với giết Mộ Dung Bắc, không có một chút nào trong lòng gánh nặng. Đối với muốn nhắc lên chiến tranh người, hắn cũng là không cách nào khoan dung. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian hai ngày chớp mắt liền qua. Từ khi xác định là đạo lữ hậu, ngự tỷ phạm mười phần Vô Tình, cũng không triển khai khinh công. Bất kể là trên dưới xe đẩy, vẫn là giường tầng giường, nàng đều muốn Huyền Vũ ôm. Thứ chi tiếp xúc hơn nhiều, tình cảm của hai người kéo dài ấm lên. Uống hai ngày Huyền Vũ ngao ngọt ngào thuốc đông y, Vô Tình thân thể cũng cuối cùng là điều dưỡng được rồi, thiết thần y cuối cùng muốn bắt đầu vì nàng trị liệu hai chân. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu rồi. Thiết thần y lấy ra ngân trầm, trên mặt cũng là có chút nghiêm nghị, này một hồi trị liệu đối với hắn tới nói, cũng là có chút khó khăn. Chương 88, trở lại Trung Nam Sơn chương 88. Trở lại Trung Nam Sơn xèo 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 tiết thần y ngón tay gậy liên tục, một cái lại một cái ngân châm bay ra, lần này thi châm số lượng muốn so với hai ngày trước càng nhiều. Rất nhanh, Vô Tình hai chân các nơi lại mặt trên, bị chắt đầy ngân châm. Ong 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 những ngân châm này ở tiết thần y tinh tế nội lực điều khiển dưới, không ngừng chấn động, phát sinh tiếng ong ong. Huyền Vũ ở một bên căng thẳng nhìn, không dám phát sinh một điểm âm thanh quấy rối. Bước đi này nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng tiêu hao tâm thần, bên trong dính đến rất nhiều chuyên nghiệp tri thức, quá trình không thể ra một điểm sai lầm, nếu không thì liền kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Nội lực bản thân tự có chứa tu bổ tác dụng, hơn nữa những ngân châm này không ngừng kích phát Vô Tình thân thể tự lành tiềm lực. Tiết thần y hai bút cùng vẽ, muốn một hơi đem Vô Tình hai chân trên bệnh gì trị liệu tốt. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Vô Tình hai chân bên trong đã gãy vỡ héo rút kinh mạch, trải qua nội lực cùng những ngân châm này song trọng kích thích, một lần nữa tỏa ra sự sống, chậm rãi triển khai ra. Hai đầu gãy vỡ khẩu chậm rãi kết nối cùng nhau, sau đó khép lại. Nội lực cùng ngân châm thật giống như chất xúc tác bình thường, đem quá trình này rút ngắn rất nhiều. Vô Tình ngày xưa không hề lay động hai mắt, hiện tại rất là kích động. Bởi vì nàng cái kia đã sớm không còn chi giác hai chân, ở tiết thần y thi châm sau khi, dĩ nhiên chậm rãi bắt đầu tỏa nhiệt lên. Nàng giày bên trong thanh tú trắng mịn bàn chân nhỏ chỉ, không tự chủ được nhúc nhích mấy lần. Liên như vậy, thời gian rất nhanh trôi qua một nén hương. Tiết thần y đầu đầy mồ hôi, nội lực cùng tinh lực hầu như tiêu hao hết, cuối cùng là đem Vô Tình hai chân trên gãy vỡ kinh mạch cho tiếp tục tu bổ lại. Xem loại này khi còn bé liền hạ xuống nguồn bệnh là nhất khó trị, có điều vẫn là không làm khó được hắn. Ống tay áo của hắn vung lên, đem những người ngân châm thu sạch về. Tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình trắng đen xen kẽ trồng râu, có chút tự hào hỏi, Vô Tình cô nương, hiện tại hai chân có chi rất sao? Tuy rằng trị liệu quá trình rất thành công, hắn cũng đúng y thuật của chính mình rất có tự tin, thế nhưng đến cùng làm sao, hay là muốn hỏi người bệnh? Huyền Vũ cũng là căng thẳng đưa tay làm ở Vô Tình thon dài hai chân trên nặng nặng, hỏi, Vô Tình, hai chân có cảm giác sao? Vô Tình kích động gật gật đầu, thừng, hai chân của ta có thể cảm giác được ngươi chạm đến, thậm chí có thể cảm giác được trên tay ngươi chuyển đến nhiệt độ. Có thật không? Quá tốt rồi, ngươi thử một chút, xem có thể hay không đứng lên đến. Huyền Vũ một bên đưa tay ra đỡ Vô Tình, một bên cổ vũ nói rằng, nghĩ đến một lần nữa đứng lên đến, Vô Tình trên mặt cũng là hết sức kích động. Nàng đưa tay nắm chặt Huyền Vũ tay, còn có chút vô lực hai chân, ở nàng sự khống chế, dĩ nhiên thật sự chậm rãi bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Ha 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 ha, quá tốt rồi Vô Tình, ngươi cuối cùng một lần nữa đứng lên. Huyền Vũ một cái kích động, liền đem Vô Tình ôm vào trong ngực, đồng thời chia sẻ cái này vui sướng. Xem ôm ấp chuyện như vậy, bọn họ đã rất là thông thạo, đủ để thấy rõ tình cảm của hai người ấm lên rất nhanh. Hai người bọn họ mọi người thuộc về loại kia một khi động tình liền nhiệt tình như lửa loại hình, một khi đụng với, gần giống như cái kia can xài lửa cháy bừng bừng. Ừm. Vô Tình gò má ửng hồng, nàng cười đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Huyền Vũ trong lòng, đồng thời lĩnh hội lẫn nhau vui sướng trong lòng. Mềm mại thơ ngọt, hai người rất là hưởng thụ như vậy ôm ấp. Khắc khắc một bên Tiết Thần Y ho khan hai tiếng, đánh gây bọn họ. Hắn thực sự không chịu được hai người này trên người tỏa ra cái kia như keo như sơn, thân mật không kẽ hở khí tức, suýt chút nữa không đem hắn lão nhân ra hầu chết. Xem Vô Tình cô nương tình hình, hai chân kinh mạch đã toàn bộ nối liền. Có điều hiện tại vừa mới khôi phục, cái kia kinh mạch còn khá là yếu đuối, còn cần hảo hảo ôn dưỡng một quãng thời gian mới được. Khoảng thời gian này ngươi trước hết làm một ít đơn giản khôi phục vận động đi. Hai người các ngươi thanh niên, khoảng thời gian này cũng không nên lén lút làm cái gì kịch liệt vận động. Tiết Thần Y cảnh cáo một câu. Lời này trực tiếp đem Vô Tình náo loạn một cái mặt to hồng, thẹn thùng nói, Tiết Thần Y ngươi nói cái gì đây? Chúng ta còn chưa tới trình độ đó. Nói xong, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì không thể miêu tả cảnh tượng, mặt như đào hoa, càng đỏ. Cho dù nàng tuổi tác muốn so với Huyền Vũ lớn, là một cái ngự tỷ phạm, cũng vẫn là mắc cỡ đem đầu trực tiếp vùi vào Huyền Vũ trong lòng không dám nâng lên. Nàng tuổi tác muốn so với Huyền Vũ còn lớn hơn vài tuổi, đối với chuyện nam nữ, không phải là những người hồ đồ vô tri tiểu cô nương, nàng tự nhiên là biết đó là sao vậy một chuyện. Vô Tình dáng dấp này, đúng là để Huyền Vũ mở mang tầm mắt, đáy mắt ý cười càng sâu. Hắn cười đối với Tiết Thần Y nói cảm tạ, ha ha ha, cảm tạ Tiết Thần Y, ta liền biết tìm đến ngươi tuyệt đối không sai, ý thuật của ngươi quả nhiên thiên hạ vô song. Huyền Vũ trong miệng đối với Tiết Thần Y ca ngợi chi từ không chút nào keo kiệt, nghe được Tiết Thần Y rất là được lợi. Tiểu tử ngươi cũng đừng thổi phồng ta, ý thuật của ta tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng còn không làm được thiên hạ vô song. Ta sư phụ lão nhân gia người y thuật, liền muốn cao minh hơn ta nhiều lắm. Thông Biện Tiên Sinh xác thực là một cái kỳ nhân. Nói tới Tô Tinh Hà, Huyền Vũ cũng là không nhịn được than thở một câu. Tô Tinh Hà thành tựu Vô Nhai Tử đại đệ tử, ngoại trừ võ công ở ngoài, hắn có thể nói là hoàn mỹ kế thừa Vô Nhai Tử y bát, y bút số tử vi, cầm kỳ thư họa, không gì không biết, không chỗ nào không tinh. Tiết Mộ Hoa nói đến sư phụ của chính mình, liền không nhịn được nhớ tới sư phó vì bảo vệ bọn họ, nhịn đau đem bọn họ trục xuất sư môn cảnh tượng, trên mặt hắn có chút phiền muộn. Tiết Thần Y ngươi yên tâm, ta sẽ ngoại trừ Đinh Xuân Thu, giúp ngươi trở lại Thông Biện Tiên Sinh môn hạ. Huyền Vũ bảo đảm nói. Vậy thì toàn dựa vào Huyền Vũ chân nhân. Tiết Thần Y rất trịnh trọng hơi không người nói rằng, đây là chúng ta trước cũng đã nói tốt, Tiết Thần Y không cần khách khí như thế. Ta thực lực bây giờ mặc dù đối với phó lên Đinh Xuân Thu đến đã không có vấn đề, thế nhưng độc công của hắn rất là hung hiểm. Để cho an toàn, chúng ta vẫn là một tháng sau lại động thủ với hắn đi. Một tháng sau, ta thực lực nên còn có thể tiến thêm một bước. Vừa vặn một tháng này, Tiết Thần Y ngươi có thể theo ta về một chuyến Nam Tống toàn chân giáo, vì ta sư phó sư bá mấy người bọn họ trị liệu một phen. Huyền Vũ nói như thế, lấy hiện tại thực lực của hắn, thêm vào tiên thiên chân khí, song kiếm hợp bích bên dưới, tuyệt đối có thể chiến thắng Đinh Xuân Thu. Thế nhưng Đinh Xuân Thu độc công khủng bố, cận chiến vẫn là rất nguy hiểm. Mà một khi ở viễn trình khởi xướng kiếm khí công kích, tiên thiên chân khí tiêu hao nhất định rất lớn. Hắn hiện tại duy nhất nhược điểm, chính là tiên thiên chân khí lượng quá ít, rất có thể sẽ bị Đinh Xuân Thu độc công kéo vào trận chiến dài. Mà chờ Tiết Thần Y chữa trị xong sư phó sư bá mấy người, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, lại lần nữa thu được 20 năm công lực khen thưởng. Có này 20 năm công lực, hắn tiên thiên chân khí hùng hậu trình độ có thể lại phiên vài lần, liền không cần lại có thêm như vậy lo lắng. Đã như vậy chúng ta ngày mai liền khởi hành đi đến Nam Tống toàn chân giáo đi. Tiết Thần Y trực tiếp đồng ý, nghe được Huyền Vũ nói một tháng sau thực lực gặp có đột phá, hắn rất là kinh ngạc, Huyền Vũ như thế tuổi trẻ, liền có thực lực như thế không nói, tiến cảnh lại vẫn có thể như vậy thần tốc, hắn đến cùng là sao vậy tu luyện. Đồng thời, hắn cũng rất là cao hứng. Huyền Vũ thực lực càng mạnh, đối phó Đinh Xuân Thu nắm dĩ nhiên là càng lớn, đây là một cái chuyện thật tốt. Sau nửa tháng, Nam Tống, Trung Nam Sơn dưới chân, Huyền Vũ, Vô Tình, Tiết Thần Ý bóng người xuất hiện ở nơi này. Các ngươi Nam Tống tình huống, đúng là so với ta nghĩ tới còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tiết Thần Ý cảm thán, cùng nhau đi tới, bọn họ đánh chết vài ba đốt cháy và cướp bóc Mông Cổ Kỵ binh. Ai, điều này cũng hết cách rồi, Nam Tống triều đình vô năng hủ bại, Mông Cổ Kỵ binh lại quá thế lớn, có thể duy trì hiện tại cái này cái trạng thái đã rất tốt. Có điều một ngày nào đó, ta sẽ thay đổi trạng huống như vậy. Huyền Vũ biết, lấy chính mình thực lực bây giờ, thay đổi không được đại thế. Thế nhưng nếu như hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, tình huống kia liền hoàn thành bất động. Đến lúc đó, hắn nên thì có thay đổi đại thế năng lực. Thánh nhân đều nói lớn thế khó sửa đổi, Huyền Vũ ngươi cũng không nên cho mình áp lực quá lớn rồi. Vô Tình dường như chi tâm đại tỷ tỷ bình thường an ủi. Nàng bây giờ vẫn cứ ngồi ở xe lăn, để Huyền Vũ ở sau người đẩy. Ta nói Vô Tình, ngươi hai chân không phải xong chưa? Tại sao không chính mình đi? Ta chính là muốn cho ngươi đẩy ta. Ngươi nghe một chút, ngươi đây là gì ma hổ lang chi tử? Huyền Vũ đỡ chán. Tuổi trẻ bây giờ thực sự là gặp bé bán. Một bên Tiết Thần Ý cũng là cảm thán, tựa hồ nhớ tới hắn cái gì đã trôi qua thanh xuân. Chương 89, Lý Mạc Sầu cái chết. Chương 89, Lý Mạc Sầu cái chết. Dưới núi Trung Nam, Hoa Tử Nhân mộ phụ cận, có một cái dung mạo khá mỹ đạo cô chính đang nơi này bồi hồi. Đạo này cô chính là Lý Mạc Sầu, nàng đang tìm kiếm bắt được Dương Quá cơ hội. Đại khái một tháng trước, Lý Mạc Sầu bị Huyền Vũ đánh bại hậu, liền đi đến cổ mộ, muốn cướp đoạt Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nhưng không nghĩ đến vừa vặn gặp được Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá vừa nói vừa cười ấm áp cảnh tượng, điều này làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Nàng thấy Dương Quá dài đến tuấn lãng, bay về Tiểu Long Nữ một trận trào phúng, không nghĩ đến sư mọi người nhìn băng thanh ngọc khiết, dĩ nhiên tại bên trong cổ mộ ẩn giấu ra nam nhân. Thật nên để sư phó nàng lão nhân ra nhìn, ngươi mới tối nên bị chủ xuất sư môn cái kia. Trào phúng xong hậu, nàng liền trực tiếp ra tay, muốn đem hai người bắt, thật ép hỏi ra Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nhưng mà làm nàng không nghĩ đến chính là, Tiểu Long Nữ dĩ nhiên cũng sẽ sử dụng Huyền Vũ khiến bộ kia song kiếm hợp bích kiếm pháp. Điều này làm cho nàng kinh hãi đến biến sắc. Lẽ nào bộ kiếm pháp kia không phải toàn chân giáo bất truyền kiếm pháp sao? Nàng nhận được trong đó một cái tay sử dụng kiếm chiêu là toàn chân kiếm pháp, nàng còn tưởng rằng đây là toàn chân giáo ép đáy hòm bí pháp đây. Nhưng nhìn đến Tiểu Long Nữ cũng sẽ xứ, nàng liền phủ định suy đoán này. Bộ kiếm pháp kia sẽ không phải là Ngọc Nữ Tâm Kinh trên kiếm pháp chứ? Lẽ nào tiểu sư muội còn cùng Huyền Vũ cái kia tiểu núi châu làm cùng nhau quá? Nàng đầu góc đống nhiên bốc lên như vậy một cái ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Lý Mạc Sầu hai mắt trở nên càng thêm hừng hực, ta nhất định phải đoạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh. nàng nhưng là biết bộ kiếm pháp kia mạnh mẽ, nhưng mà nàng có chút cả nghĩ quá rồi, song kiếm hợp bích tiểu long nữ thực lực quá mạnh mẽ, nàng căn bản không phải là đối thủ. Cũng chính là tiểu long nữ còn niệm tình nàng người sư tỷ này tình cũ, không có lạnh lùng hạ sát thủ, nếu không thì nàng hiện tại đã chết rồi. Nhưng mà nàng không chỉ không chút nào cảm kích tiểu long nữ ơn tha chết, một tháng này còn vẫn bồi hồi ở cổ mộ phụ cận, đối với ngọc nữ tâm kinh nhưng chưa từ bỏ ý định, muốn bắt được Dương Quá lấy này đến uy hiếp tiểu long nữ. Nàng cảm thấy đến tiểu long nữ mặc dù có thể trở nên cường đại như thế, khẳng định là bởi vì tu luyện ngọc nữ tâm kinh. Cô lộc cộc đang lúc này, một đạo bánh xe lăn âm thanh từ Lý Mạc Sầu phía sau cách đó không xa vang lên. Hả? Có người đến rồi, sẽ là ai? Lẽ nào là toàn chân giáo những đám núi châu này? Nàng nghi ngờ không thôi hướng về hậu phương nhìn lại. Theo cô lộc thanh càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, thân ảnh của hai người xuất hiện ở trước mắt nàng. Một cái tròm râu nửa trắng nửa đen ông lão, còn có một cái ngồi ở xe lăn, dung mạo tuyệt thế cô gái mặc áo trắng. Cái này hai chân tàn tật khuôn mặt đẹp nữ tử, làm cho nàng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Thực sự là cô gái này sắc đẹp quá đẹp, làm cho nàng có chút xấu hổ ngượng ngùng, cảm giác mình sắc đẹp không bằng vậy. Hai người chính là Tiết Thần Ý cùng Vô Tình. Vô Tình nghe nói Huyền Vũ muốn dẫn nàng về toàn chân giáo thấy sư phó mọi người, thế là nàng liền khôi phục nữ trang. Nữ trang dáng dấp Vô Tình, đem khí chất này một khối bắt bí đến gắt gao, kinh diễm trình độ trực tiếp tăng lên trên vài cái cấp độ. Lần thứ nhất nhìn thấy Vô Tình khôi phục nữ trang Huyền Vũ, cũng là bị kinh diễm phải cẩn thận dơ dầm dầm nhảy loạn. Đến nỗi Huyền Vũ tại sao không có ở, đó là bởi vì hắn ẩn giấu lên. Vốn là hắn chỉ là muốn tiện đường lại đây cổ mộ thông báo Dương Quá một tiếng. Thế nhưng đi tới một nửa hắn bỗng nhiên nhận biết được Lý Mạc Sầu khí tức. Từ khi nội lực của hắn chuyển hóa thành tiên tiên chân khí hậu, năng lực cảm nhận tăng cường rất nhiều, vị trí này cách Lý Mạc Sầu còn xa, Lý Mạc Sầu còn chưa phát hiện bọn họ. A gặp, Lý Mạc Sầu, ta nói rồi lần sau gặp lại ngươi, chính là giờ chết của ngươi. Ngươi lại vẫn dám đến nơi này, xem ra ngươi cũng chưa hề đem ta để ở trong mắt ta. Trong mắt của hắn né qua một tia sát ý Vô Tình cùng Tiết Mộ Hoa rất là nghi hoặc. Thế là Huyền Vũ liền cho hai người giải thích một phen, liền hóa thành một đạo tàn ảnh đi vào một bên trong rừng cây. Mà Vô Tình cùng Tiết Thần Ý nhưng là tiếp tục hướng về trước. Hắn sở dĩ phải đem thân hình của chính mình nhận dấu đi, chính là sợ sệt Lý Mạc Sầu nhìn thấy chính mình gặp sớm chạy trốn, như vậy liền lại sẽ diễn biến thành một hồi truy đuổi chiến. Tuy rằng Huyền Vũ hiện tại có lòng tin tuyệt đối đuổi theo Lý Mạc Sầu, thế nhưng xem Lý Mạc Sầu như vậy cao thủ khinh công, truy đuổi lên vẫn là rất phiền phức. Các ngươi là cái gì người? Đến của mộ nơi này càng cái gì? Lý Mạc Sầu nhìn Vô Tình cùng Tiết Thần Ý liếc, cau mày hỏi: "Ngươi chính là Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu sao?" Quả nhiên cùng Huyền Vũ nói như thế, dung mạo khá mỹ. Vô Tình không hề trả lời Lý Mạc Sầu lời nói, mà là liên tục đánh giá Lý Mạc Sầu mặt, mở miệng nói rằng: "Các ngươi nhận thức Huyền Vũ cái kia tiểu núi châu? Ha 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 ha, rất tốt, mặc kệ các ngươi là ai, ngày hôm nay nếu gặp phải ta, coi như các ngươi xui xẻo, ta hiện tại liền đem các ngươi giết, để ngày đó Huyền Vũ một kiếm mối thù. Các ngươi muốn trách thì trách Huyền Vũ đi, là hắn đem các ngươi hại chết." Lý Mạc Sầu khoảng thời gian này, đầu tiên là bị Huyền Vũ đánh cho chạy trối chết, hậu lại bị tiểu long nữ đè xuống đất ma sát, có thể nói là tức sôi ruột khí. Hiện tại đến rồi hai cái Huyền Vũ bằng hữu, nàng vừa vặn có thể đánh tới cho hạ giận. Và đang lúc này, một đạo tiếng xé gió từ Lý Mạc Sầu phía sau vang lên, chỉ thấy một bóng người từ trong rừng cây thoát ra, chặn Lý Mạc Sầu hậu đường. Nương theo mà đến, còn có một đạo đằng đằng sát khí tiếng cười lạnh: "A gặc, Lý Mạc Sầu ngươi vẫn là trước sau như một lòng dạ ác độc ác độc, đến chết không đổi. Ngày hôm nay ngươi là chạy không được, ngoan ngoãn chịu chết đi." Nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Lý Mạc Sầu đội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau mấy chỗ nơi, Huyền Vũ tay cầm song kiếm, từng bước một hướng về nàng ép sát mà tới. Nhìn thấy mình bị trước hậu vây công, đặc biệt Huyền Vũ còn muốn mạnh mẽ hơn chính mình tình huống, Lý Mạc Sầu cũng là có chút hoảng hốt. Có điều nàng ngoài miệng cũng không cầu xin tha thứ, mà là mắng: "Huyền Vũ, ngươi cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu núi châu, thực lực mạnh mẽ hơn ta còn lựa chọn vây công, việc này truyền đi ngươi liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao?" Nàng vừa nói, còn một bên lùi lại, cùng Huyền Vũ duy trì khoảng cách nhất định. Dưới cái nhìn của nàng, Huyền Vũ thực lực nhưng là phải so với Vô Tình cùng Tiết Thần Ý gộp lại còn muốn mạnh hơn nhiều. Nếu như nàng muốn tuyển chọn phá vòng đây, khẳng định là sẽ chọn Vô Tình bọn họ bên này. Đối mặt Lý Mạc Sầu tiếng mắng, Huyền Vũ ạc cặc cười lạnh nói: "Đối phó như ngươi vậy giang hồ kẻ ác, ta căn bản là không cần thủ cái gì giang hồ quy củ. Có điều, chỉ cần ngươi đáp ứng ta không chạy trốn, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một cái cùng ta đơn đả độc đấu cơ hội." Hắn từng bước ép sát mà đến, trên người sát ý không ngừng bốc lên, hai tay bảo kiếm lập lòe nguy hiểm ánh sáng, để Lý Mạc Sầu hãi hùng kết vía. Nay tiểu núi châu đến cùng là sao vậy tu luyện, trên người hắn khí tức sao vậy so với một tháng trước mạnh mẽ rồi như thế nhiều. Cảm thụ Huyền Vũ trên người tản mát ra mạnh mẽ uy thế, Lý Mạc Sầu trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nhất định phải nhanh chóng phá vòng vây đi ra ngoài mới được. Nàng cắn răng một cái, trực tiếp triển khai phái cổ mộ bộ tức khinh công, hướng về Vô Tình hai người phương hướng đi vội vã. Muốn từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài. Nhưng mà, nàng lại lần nữa thất sách. Trong hai nàng chợt nghe vài tiếng nhẹ nhàng lộc 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 thành, tựa hồ là một loại nào đó cơ quan bị phát động. Xèo 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 tiếp theo thì có vài đạo mạnh mẽ tiếng xé gió vang lên. Không được. Lý Mạc Sầu trận to hai mắt, bước chân vội vã hậu triệt né tránh, không dám tin tưởng nhìn về phía trước Vô Tình. Chỉ thấy Vô Tình ngồi xuống xe lăn, dĩ nhiên bắn ra mấy cây tốc độ có thể so với viên đạn kim thép, so với nàng triển khai băng phách ngân châm nhanh hơn nhiều, điều này làm cho nàng khắp cả người phát lạnh. Phốc thử những người kim thép không ngừng sắt bên chân của nàng đâm vào cứng rắn mặt đất, lưu lại một cái đen tui thâm lỗ nhỏ. Nhưng mà Lý Mạc Sầu còn chưa kịp vui mừng, phía sau nàng lại có tiếng xé gió chuyển đến. "Lý Mạc Sầu, an tâm đi chết đi."
chỉ thấy Huyền Vũ trong tay song kiếm, tiên tiên chân khí long lánh, ánh kiếm phừng phực, phát sinh cắt rời không khí thử thử thanh, con đường ánh kiếm bao phủ hướng về Lý Mạc Sầu quanh thân chỗ yếu, ra tay vô cùng tàn nhẫn, căn bản không cho nàng lưu đường sống. Lý Mạc Sầu trong lòng kinh hãi, chỉ đến cùng đem toàn thân nội lực chuyển vào mới tinh phất trần bên trong, cứng gọi như sắt thép lưới trắng hướng về hậu quét chặn mà đi. Nhưng mà nàng này quét qua chỉ là châu chấu đá xe. Huyền Vũ trong tay song kiếm nhưng là đương đại bảo kiếm, cái kia lít nha lít nhít sắc bén ánh kiếm càng là mang vào lên tiên tiên chân khí, không thể cản phá. Chỉ thấy ánh kiếm cùng phồng lên mãn nội lực phất trần đụng vào chạm. Ánh kiếm liền trực tiếp cắt nát Lý Mạc Sầu phất trần, lưới trắng bay lượn, ánh kiếm liên tục cắt qua cánh tay của nàng, tiếp theo càng là cắt qua nàng thân thể. Phốc thử bỗng nhiên nói đạo vết máu từ Lý Mạc Sầu trên người tái hiện ra, nhằng nhịn khắp nơi, trong nháy mắt làm cho nàng biến thành một người toàn máu. Phốc. Lý Mạc Sầu phun ra một ngụm máu tươi, cảm thụ các vị trí cơ thể chuyển đến kịch liệt đau đớn, cảm nhận được chính mình sinh cơ đang dần dần tiêu tan, nàng trừng lớn mắt, mang theo sợ hãi cùng không cam lòng, cuối cùng ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Làm nhiều việc gác xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, cuối cùng vẫn là chết đi tới. Chương 90, ngươi không nếm thử quá, sao vậy biết ta miệng lưỡi chân chu. Chương 90, ngươi không nếm thử quá, sao vậy biết ta miệng lưỡi chân chu. Huyền Vũ vung một cái song kiếm, đem kiếm trên không tồn tại máu tươi quăng bay đi, ken một tiếng đem song kiếm cắm vào về phía sau vỏ kiếm bên trong, một bộ vô địch hình ảnh. Cái trò này chơi xoáy động tác nước chảy mây trôi, rất được trang bức nội dung quan trọng. Huyền Vũ, ngươi thực sự là quyết đoán mạnh đến đây, như thế một vị hiểu điệu đại mỹ nhân, ngươi sẽ không có một điểm động lòng sao? Thực lực ngươi cường đại như thế, đưa nàng thu ở bên người làm cái hầu gái, nàng cũng không lật nổi cái gì sóng gió đến, bạch đến một cao thủ cùng một cái làm ấm giường mỹ nhân, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Ngươi liền như vậy chém chết, không cảm thấy quá đáng tiếc sao? Nhìn trên đất tử tướng khó coi Lý Mạc Sầu, vô tình sử xe đẩy lại đây, tựa như cười mà không phải cười đối với Huyền Vũ hỏi. Đối với Huyền Vũ quả đoán, nàng cũng là hơi kinh ngạc. Dịch địa nhi sử, nếu như nàng là nam nhân, đối với Lý Mạc Sầu mỹ nhân như thế, vẫn đúng là không nhất định hạ thủ được. Ngươi cảm thấy cho nàng thật sự đẹp không? Huyền Vũ lắc lắc đầu, hỏi ngược một câu. Vô tình nghi hoặc, nàng không đẹp sao? Huyền Vũ gật gật đầu, từ khi ta biết Lý Mạc Sầu từng làm cái gì chuyện ác hậu, nàng ở trong mắt ta, liền không còn là mặt ngoài khuôn mặt đẹp răng rớp, trái lại là một cái ác độc xấu xí bạch cốt tinh. Vô tình ngươi cảm thấy cho ta sẽ đem người như vậy giữ ở bên người sao? Hắn đời này theo đuổi chính là đạo tâm hiểu rõ, đắc đạo thành tiên. Đối với những này trên người dính đầy ác nghiệp cùng quấn đầy vô số oan hồn người, hắn gặp phải đều sẽ lựa chọn trực tiếp vật lý siêu độ, không nhiều làm dây dưa. Hàng yêu trừ ma, trừ ác dương thiện tuy rằng sẽ không thu được hồng hoàng trong tiểu thuyết nói tới công đức, thế nhưng là có thể làm cho mình đạo tâm trở nên càng thêm làm sáng tỏ tinh khiết, đối với tu luyện cũng là có chỗ tốt. Nghe được Huyền Vũ lời nói, Vô Tình đăm chiêu gật gật đầu, ngươi nói đúng, nàng sắc thực không đẹp. Đang lúc này, cổ mộ phương hướng có hai bóng người nhích tới gần, chính là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Cô, ta liền nói bên này có tranh đấu âm thanh, hóa ra là Huyền Vũ hắn trở về. Dương Quá có chút hài lòng đi tới Huyền Vũ bên cạnh. Thế nhưng khi hắn thấy rõ trên đất nằm thi thể hậu, cái này là Lý Mạc Sầu. Hắn đầu tiên là có chút không xác định, sau đó kinh ngạc thốt lên. Hắn không nghĩ đến, cái này ác độc nữ nhân dĩ nhiên chết ở Huyền Vũ trên tay. Đồng thời nàng cũng ở trong lòng cảm khái Huyền Vũ thực lực tiến bộ thật to lớn, hắn nhưng là biết Lý Mạc Sầu mạnh mẽ. Sư tỷ, Tiểu Long Nữ nhìn Lý Mạc Sầu thi thể, trầm mặt lại, trong mắt nàng né qua một tia thương tâm. Dù sao từng ở trong mộ cổ từng ở chung một quãng thời gian rất dài, nhưng nàng cũng biết Lý Mạc Sầu ở bên ngoài làm cỡ nào chuyện ác, ngày hôm nay nàng có như thế hạ trạng, cũng là nàng gieo gió gặt bão, không oán được người khác. Ai? Người chết ân oán tiêu, sư tỷ, vẫn là do sư muội ta mang ngươi về cổ mộ ngủ yên đi. Toàn thân áo trắng Tiểu Long Nữ quay về Huyền Vũ mọi người gật gật đầu, liền ôm lấy Lý Mạc Sầu đẫm máu thi thể, hướng về cổ mộ mà đi. Bạch Sam nhiễm phải điểm điểm ban đỏ, nàng cũng không thèm để ý chút nào. Tại cổ mộ bên trong là có một cái thuộc về Lý Mạc Sầu quan tài đá, nàng không nghĩ đến còn có thể có lại lần nữa dùng tới thời điểm. Dương Quá, Huyền Vũ, ta muốn trở lại buổi tiếp cô, ngày hôm nay liền không cùng ngươi ôn chuyện. Chúng ta sau này tái tụ. Đi thôi. Huyền Vũ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn ngày hôm nay lại đây, vốn là chỉ là muốn thông báo Dương Quá một tiếng chính mình trở về. Gặp gỡ Lý Mạc Sầu hoàn toàn là một cái bất ngờ. Dương Quá nghe vậy, vội vã triển khai khinh công đuổi theo phía trước cô bóng lưng. Hắn biết cô lúc này tâm tình không được tốt lắm, cần phải có người làm bạn ở bên người. Vừa mới cái kia chính là Tiểu Long Nữ sao? Đúng là đẹp như thiên tiên. Vô Tình nhìn Tiểu Long Nữ bóng lưng thở dài nói, ở trong lòng ta, ngươi mới thật sự là thiên tiên. Huyền Vũ nhìn Vô Tình quá giống thiên tiên mặt, chân thành nói rằng, miệng lưỡi chân chu. Kỳ thực nghe được Huyền Vũ ca ngợi chính mình, Vô Tình vẫn là rất vui vẻ. Chúng ta đều không nếm thử quá, ngươi sao vậy biết ta miệng lưỡi chân chu? Huyền Vũ không nhịn được nói đùa. Nhưng mà Vô Tình nhưng ngoắc ngoắc ngón tay, cười dài mà nói, vậy ngươi lại đây à, tỷ tỷ ta hiện tại liền muốn thử một chút. Đối với cái này nhỏ hơn so với mình vài tuổi tiểu đạo sĩ, Vô Tình nhưng là không có chút nào yếu thế, hành vi muốn so với Huyền Vũ lớn mật hơn nhiều. Khắc khắc, bên cạnh còn có người đây, các ngươi đều cho ta khiêm tốn một chút ta. Nguyên bản còn đang kinh diễm Tiểu Long Nữ khuôn mặt đẹp tiết thần y liễu, nhìn thấy Huyền Vũ hai người thật sự chuẩn bị thử nghiệm, trực tiếp ho khan lên tiếng, đánh gãy bọn họ thi pháp. Hai người này thanh niên chính ở vào nhiệt luyến bên trong, hỏa khí quá dồi dào, đúng là can xài lửa cháy bừng bừng, rất dễ dàng thiên lôi câu địa hỏa, thỉnh thoảng đã nghĩ đi tìm kiếm âm dương hợp nhất thiên địa đại đạo. Kỳ thực ở Vô Tình lần thứ nhất khôi phục nữ trang thời điểm, tiết thần y cũng bị nàng khuôn mặt đẹp kinh diễm đến. Nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu,
dĩ nhiên lại xuất hiện một vị tướng mạo cùng khí chất hoàn toàn cùng Vô Tình không phân cao thấp tuyệt thế mỹ nữ, coi đời này tuyệt thế mỹ nữ thời điểm nào trở nên nhiều như vậy. Hai cô gái này ở trong mắt hắn, cũng có thể trực tiếp đi tranh cướp đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cái này danh hiệu. Được rồi, chúng ta vẫn là tiếp tục leo núi đi, sớm một chút hoàn thành trị liệu, chúng ta cũng có thể về sớm một chút đối phó Đinh Xuân Thu. Tiết Thần Ý thúc giục, ba người tiếp tục chạy đi. Nhìn càng ngày càng gần Trùng Dương Cung, Vô Tình trong lòng cũng là có chút sốt sắng. Nàng đột nhiên lên tiếng nói rằng, Huyền Vũ, chờ một chút nhìn thấy các vị sư trưởng, ngươi liền cứ gọi nhũ danh của ta đi, như vậy sẽ có vẻ thân thiết chút. Vô Tình chỉ là ta biệt hiệu cũng không phải tên thật, dùng danh tự này giới thiệu cũng không thích hợp. Huyền Vũ hiếu kỳ hỏi, Vô Tình ngươi nhũ danh gọi cái gì a? Trước sao vậy không nghe người đã nói? Vô Tình đôi mắt đẹp một phen, thở dài nói, như thế lâu, ta một mực chờ đợi ngươi mở miệng hỏi ta, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là muốn ta chính mình chính miệng nói. A Chu muội muội nói quả nhiên không sai, ngươi chính là một cái khúc gỗ. Nhớ kỹ, nhũ danh của ta gọi Nguyệt Nha Nhi. A, ngươi nhũ danh gọi Nguyệt Nha Nhi. Huyền Vũ rất kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Vô Tình gặp có như thế đáng yêu tên. Hắn nhớ không lầm lời nói, Vô Tình nguyên danh gọi Thịnh Ngai Dư. Cái này nha hẳn là thông ngai. Sao vậy, ngươi kinh ngạc như thế, ta cái này nhũ danh có cái gì không thích hợp sao? Không có cái gì không thích hợp, danh tự này phi thường êm tai, vậy ta sau này liền cũng gọi ngươi Nguyệt Nha Nhi được rồi. Huyền Vũ hài lòng nói rằng, hắn nhìn nàng quá giống thiên tiên mặt, còn tưởng rằng nàng nhũ danh cũng gọi là Thiến Tiến đây, hắn trước đây trong lòng lão hoài nghi các nàng là cùng một người, có điều hiện tại hắn đã không để ý những thứ này. Hắn chỉ cần biết rằng Nguyệt Nha Nhi hiện tại là đạo lữ của chính mình liền có thể. Đạo gia nói tới đạo lữ, chỉ chính là ở tu đạo trong quá trình giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tình tiến bầu bạn. Huyền Vũ phát hiện, từ khi hắn cùng Nguyệt Nha Nhi kết thành đạo lữ hậu, trong cơ thể hắn âm dương nhị khí liền chịu đến điều hòa. Mang đến trực tiếp chỗ tốt chính là, trong cơ thể hắn tiên thiên chân khí theo trở nên sinh động lên, tăng trưởng tốc độ cũng phải so với trước nhanh hơn vài thành. Ngoài ra, tâm tình của hắn trở nên càng thêm ôn hòa, đạo tâm cũng biến thành càng thêm hòa hợp. Nhìn mình trong cơ thể biến hóa, Huyền Vũ ở trong lòng cảm thán, âm dương quả nhưng mà ám hợp thiên địa lại đạo, người xưa thực không lừa ta. Không trách Trương Tam Phong chân nhân có thể lấy thái cực chi đạo lên cấp đến cảnh giới tiên thiên, quả nhiên là có nó đạo lý. Đại trưởng giáo đã về rồi. Những người thủ sơn đệ tử nhìn thấy Huyền Vũ, vội vã hô to, sau đó cùng nhau hành lễ. Trên mặt của bọn họ che kín vui sướng chi tình. Đương nhiên, cũng có thật nhiều đệ tử nghi hoặc nhìn Tiết Thần Ý cùng Vô Tình, suy đoán thân phận của bọn họ. Khổ cực các vị sư minh, ta rời đi khoảng thời gian này, sư phó cùng sư bá bọn họ mấy ông lão nhà có khỏe không? Huyền Vũ gật gật đầu, hướng về những vị đệ tử này dò hỏi. Mấy vị sư trưởng tất cả mạnh khỏe, chính là ta thấy trưởng giáo chân nhân khoảng thời gian này khí sắc càng ngày càng kém, ta sợ. Được rồi, các ngươi không cần phải lo lắng, ta ngày hôm nay dẫn theo thần ý trở về, định có thể đem sư bá cùng sư phó bọn họ thương chữa trị xong. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, để bọn họ yên tâm. Quá tốt rồi. Những vị đệ tử này mừng rỡ, đối với Vô Tình cùng Tiết Thần Ý cũng càng thêm cung kính. Đến nơi này, ta cũng không thể lại vô lễ, Huyền Vũ ngươi dìu ta đứng lên đi, ta muốn từng bước mà đi đi đến. Nhìn đi về Trùng Dương cung phía trước bậc thang, Vô Tình nói rằng, Nguyệt Nha Nhi, kỳ thực ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Hai chân của ngươi vừa mới khôi phục không bao lâu, còn cần ôn dưỡng một quãng thời gian. Ta vẫn không có như vậy là gì. Vô Tình lôi kéo Huyền Vũ tay, bánh xe phụ trên ghế đứng dậy. Huyền Vũ để một cái đệ tử xem trọng xe đẩy, liền lôi kéo Nguyệt Nha Nhi tay, đi tới thật dài thềm đá. Rất nhanh, Huyền Vũ liền mang theo Nguyệt Nha Nhi cùng Tiết Thần Ý đi đến Trùng Dương cung trước cửa lớn. Đi tới nơi này, Vô Tình tâm không thể phòng ngừa sốt sáng lên, là loại kia nàng dâu thấy ra trưởng căng thẳng. Nàng không tự chủ được nắm chặt Huyền Vũ tay. Cảm nhận được nàng căng thẳng, Huyền Vũ cũng ngược cầm nàng chân mềm tay nhỏ, cười nói, "Nguyệt Nha Nhi không cần căng thẳng, ta sư phụ sư bá bọn họ đều là hòa ái dễ gần người, rất dễ thân cận." Vô Tình lúc này mới thả lỏng rất nhiều. Huyền Vũ hướng Tiết Thần Ý gật gật đầu, liền mang theo hai người tiến vào Trùng Dương cung. Lúc này Trùng Dương cung bên trong, toàn chân thất tử vừa vặn đều ở ha ha ha, "Tiểu Vũ ngươi như thế mau trở về đến rồi à, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải rời đi nửa năm đây." Bọn họ nhìn thấy Huyền Vũ đi vào, đều hài lòng nở nụ cười. Hai vị này là Chương 91, Như Lai Thần Trưởng tức thứ 9, Vạn Phật Triều Tông Chương 91, Như Lai Thần Trưởng tức thứ 9, Vạn Phật Triều Tông Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc mấy người, đánh giá một ánh mắt đi theo Huyền Vũ phía sau Tiết Thần Ý cùng Vô Tình hai người. Đặc biệt khuôn mặt đẹp tuyệt thế Nguyệt Nha Nhi, bọn họ không nghĩ đến, trên đời này vẫn còn có không kém với tiểu long nữ tuyệt thế mỹ nữ tồn tại. Bọn họ nhìn Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi mười ngón giữ chặt tay, khẽ nhíu mày. Cô gái này cùng Tiểu Vũ là gì mà quan hệ? Bọn họ toàn chân giáo nhưng là có nghiêm khắc giáo quy tồn tại, Huyền Vũ cùng một cô gái như vậy thân mật, còn thể thống gì? Huyền Vũ tự nhiên cũng phát hiện bọn họ cái kia không thích ánh mắt, có điều hắn chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không để ý hắn nhìn trước mắt sáu người khí sắc, trong lòng khe khẽ thở dài. Chỉ có điều là một tháng không gặp, bọn họ tựa hồ lại già mua rồi vài tuổi, đặc biệt Mã Ngọc sư bá đã từng mặt đỏ thắm biến sắc đến u ám, trên mặt cũng thêm ra rất nhiều nếp nhăn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vọ hóa đăng tiên mà đi. Hắn chỉ vào Tiết Mộ Hoa cho Khâu Sử Cơ mấy lao giới thiệu, vị này chính là Tiết Thần Y Lệ, là bác tống nổi danh nhất Thần Y Lệ, là ta chuyên môn mang về trị liệu các ngươi trong cơ thể kinh mạch tổn thương. Các ngươi Lục lão xin yên tâm, Tiết Thần Y người gọi Diêm Vương Địch, chỉ cần sinh cơ không có triệt để đoạn tuyệt, bất luận được thương nặng cỡ nào, hắn đều có thể cho các ngươi trị liệu tốt. Trường Xuân Tử, Đan Dương Tử. Nhìn thấy Tiết Thần Y Lệ, Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc sáu người đối với Tiết Thần Ý được rồi một cái đạo ra một tay lễ. Mấy người chúng ta quê nhà khoản thương, liền làm phiền Tiết Thần Ý nhọc lòng.
nhìn thấy Trường Xuân Tử, Đan Dương Tử chờ chân nhân, Thiết Thần Ý cũng hơi không người đáp lễ. Hắn vuốt ve trắng đen trong râu, tiếp tục nói, mấy vị chân nhân xin yên tâm, đang trên đường tới, ta đã nghe Huyền Vũ đã nói tình huống của các ngươi, ta vừa nãy cũng nhìn một cái các ngươi khí sắc, trị liệu lên cũng không có vấn đề quá lớn. Có trị liệu vô tình cô nương hai chân kinh mạch gãy vỡ kinh nghiệm, hắn đối với trị liệu kinh mạch tổn thương phương diện này hoàn toàn tự tin. Bởi vì kinh mạch tổn thương muốn so với kinh mạch gãy vỡ nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn có thể nói là bắt vào tay. Nhận thức xong Thiết Thần Ý hậu, toàn chân thất tử liền tập thể đưa mắt nhìn về phía Vô Tình, hỏi, vị cô nương này là? Cảm thụ này lục đạo ánh mắt, Vô Tình có chút bận tâm. Nàng nhưng là biết, rất nhiều bên trong môn phái lao nhân đều là một ít thông thái rộm, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy bảo thủ phái. Nàng cùng Huyền Vũ công nhiên trái với toàn chân giáo giáo quy, coi như Huyền Vũ là toàn chân giáo đại trưởng giáo, toàn chân thất tử sợ là cũng sẽ không đồng ý Huyền Vũ cầm tay của nàng, mỉm cười hướng về nàng ra hiệu một hồi, làm cho nàng yên tâm, sẽ không sao. Tha cho ta hướng về sư phó, sư bá, sư thúc các ngươi trịnh trọng giới thiệu, vị này chính là đệ tử đạo lữ, tên là Nguyệt Nha Nhi. Huyền Vũ đi thẳng vào vấn đề nói rằng, chuyện như vậy nếu như hắn lựa chọn ẩn giấu, bất kể là đối với toàn chân thất tử, vẫn là đối với Nguyệt Nha Nhi, đều là không tôn trọng hành vi. Được xác thực trả lời, toàn chân thất tử nỗi lòng lo lắng cuối cùng vẫn là chết. Bọn họ dồn dập mở miệng quát hỏi, hồ đồ, tiểu vũ ngươi không biết chúng ta toàn chân giáo giáo quy sao? Ngươi nhưng là chúng ta toàn chân giáo đại trưởng giáo, là chúng ta toàn chân giáo tương lai, sao có thể công nhiên đi đầu cãi lời? Ngươi sau này phải như thế nào ở chúng đệ tử trước mặt dựng nên uy tín? Đối mặt trước mắt lục lao quát hỏi, Huyền Vũ bình chân như vậy, có vẻ định liệu trước. Vô Tình nhìn thấy hắn dáng dấp này, cũng là thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, nàng vô cùng tin tưởng Huyền Vũ. Nhìn khó chơi Huyền Vũ, toàn chân thất tử rất bất đắc dĩ, bọn họ hiện tại chỉ có thể trên đầu môi nói một chút, cùng Huyền Vũ động thủ là không xong rồi. Thế là lại lần nữa tận tình khuyên nhủ quên, tiểu vũ ngươi hồ đồ à, ngươi nghe chúng ta một lời quên, ngươi còn có tốt đẹp tương lai, đừng nha làm chuyện điên rồ. Hảo hảo theo người ta cô nương nói rõ ràng, đội vàng đem duyên phận này đứt đoạn mất đi. Đúng vậy, tiểu vũ, ngươi bây giờ còn nhỏ, không muốn ham muốn nhất thời chi nhạc, mà sai lầm, bỏ lỡ chúng thân. Bọn họ đều tha thiết mong chờ nhìn Huyền Vũ, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, biết sai có thể thay đổi. Sư phó, sư bá, sư thúc, các ngươi bình tĩnh đừng nóng, xem trước một chút cái này là gì mà lại nói. Huyền Vũ xuề bàn tay ra, một tiểu đoàn mịt mờ tiên tiên chân khí, như tinh linh bình thường ở lòng bàn tay nhảy lên thoăn động, vô cùng thần kỳ. Một bên Thiết Thần Ý lại lần nữa nhìn thấy này tiên tiên chân khí, trong lòng vẫn như cũ không nhịn được thổn thức. Này tiên tiên chân khí nội hàm được mạnh mẽ sinh cơ, nếu là Huyền Vũ có thể học được bọn họ thầy thuốc y thuật, cái kia nhất định cũng là một tên cả thế gian nghe tên thần y ở chuyện này. Đây là tiên tiên chân khí. Tiểu Vũ ngươi thành công luyện thành tiên tiên công. Phía trước toàn chân thất tử nhìn này đoàn tiên tiên chân khí, vẻ mặt càng là khuyết đại, cái gì tâm như nước động, đều bị bọn họ quăng đến náo hậu. Sáu người toàn bộ đều trận to hai mắt, kinh ngạc từ trên bổ đoàn đứng lên. Đây chính là bọn họ sư tôn thành danh đã lâu tiên tiên chân khí à, đây chính là có thể thẳng tới cảnh giới tiên tiên chìa khóa. Không sai. Sư phó các ngươi hiện tại còn muốn ngăn cản ta tìm kiếm đạo lữ sao? Huyền Vũ gật gật đầu, cười hỏi. Toàn chân thất tử bọn họ nhưng là toàn bộ xem qua tiên tiên công nguyên sách nội dung, chúng Dương tổ sư ở cuối cùng một tờ lưu lại nhắc nhở, bọn họ cũng rõ ràng. Muốn lấy tiên tiên công đột phá đến cảnh giới tiên tiên, liền cần âm dương điều hòa, đoạn tình tuyệt dục cái kia một bộ không thể làm, vì lẽ đó đạo lữ là ác không thể thiếu. Chuyện này, chúng ta còn ngăn cản cái chợ a? Tiểu Vũ, chúng ta lời mới vừa nói lớn tiếng một điểm, ngươi chớ để ở trong lòng. Nguyệt Nha Nhi dài đến như vậy đẹp như thiên tiên, ngươi cùng nàng kết thành đạo lữ, mấy người chúng ta quê nhà khỏa nâng hai tay hai chân tán thành. Hiện tại bọn họ trên mặt vẫn như cũ vẫn là một bộ kích động dáng dấp, thực sự là cái này kinh hỉ làm đến quá đột nhiên. Phải biết tiên tiên công nhập môn, vậy thì tương đương với chỉ nửa bước vào cảnh giới tiên tiên. Cảnh giới tiên tiên nhưng là này thế đỉnh cao. Đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đều muốn bước vào cảnh giới a. Nhưng mà liền sư tôn của bọn họ đều kẹt ở ngoài cửa, chỉ kém cái kia tới cửa một cước, nhưng chúng thân vào không được. Tiên tiên công bọn họ cũng lượt qua, đáng tiếc tuổi bọn họ quá lớn. Trong cơ thể ngày mốt khí quá nồng nặc, tiên thiên chi khí cơ bản không thể sát, muốn nhập môn cũng khó khăn. Mà hiện tại Huyền Vũ nhưng là có bước vào cảnh giới tiên thiên chìa khóa, bọn họ sao vậy có thể sẽ ngăn cản? Đạo kia lữ một chuyện liền như vậy định. Sư phó các ngươi tùy ý liền đem Nguyệt Nha Nhi thân phận đang trong giáo công khai đi, làm cho toàn chân giáo các đệ tử đều biết ta cùng Nguyệt Nha Nhi kết thành đạo lữ sự tình. Nàng sau này nhưng là phải trở thành chúng ta toàn chân giáo trưởng giáo phu nhân, cũng coi như là chúng ta toàn chân giáo một thành viên. Có điều cụ thể thật tình các ngươi cũng phải cùng các đệ tử nói rõ ràng, không nên để cho bọn họ hiểu lầm. Công bố ta luyện thành tiên tiên công sự tình, cũng có thể phấn chấn trong giáo lòng người, để những đệ tử kia đối với tu luyện càng có nhiệt tình, có thể đem càng nhiều tâm tư đặt ở tu luyện. Huyền Vũ giải quyết dứt khoát, đem chuyện nào cho triệt để định hạ xuống. Vô Tình nhìn Huyền Vũ đẹp trai gò má, đầy mắt hạnh phúc, cái này người đàn ông nhỏ bé mị lực là càng ngày càng mạnh, ta sau này muốn đề phòng điểm những nữ nhân khác mới được, miễn cho hắn bị những cái khác tiểu yêu tinh cho câu đi. Nàng thấy toàn chân thất tử đều tiếp nhận rồi chính mình, vội vã hài lòng đối với Lục lão từng cái hành lễ nói, Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy sáu vị chân nhân. Nguyệt Nha Nhi dài đến thật tuấn, như tiên tiên bình thường. So với cái kia nữ nhi quốc quốc vương của Mỹ, ngươi không cần gò bó, đem nơi này xem là nhà mình là được. Lại đây, để các sư thúc ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Toàn chân thất tử bên trong, duy nhất nữ giới tôn bất nhị hiền lành đối với Vô Tình vây vây tay, nói rằng, Vô Tình liền vội vàng tiến lên, kéo lại nàng lao nhân ra bàn tay cánh tay, dường như một cái tiểu nhi tức bình thường ngoan ngoãn. Tôn Bất Nhị rất yêu thích cái này ngoan ngoãn người, rất nhanh hai người liền nói giỡn nở nụ cười, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Huyền Vũ thấy cảnh này, cũng là cười khẽ, lén lút cho Nguyệt Nha Nhi điểm một cái like. Hắn cùng Nguyệt Nha Nhi kết thành đạo lữ một chuyện liền như vậy bỏ qua. Tiết Thần Y cũng bắt đầu cho toàn chân thất tử mọi người làm mạch, đối với tình huống của bọn họ hiểu rõ với ngực hậu, liền bắt đầu hắn trị liệu. Sáu người này tình huống, cũng là Mã Ngọc khá là vướng tay chân một điểm, hắn bởi vì kinh mạch tổn thương, gợi ra trong cơ thể bệnh cũ. Có điều cặp đôi này với Tiết Thần Y đến rồi, cũng vẫn như cũng là việc nhỏ như con thỏ. Mới hai ngày thời gian trôi qua, toàn chân thất tử trong cơ thể thương liền toàn bộ bị chữa khỏi. Lúc này toàn chân thất tử, trên mặt u ám đã biến mất, lại lần nữa khôi phục từ trước hồng hào, khí sắc tốt đẹp. Đang lúc này, bên trong gian phòng Huyền Vũ, ken nhiệm vụ hệ thống lâu không gặp máy móc thanh, lại lần nữa ở trong đầu của hắn vang lên. Xuống núi nhiệm vụ 1, đã hoàn thành khen thưởng 20 năm công lực, đã phân phát xong xuôi. Vụ nghe được âm thanh gợi ý của hệ thống hậu, Huyền Vũ bên trong đan điền, đột nhiên thì có một luồng bàng bạc nội lực dâng trào ra. Có điều mới ra hiện, liền bị cái kia tiên chân khí cho nhanh chóng hấp thu lên, bên trong đan điền xuất hiện lần nữa một cái to lớn luồng khí xoáy, xoay tròn tốc độ rất nhanh, mơ hồ có phong lôi tiếng vang lên. Hắn vội vã ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chăm chú vận chuyển tiên công. Một khắc trung hậu, cái kia 20 năm công lực liền bị tiên chân khí toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Tiên chân khí tổng sản lượng phiên vài phiên, cuối cùng cũng coi như là có dòng suối nhỏ cảm giác. Ha 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 ha, lúc này ta liền không cần quá sợ sệt đánh trận chiến giải. Nhìn trong đan điền khác nào dòng suối nhỏ tiên chân khí, Huyền Vũ thập phần vui vẻ, cái này thiếu sót cuối cùng cũng coi như là bị hắn bù đắp rất nhiều. Ken, xuống núi nhiệm vụ 2, phiêu chiến nhiệm vụ mở ra. Thành công đỡ lấy Kiểu Phong toàn lực một trường khen thưởng, thần công tuyệt học, mắt cấp Như Lai thần trưởng thức thứ 9, vạn vật triều tông dĩ nhiên là Như Lai thần trưởng mạnh mẽ nhất một thức, vạn vật triều tông. Hơn nữa còn là trực tiếp khen thưởng mắt cấp. Huyền Vũ kinh ngạc và phần. Tuy rằng chỉ có một thức, thế nhưng hắn biết, này trưởng vừa ra, sẽ Phật trưởng đầy trời, nằm dày đặc vô cùng. Thật sự như cùng người hình lên đến bình thường, để hắn nghĩ đến sẻn dụ hạt hỉ dạ mạ trên đỉnh hóa Phật, chính là hiện chuyển Như Lai thần trưởng bên trong mạnh nhất một thức. Mà mắt cấp, nhưng là đại diện cho hệ thống trực tiếp truyền bảo, giúp hắn mất đi học tập thời gian, trực tiếp một bước viên mãn. Hừ, không tồi không tồi, ta đã sớm muốn học một ít công phu quyền cước, này Như Lai thần trưởng làm đến buổi bạn. Huyền Vũ hiện tại ngoại trừ kiếm pháp cùng khinh công thân pháp, công phu quyền cước căn bản không có, hắn đang chuẩn bị đi học một môn đây, không nghĩ đến hệ thống vậy thì phát nhiệm vụ đến rồi. Thực sự là chi tâm tiểu áo đông. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, học được vạn Phật triều tông, sau này ta cũng coi như là hiểu sơ một ít quyền cước. Huyền Vũ đắc ý nghĩ. Chương 92, để toàn chân giáo lại lần nữa vĩ đại. Chương 92, để toàn chân giáo lại lần nữa vĩ đại. Đỡ lấy Tiểu Phong đại ca toàn lực một trường sao. Nhiệm vụ này đối với hiện tại ta tới nói, nên vẫn là rất dễ dàng hoàn thành. Nhìn cái này mới xuất hiện nhiệm vụ, Huyền Vũ hài lòng gật gật đầu. Hấp thu 20 năm công lực hậu, thực lực của hắn lại tăng cường một đoạn. Ngoại trừ tiên chân khí chất phát trình độ tăng nhiều ở ngoài, thể phách cùng khí lực cũng đều có rõ ràng tăng lên. Tuy rằng Tiểu Phong triển khai hàng long thập bát trưởng rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn hiện tại có mạnh mẽ tiên chân khí, thêm vào hắn bị dịch tinh đoán cốt thiên cùng phổ tư khúc xà mật rắn từng cường hóa thể phách, còn có thể dơ lên 1000 cân cự đỉnh khí lực. Các loại điều kiện ra chỉ dưới, hắn hoàn toàn có lòng tin đỡ lấy Tiểu Phong toàn lực một trưởng. Nhiệm vụ này tuyên bố thật vừa lúc, ta đã sớm muốn kiến thức một hồi hàng long thập bát trưởng uy lực. Huyền Vũ đáy lòng có chút nóng lòng muốn thử. Có điều rất nhanh, hắn liền đem tâm tư thu lại rồi. Nếu xuống núi nhiệm vụ 1, tìm Y Y đã hoàn thành, nhiệm vụ mới cũng đã xuất hiện. Như vậy giải thích Tiết Thần Y đã đem sư phó sư bá thương thế của bọn họ trị liệu được rồi. Thời gian 2 ngày, cuối cùng là đem Lục lão toàn bộ trị liệu xong. 2 ngày nay thực sự là khổ cực Tiết Thần Y, chờ trở lại Bắc Tống hậu, nhất định phải nhanh chóng đi giúp hắn đem Đinh Xuân Thu cho diệt, thật sớm điểm để hắn trở về Tô Tinh Hà môn hạ. 2 ngày nay thời gian, Tiết Thần Y vì trị liệu Khâu Sử Cơ cùng Mã Ngọc 6 người, cơ bản không sao vậy trở mắt. Như vậy tận tâm tận lực, Huyền Vũ trong lòng đương nhiên cũng rất cảm kích, muốn ông mất cân giỏ bà thỏ chai rượu cũng là rất bình thường. Làm Huyền đi đến toàn chân thất tử chỗ ở trong sân lúc, vừa bạn nghe được chính mình sư phó cao hứng tiếng cười lớn. Ha 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 ha, Tiết Thần Y không thẹn với thần ý chỉ dành, chúng ta mấy người kinh mạch tổn thương không chỉ bị chữa khỏi, liền nhiều năm qua tích lũy bệnh cũ cũng thuốc đến bệnh trừ, thực sự là rượu thủ hồi xuân. Khâu Sử Cơ lúc này trung khí 10 phần, sắc mặt hường hào, hiển nhiên thương thế đã khỏi hẳn, trong cơ thể toàn chân nội lực lại lần nữa khôi phục vận chuyển. Có toàn chân nội lực tự mình vận chuyển, bệnh tín lại giết hết, bọn họ sống thêm mấy chục cái năm không thành vấn đề. Chúc mừng sư phó, sư bá, các sư thúc thương thế khỏi hẳn, trở lại đỉnh cao ngay trong tầm tay. Huyền Vũ cười đi vào sân, chúc mừng nói. Lần này trải qua, đối với toàn chân thất tử tới nói cũng coi như là phá rồi sau đó lập. Nếu như bọn họ bình tĩnh lại tu luyện một phen, bọn họ đỉnh trệ nhiều năm tu vi hay là có thể lại lần nữa tinh tiến cũng có nói. Tu luyện trên đường tuy rằng gai nằm dày đặc, thế nhưng nguy cơ bên trong cũng có cơ duyên, những người mất mà lại được, sống và chết càng ngộ, đối với tu luyện tinh tiến đều có giúp ích. Ha ha ha, Tiểu Vũ tới rồi, tất cả những thứ này còn nhờ vào ngươi, nếu như không phải ngươi mang về Tiết Thần Y đi, mấy người chúng ta quê nhà khỏa sợ là không có bao nhiêu thời gian sống tốt. Thương thế khỏi hẳn sau khi, Khâu Sử Cơ mấy người cũng cảm nhận được trong cơ thể tu vi bình cảnh có bừng lòng, tâm tình tự nhiên tốt đẹp. Đối với bọn họ những này tu vi trì trệ không tiến, thậm chí bắt đầu rút lui người tới nói, đây tuyệt đối là một cái tốt đẹp tin tức. Huyền Vũ ngươi tới rồi. Nguyệt Nha Nhi nhìn thấy Huyền Vũ bóng người, đôi mắt đẹp sáng ngời, trở nên ẩn tình đưa tình. Lập tức liền hài lòng tiến lên kéo lại cánh tay của hắn, Nguyễn Ngọc Ôn Hương thân thể cùng Huyền Vũ cánh tay chăm chú dán vào nhau, rất là thông thạo. Hai ngày nay nàng vẫn hầu ở Tôn Bất Nhị mấy lao thân bên, chăm sóc mấy lao sinh hoạt hàng ngày. Mấy lao đối với cái này hiếu thuận đồ nàng dâu, là càng xem càng yêu thích. Sáu người dồn dập ở trong bóng tối nói với Nguyệt Nha Nhi, nếu như Huyền Vũ sau này dám bắt nạt ngươi, ngươi liền đến tìm chúng ta vì ngươi chỗ dựa. Mới thời gian hai ngày, Huyền Vũ cái này toàn chân giáo được sủng ái nhất đệ tử vị trí, liền chuyển đến Nguyệt Nha Nhi trên người. Nguyệt Nha Nhi, hai ngày nay khổ cực ngươi. Cảm thụ bắt tay cánh tay truyền đến ôn nhuyễn, Huyền Vũ cũng đã quen thuộc, hắn đưa tay đem Nguyệt Nha Nhi mặt bên buông xuống một tia tóc đen vặn đến hai hậu, nhìn nàng trên trán đổ mồ hôi, có chút đau lòng nói rằng, không một chút nào khổ cực, tôn sư thúc bọn họ đối với ta thật tốt. Nguyệt Nha Nhi một mặt hạnh phúc nói rằng, toàn chân thất tử sủng định, làm cho nàng hết sức cảm động và thân thiết. Hai ngày nay thời gian, nàng lâu không gặp cảm nhận được đến từ người thân ấm áp. Từ khi Huyền Vũ đến rồi sau khi, Nguyệt Nha Nhi ẩn tình đưa tình ánh mắt liền cũng không còn từ trên người hắn rời quá. Trên người hai người cái kia cố như keo như sơn khí tức, lại lần nữa hướng bốn phía tràn ngập ra. Khắc khắc lúc này, không đúng lúc tiếng ho khan lại vang lên. Tiết Thần Y không nói gì nhìn hai người. Ta nói Huyền Vũ, ngươi sao vậy mỗi lần tới đều sẽ quên ta à? Những này rõ ràng đều là công lao của ta được rồi, như ngươi vậy thật sự khiến người ta rất khó chịu. Một bên cực khổ rồi hai ngày Tiết Thần Y liền không có thể chờ đợi đến Huyền Vũ một tiếng cảm tạ, khó chịu mở miệng nói rằng. Ha ha ha. Tiết Thần Y ngươi ta đều như thế quen, lại nói cảm tạ lời nói thì có chút xa lạ. Ngươi lão yên tâm đi, chờ trở lại Bắc Tống sau khi, ta liền lập tức ra tay đối phó Đinh Xuân Thu người lao quái kia, nhường ngươi sớm một chút trở lại sư môn. Huyền Vũ cười nói, hiện tại toàn chân thất tử thương thế đã khỏi hẳn, tu vi càng là có tinh tiến, còn có thể lại vì là toàn chân giáo chống đỡ cái mười mấy năm. Huyền Vũ cũng liền không cần lại không châu bắt chó đi cày, vội vã tiếp nhận vị trí trưởng giáo. Hắn cũng có nhiều thời gian hơn, đi làm chính mình muốn làm sự tình, đi càng nhanh hơn tăng lên thực lực của chính mình. Đại Diệu. Tiết Mộ Hoa nghe thấy lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, mở cờ trong bụng, trong lòng này điểm khó chịu đã sớm tan thành mây khói. Huyền Vũ lời này là hoàn toàn nói đến hắn trong tâm khảm. Một bên toàn chân thất tử nghe nói Huyền Vũ lại muốn thứ rời đi toàn chân giáo, đi đến Bắc Tống, bọn họ cũng không phản đối, bởi vì sự tình tiền căn hậu quả bọn họ đã biết được, bọn họ cũng đều là tính tình trung tâm người, nếu đáp ứng rồi sự tình, vậy thì nhất định phải đi hoàn thành. Bất quá bọn hắn vẫn là lo lắng dặn dò, Tiểu Vũ, hiện tại chúng ta công lực khôi phục, toàn chân giáo nơi này có chúng ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Đinh Xuân Thu người lão quái kia độc công hiểm ác, chính ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy bọn họ một mặt lo lắng, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là cười nói, sư phó các ngươi cứ yên tâm đi, vừa nãy ta tu vi lại lần nữa có tình tiến, đối phó lên Đinh Xuân Thu đến đã hoàn toàn không có vấn đề, không tin các ngươi xem. Huyền Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một đoàn mịt mở tiên tiên chân khí, có điều hùng hậu trình độ muốn so với trước phiên bài phiên. Gia tăng rồi 20 năm công lực hậu, thực lực của hắn đã không hoàn thành dùng sợ sệt Đinh Xuân Thu độc công. Chỉ cần không gần người, những người độc dược đối với hắn liền không được cái gì quá to lớn tác dụng. Cái gì, Tiểu Vũ ngươi tu vi lại có tinh tiến? Sao vậy như thế nhanh? Toàn chân thất tử thấy cảnh này cũng rất là kinh ngạc, bọn họ nhưng là biết tiên thiên chân khí muốn tăng lên là một cái chuyện phi thường khó khăn. Lúc này mới thời gian bao lâu, Huyền Vũ tiên thiên thật dĩ nhiên lại tăng trưởng một bậc dài. Việc này đối với bọn họ tới nói thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng cảm thán, đây chính là tuyệt thế yêu nghiệt hàm kim lượng sao? Quả nhiên khủng bố như vậy, quá tốt rồi. Một bên Tiết Thần Ý cũng là kích động, Huyền Vũ càng mạnh, đối phó Đinh Xuân Thu tỷ lệ thành công liền càng cao. Xem ra lần này ta là thật sự ép đối với bảo. Kéo Huyền Vũ cánh tay Nguyệt Nha Nhi, đôi mắt đẹp cũng biến thành càng loại sáng, trong lòng đắc ý, không thẹn là ta nhìn chúng nam nhân. Thời gian rất nhanh lại qua hai ngày. Trong lúc, toàn chân thất tử thương thế khỏi hẳn tin tức, còn có Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi kết thành đạo lữ tin tức, đã ở toàn chân giáo truyền ra. Toàn chân đệ tử có thể nói là sôi sùng sục, có mừng rỡ, có nghi hoặc tại sao đại trưởng giáo đi đầu trái với giáo quy, càng cùng nữ tử kết thành đạo lữ. Thế nhưng khi bọn họ nghe được Huyền Vũ luyện thành rồi trùng dương tổ sư tiên tiên công hậu, những này liền cũng đã không trọng yếu. Tiên Thiên Công vậy cũng là bọn họ toàn chân giáo mạnh nhất công pháp, đứng hàng thần công tuyệt học. Trước, bọn họ toàn chân trên dưới cũng không có một người có thể luyện thành. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đại trưởng giáo dĩ nhiên luyện thành rồi, điều này làm cho bọn họ vô cùng phấn chấn. Những vị đệ tử này đều ở trong lòng hô to, có Huyền Vũ ở, hắn nhất định có thể để toàn chân giáo lại lần nữa vĩ đại. Trong lúc, Huyền Vũ cũng mang theo Nguyệt Nha Nhi đi theo Dương Quá tiểu tụ một hồi, giới thiệu bọn họ biết nhau. Nghe được Nguyệt Nha Nhi là Huyền Vũ đạo lữ hậu, Dương Quá cũng là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ đến Huyền Vũ mới rời khỏi toàn chân giáo thời gian một tháng, liền mang về một cái đẹp như thiên tiên đạo lữ, cũng thật là có đủ cấp tốc. Có điều hắn hoàn toàn không ước ao, bởi vì hắn cũng có một cái đẹp như thiên tiên cô. Chương 93, ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Chương 93, ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Toàn chân giáo trên, Huyền Vũ bọn họ là tháng 5 tĩnh lặng. Thế nhưng ở một cái Mông Cổ trong doanh trướng, Mông Cổ vương tử Hoắc Đô sẽ không có như thế vận may. Một tháng trôi qua, hắn bị Ngọc Phong chập đi ra đầu đầy bọc lớn, không chỉ không có giải độc, trái lại còn chảy mủ, để hắn dáng vẻ xem ra vô cùng xấu xí hù dọa. Những này Ngọc Phong độc tố khó chơi vô cùng, trong cơ thể hắn lại bị chuyển vào quá nhiều độc tố, coi như hắn mời đến Mông Cổ bác sĩ giỏi nhất, cũng chỉ có thể giảm bớt bệnh trạng, không có cách nào khỏi hẳn. Một tháng này, những người mụn mỗi ngày đều đau khổ khó nhịn, để hắn không cách nào ngủ, sống không bằng chết. Hoắc Đô bị hành hạ đến thể trọng hung bạo gầy, vành mắt đen dày đặc, hốc mắt áo hãm, hình cùng tiểu thụy, hoàn toàn không còn một tháng trước phong độ phiên phiên dáng dấp. Hống,
ta nhất định phải làm cho toàn chân giáo toàn bộ chết hết. A a a. Còn có tiểu long nữ cái kia tiện nữ nhân, ta nhất định phải làm cho nàng ở ta dưới thân luyện chuyển hồi hạng, không ngừng tiêu rên. Trên người những người chạy mù mụ, giờ nào khắc nào cũng đang giằn vặt hốc đô, cái kia ngứa đau đớn không ngừng kích thích hắn thần kinh, để hắn triệt để điên cuồng. Hắn thật sự rất muốn điều hành đại quân, đi đem toàn chân giáo đạp vì là bình địa. Có điều rất đáng tiếc, hắn không có cái quyền lợi này. Ở mức cổ, hắn chính là một cái không được coi trọng đối tử. Trừ phi hắn có đại hán mệnh lệnh, nếu không thì những đại quân kia căn bản sẽ không nghe hắn. Mất mặt xấu hổ đồ vật, vẻn vẹn chỉ là một điểm ngứa đau, liền đem ngươi giàn vật thành dáng vẻ ấy, ngươi nơi nào có một điểm ta Kim Luân đồ đệ dáng vẻ. Nhìn mình cái này đệ tử nhỏ nhất dáng dấp, Kim Luân quốc sư là càng xem càng không thích. Hắn nhị đồ đệ đạt nhĩ ba, cũng chịu đến Ngọc Phong chi độc giàn vật. Thế nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì ngày đêm tụng kinh, chăm học khổ luyện, đem những này đau đớn xem là tôi luyện, không có một tia lời oán hận. Có câu nói đến được, không có so sánh sẽ không có thương tổn. Hoắc Đô cùng đạt nhĩ ba so sánh, trực tiếp bị thuấn sát thành không khí. Hoắc Đô há miệng, rất muốn kế bàn. Hắn này tiểu xấu vóc người, sao có thể cùng đạt nhĩ ba cái kia da dày thịt béo thể chất quái so với? Nhìn thấy hắn bộ này hình cùng tiểu tụy dáng dấp, Kim Luân quốc sư cũng là có chút với lòng không đành. Tuy rằng hắn không thích Hoắc Đô, nhưng sao vậy nói cái này cũng là chính mình đồ đệ, vẫn không thể ngồi xem mặc kệ. Hắn thở dài, mở miệng nói rằng, Hoắc Đô ngươi liền nhẫn mại thêm mấy ngày đi, ta đã để mật tông tăng nhanh nghiên cứu thuốc giải, mấy ngày nữa thì có thể hoàn thành. Trên người ngươi thương thế kia đến thời điểm liền có thể tốt. Đến nỗi hướng về toàn chân giáo báo thù sự tình, ngươi nếu là có bản lĩnh, có thể chính mình đi. Muốn mang theo thiết kỵ đại quân đi, là không thể, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Từ lần trước Kim Luân quốc sư mưu tính toàn chân giáo thất bại hậu, bọn họ trong thời gian ngắn là không thể quy mô lớn đến đâu xâm chiếm toàn chân giáo. Nếu không thì bọn họ xuôi nam kế hoạch nhất định gặp phải đến trễ. Bọn họ đại hàn hốt tất liệt đã hạ lệnh, toàn chân giáo việc tạm thời thả xuống, hai năm qua toàn lực chuẩn bị đại quân xuôi nam công việc. Bắt Nam Tống mới là bọn họ hiện tại đệ nhất chuyện quan trọng, cái khác đều dựa vào một bên trạm. Bọn họ khả hãn đã không kịp đợi, chuẩn bị muốn nhất thống Nam Tống. Hoắc Đô nghe nói như thế, ánh mắt toán độc trầm mặc lại. Không có Mông Cổ thiết kỵ bang bận điệu, lấy chính hắn thực lực đi đến hiện tại toàn chân giáo, đối với tiểu long nữ hoặc là huyền vũ đều là một cái chết. Ừ, ta liền để toàn chân giáo nhiều hơn nữa tồn tại một quãng thời gian được rồi. Chờ chúng ta Mông Cổ thiết kỵ đạp phá Nam Tống triều đình, nhất thống Nam Tống hậu, chính là toàn chân giáo diệt thời gian, đến thời điểm tiểu long nữ ngươi cũng khó thoát ta tay. Nghĩ đến tiểu long nữ khuôn mặt đẹp, Hoắc Đô trong mắt lóe ra một vẻ oán hận cùng dâm quang, có điều rất nhanh hắn lại khuôn mặt bặm mẹo, bị cái kia chảy mủ mụn chuyển đến đau đớn thay thế. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu. Khoảng cách Tiết Thần Y đem toàn chân thất tử trị liệu được, đã qua thời gian nửa tháng. Lúc này Huyền Vũ ba người lại lần nữa cơi thể nước hảo trở lại Bắc Tống. Đón lấy chúng ta liền muốn đối phó Đinh Xuân Thu cái này tinh túc lão quái, nó sáng lập phái tinh túc cách chúng ta rất xa, Tiết Thần Y ngươi có cái gì kế hoạch sao? Là trực tiếp đánh tới cửa đi, vẫn là dẫn xả xuất động, đem hắn đưa tới Trung Nguyên? Huyền Vũ nhìn về phía Tiết Thần Y liễu, hỏi. Tiết Thần Y một mặt định liệu trước, bọn họ nếu muốn đối phó Đinh Xuân Thu, tự nhiên là có sớm làm tốt kế hoạch. Huyền Vũ ngươi có biết ta sư phụ lão nhân gia người ở Lôi Cổ Sơn bày xuống chân lung ván cờ? Tiết Mộ Hoa hỏi. Huyền Vũ gật gật đầu, chân lung ván cờ lại danh, ta đương nhiên là nghe nói qua. Hắn còn biết, chân lung ván cờ là phái Tiêu Giao trưởng môn nhân Vô Nhai Tử, bỏ ra dòng dã thời gian 3 năm bày ra đến một cái ván cờ. Mục đích chính là vì tìm kiếm một cái ngộ tính kỳ cao, tư chất cực kỳ tốt người, sau đó truyền thụ nó phái Tiêu Giao võ công, cũng truyền vào chính mình suốt đời nội lực, giúp đỡ võ công đại thành, đi thu thập nhiệt đồ Đinh Xuân Thu, báo thù cho hắn, cũng vì phái Tiêu Giao thanh lý môn hộ. Vô Nhai Tử sở dĩ như thế làm, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, hắn bị nhiệt đồ Đinh Xuân Thu từ phía sau đánh lén, từ vách núi trên rơi xuống, từ đây cuộc sống gãy vỡ, nửa người dưới hoàn toàn bại liệt. Hắn luôn luôn ham muốn đem Đinh Xuân Thu cái này nghịch đồ thanh lý môn hộ, thế nhưng đệ tử Tô Tinh Hà dù sao thiên tư có hạn, vì lẽ đó cần mặt khác tìm kiếm một cái thiên tư thông tuệ người đến kế thừa y bát, chuyển thụ võ công. Đây chính là chân lung ván cờ khởi nguyên. Thế nhưng như thế nhiều năm qua, cái này cờ vây tàn cục, nhưng không một người có thể phá, cũng từng ở trên giang hồ gây nên rất lớn náo động. Sao vậy? Lẽ nào Tiết Thần Y ngươi muốn dùng chân lung ván cờ làm văn, trực tiếp đem Đinh Xuân Thu dẫn lại đây? Huyền Vũ yếu kỳ, không biết Tiết Mộ Hoa vì sao nhắc lên việc này. Không sai, một tháng trước, ta thực sự không nhịn được trong lòng kích động, liền cho sư tôn viết một phong thư tín, đưa ngươi sự tình bẩm báo lão nhân gia người. Lão nhân gia người hồi phục nói, một lượt mới chân lung ván cờ sắp sửa mở ra, đến thời điểm hắn gặp rộng rãi mời thiên hạ anh kiệt đến đây pha cùng. Hắn để chúng ta đưa cái này tin tức truyền cho phái Tinh Túc, thật đem Đinh Xuân Thu dẫn tới Lôi Cổ Sơn đến, làm cho chúng ta đem hắn loạn đao chém chết, thanh lý môn hộ. Tiết Thần Y trên mặt có chút kích động nói, việc này một khi làm thành, hắn liền có thể trở lại Tô Tinh Hà môn hạ. Tiết Thần Y các ngươi có kế hoạch là tốt rồi, đến thời điểm ta chỉ phụ trách đối phó Đinh Xuân Thu là được. Huyền Vũ gật gật đầu. Lẫn nhau so sánh với Tiết Mộ Hoa kích động, hắn thì lại nếu muốn càng sâu một điểm. Là Vô Nhai Tử đại nạn muốn đã tới chưa? Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng. Đại nạn hai chữ, chính là thiên địa định số, là võ giả sợ nhất nghe được hai chữ. Bất luận ngươi võ công cao bao nhiêu mạnh, một khi đại nạn đến, cũng là không thể cứu vãn. Trừ phi ngươi có nghịch thiên cải mệnh công pháp, hoặc là kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất tử nghịch thiên thần dược, nếu không thì tổng chạy không thoát đại nạn đấu đá. Lần này chân lung ván cờ, cũng không biết sẽ là ai được Vô Nhai Tử 70 năm công lực. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếc mắt nhìn trước người xe lăn Nguyệt Nha Nhi, cũng không biết nữ tử có thể hay không thu được cái này phái Tiêu Giao truyền thừa. Hắn là hy vọng Nguyệt Nha Nhi thu được Vô Nhai Tử cái kia 70 năm công lực. Vừa Vạn Nguyệt Nha Nhi còn chưa có bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, trong cơ thể vẫn không có nội lực, cũng không cần tán công như vậy phiền phức. Huyền Vũ nhớ tới, muốn tiếp thu Vô Nhai từ Bắc Minh thần công công lực, liền muốn tản đi vốn có công lực mới được. Hắn là không thể là tu luyện Bắc Minh thần công mà phế bỏ chính mình tiên thiên công. Thế nhưng như vậy một cái cơ duyên như vậy trốn, hắn lại có chút không cam lòng, vì lẽ đó hắn đã nghĩ, xem có thể hay không để cho Vô Nhai Tử đem công lực chuyển cho Nguyệt Nha Nhi. Dù sao Huyền Vũ cùng Nguyệt Nha Nhi thành đạo lữ, hai người hỗ trợ lẫn nhau, âm dương chung sức. Nguyệt Nha Nhi càng mạnh, đối với hắn chỗ tốt cũng càng lớn. Hừm, ta nhớ rằng Nguyệt Nha Nhi kỳ nghệ cũng rất mạnh mẽ, chuyện này có thể mưu tính một hồi, vẫn có thành công độ khả thi. Huyền Vũ con mắt càng ngày càng sáng, cảm thấy đến việc này có thể được. Vậy chúng ta hiện tại là muốn đi tới Lôi Cổ Sơn sao? Lúc này, ngồi ở xe lăn vô cùng thích thú Nguyệt Nha Nhi, cũng có chút nóng lòng muốn thử mở miệng hỏi. Đối với cái này chân lung văn cờ, nàng cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Trước nàng bởi vì đang ở triều đình, nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy, lần này nàng nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút. Không sai, chúng ta muốn sớm một chút đi Lôi Cổ Sơn, chuẩn bị sớm. Lần này nhất định phải gọi cái kia Đinh Xuân Thu có đi mà không có về. Từ khi hắn nhìn thấy Huyền Vũ song kiếm hợp bích uy lực thực sự hậu, hắn đối với Huyền Vũ tràn ngập tự tin. Chương 94, bị các đại lao ghi nhớ trên Huyền Vũ. Chương 94, bị các đại lao ghi nhớ trên Huyền Vũ. Ở Huyền Vũ ba người chạy tới Lôi Cổ Sơn thời điểm, Bắc Tống Vương Bắc muốn xung trường đài quan một quán rượu bên trong, có một cái râu tóc bạc trắng chín tuần lão nhân, ở lão nhân bên cạnh còn có một cái mặt mày hồng hào phi tăng. Như vậy kỳ quái tổ hợp, dẫn tới không ít khách mời dồn dập chú ý lão ngoan đồng thí chủ. Tiểu tăng không hiểu ngươi tại sao nhất định phải mang theo ta đây. Cưu Ma Chí một mặt cay đắng hỏi. Không sai, hai người này chính là Chu Bá Thông cùng Cưu Ma Chí. Hơn một tháng trước, bọn họ từ cự đại thương thuyền hạ xuống hậu. Cưu Ma Chí nguyên bản là dự định tiếp tục đi bắt bằng dự, ép hỏi ra lục mạch thần kiếm kiếm bộ, sau đó lại đi tụ hiển trang anh hùng đại hội, mở mang kiến thức một chút đại danh đỉnh đỉnh đại danh Tiểu Phong có hay không chỉ là hư danh. Nhưng mà lão ngoan đồng cái này trẻ trâu, từ khi nhìn thấy cái kia biết bay tiên thiên cảnh kiếm thiên hậu, liền hưng phấn không ngớt, chết sống muốn lôi kéo hắn đuổi theo. Thông qua manh mối, bọn họ phát hiện cái kia tiên thiên cảnh kiếm tiên con đường vô cùng thẳng tắp, mục đích hết sức rõ ràng, nối thẳng Thiếu Lâm tự. Thế là ở lão ngoan đồng cường kéo ngạnh văng xuống, Cưu Ma Chí chỉ có thể theo hắn một đường đuổi tới Thiếu Lâm tự. Nhưng mà chờ bọn hắn đến thời gian, trận đó kinh thiên động địa thiên nhân đại chiến đã sớm kết thúc. Cái kia kiếm tiên cũng đã không thấy tăm hơi, Thiếu Lâm tự hậu sơn đã từ lâu lắng xuống. Bọn họ chỉ có thể từ những người khách hành hương trong miệng biết một ít chuyện trải qua. Thông Thiên Cự Kiếm, Trăm Trượng Phật Trưởng, những này đúng là người có thể phát ra công kích sao? Ân, cảnh giới tiên thiên hay là đã không phải phàm nhân? Nghe được những người khách hành hương miêu tả, Cưu Ma Chí cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hắn vốn cho là hóa thành ánh kiếm ở trên mặt biển phi hành đã đầy đủ thái quá, không nghĩ đến còn có càng thái quá. Lẫn nhau so sánh với Cưu Ma Chí khiếp sợ, lão ngoan đồng thì lại hô to đáng tiếc, không thể tận mắt đến như vậy tuyệt thế đại chiến, thực sự quá làm người tiếc nuối. Hai mắt của hắn trở nên càng thêm hưng phấn kích động, thề muốn đuổi tới cái kia tiên tiên cảnh kiếm tiên. Cưu Ma Chí ngẩng đầu nhìn trước mắt Thiếu Lâm tự bảng hiệu, thở dài nói, không nghĩ đến trong Thiếu Lâm tự vẫn còn có một vị sống sót tiên tiên cảnh Phật Đà, quả nhiên không thẹn là ngàn năm cổ tháp, gốc gác chính là thâm hậu. Hắn trước đây còn muốn quá muốn lẻn vào Thiếu Lâm tự tàng kinh các nhìn lén 72 tuyệt kỹ, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là một trận hậu sợ. Ở sống sót tiên thiên cảnh Phật Đà trước mặt, bất luận hắn đem thân hình ẩn giấu nhiều lắm hoàn mỹ, cũng là chạy không thoát đối phương hai mắt. Nếu như đối phương một cái không cao hứng, tiện tay đem hắn đập chết, vậy hắn cũng là chết vô ích. Hiện tại Cưu Ma Chí đối với trong Thiếu Lâm tự những người thần công bí tịch, là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng mà hắn không biết chính là, trong Thiếu Lâm tự có hai cái người mặc áo đen tâm, so với hắn còn muốn càng hoảng. Hai người này chính là ẩn dấu ở Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các nhiều năm Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác. Hai người bọn họ người nhìn thấy trận đó không khác gì thần linh đại chiến hậu, trong đêm chạy ra Thiếu Lâm tự. Đặc biệt Tiêu Viễn Sơn, hắn nhưng là mới vừa ở Thiếu Lâm tự đánh chết Huyền Khổ đại sư, sợ sệt cái kia Phật Đà muốn tìm hắn tính sổ, trái tim bị dọa đến ầm ầm nhảy lên, không dám có chút dừng lại. Cũng không biết này một hồi thiên nhân đại chiến cuối cùng ai thua ai thắng. Cưu Ma Chí trong lòng hết sức tò mò. Có điều kết quả này, chỉ có người trong cuộc mới biết, người ngoài là không thể biết được. Ở biết trong Thiếu Lâm tự có một cái tiên tiên cảnh Phật Đà hậu, lão ngoan đồng cùng Cưu Ma Chí đã nghĩ đi vào bái phòng một hồi, xem có thể hay không gặp mặt một lần. Nhưng mà làm bọn họ kinh ngạc chính là, trong Thiếu Lâm tự hòa thượng, dĩ nhiên cũng không biết cái kia tiên tiên cảnh Phật Đà là ai. Như vậy cao nhân tiền bối, nếu là có lòng ẩn giấu đi, bọn họ những người bình thường này xác thực là không cách nào phát hiện. Bọn họ thở dài, không ao ước đi tới tàng kinh các lâu trước. Biết trong Thiếu Lâm tự có tiên tiên cảnh Phật Đà hậu, Cưu Ma Chí đương nhiên là không dám lại đối với tàng kinh các có cái gì ý đồ không an phận. Hắn chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, liền xoay người rời đi, như là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Bọn họ từ một cái thường thường không có gì lạ, trên mặt có chút xanh đen tạo địa tăng trước mặt đi qua, không chút nào phát hiện đối phương dị thường. Từ Thiếu Lâm tự rời đi hậu, lão ngoan đồng còn muốn ồn ào đuổi theo kiếm tiên, Cưu Ma Chí hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là bị ép theo. Bọn họ theo Độc Cô Cầu bại lưu lại dấu chân, một đường đuổi tới Tây Bực, sau đó thâm nhập Tiên Sơn. Bọn họ đi đến Tiên Sơn nơi sâu xa, phát hiện nơi này dĩ nhiên có một cái thế lực rất mạnh mẽ, tên là Linh Thứ Cung. Có điều làm bọn họ càng kinh ngạc chính là, ở đây bọn họ dĩ nhiên cũng nghe được một cái quan với thiên nhân đại chiến tin tức. Có người nói, nửa tháng trước, ở Thiên Sơn một người tích han đến trên đỉnh núi, chợt bộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên. Chu vi mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng. Ngọn núi đó phía trên đầu, một đạo thông thiên ánh kiếm xuyên thẳng mây xanh, tự muốn khai thiên,
ngay lập tức thì có một cái màu đen cá sấu khổng lồ phá không nhảy lên, mọc ra một đôi che kín bầu trời cánh, cùng ánh kiếm kia đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang, thiên địa đều im lặng. Hai người xem như là ngày xưa đối thủ gặp lại, đánh cho khá là kịch liệt. Trận chiến đó kết quả làm sao, người ngoài không biết được. Mọi người chỉ biết, trận chiến đó quá hậu, Thiên Sơn cái kia nơi đỉnh núi mạnh mẽ hải vài chục trượng, đó là bởi vì đỉnh núi bị một luồng ánh kiếm tiêu diệt. Ung ục, lại là một vị tiên thiên cảnh lão quái vật. Nghe được tin tức này, Yêu Ma Chí nuốt từng ngụm nước, cảm thấy đến thế giới này nước thực sự là quá sâu. Rất hiển nhiên, vị kia có thể hóa thân côn bằng cường giả, cũng là một vị tiên thiên cảnh lão quái. Trước đây ta còn thực sự là hết ngồi đại giếng. Hắn ở trong lòng thở dài. Bọn họ tiếp tục đuổi tiếp, cuối cùng đuổi tới cạnh biển. Nguyên lai vị kia kiếm tiên từ lâu xuyên việt càng lớn hải rời đi Bắc Tống, hướng về đại đường phương hướng phi hành mà đi tới. Không sai, Độc Cô Cầu Bại nghe được Huyền Vũ lời nói hậu, quyết định lại đi một lần năm đó đường, nhìn chính mình có hay không vẫn như cũ còn có thể vô địch với thiên hạ. Này trước hai trạm, Tào Điệu Tăng cùng Tiêu Giao Tử thực lực, để hắn vô cùng mừng rỡ. Tuy rằng còn so với hắn kém hơn một chút, thế nhưng là đều có thể với hắn đánh cho có đến có bể, là có chiến thắng hắn khả năng. Nghĩ tới đây, hắn đối với sau khi muốn khiêu chiến những người đối thủ, đã mơ hồ bắt đầu chờ mong lên. Lẫn nhau so sánh với Độc Cô Cầu Bại hưng phấn, Tào Điệu Tăng cùng Tiêu Giao Tử hai người nhưng là muốn mắng người. Bọn họ tiềm tu đến khỏe mạnh, liền đông nhiên bị Độc Cô Cầu Bại tìm tới cửa, làm phiền thanh tu không nói, còn không nói hai lời liền cho bọn họ đánh một trận. Này ai nhận được? Thế nhưng bọn họ đánh không lại Độc Cô Cầu Bại, không thể làm gì khác hơn là đem đoán khí đều chuyển qua Huyền Vũ trên người. Không sai, bởi vì bọn họ đã từ Độc Cô Cầu Bại trong miệng biết được, tất cả những thứ này người khởi xướng là một cái tên là Huyền Vũ tiểu đạo sĩ. Huyền Vũ đúng không? Sau này cũng đừng làm cho chúng ta gặp phải, không phải vậy nhất định nhường ngươi cũng nếm thử bị người đè xuống đất ma sát tư vị. Tào Điệu Tăng cùng Tiêu Giao Tử hai người ý nghĩ lạ kỳ nhất trí. Nếu như Huyền Vũ biết mình bị ghi nhớ trên, khẳng định cảm thấy rất oan, hắn đây là nằm cũng trúng đạn a, biết được kiếm tiên đi đến đại đường hậu, lao ngoan đồng liều mạng, đã nghĩ lôi kéo Cưu Ma Chí đi đến đại đường. Nhưng mà bị Cưu Ma Chí kéo. Chúng ta không biết bay, không có cự tuyển là đi không được đại đường. Đại đường cách bọn họ đại tống quá xa, trung gian cách 300 dặm vùng biển. Gió to sóng lớn. Có thể đến nơi đó cự đại thương thuyền vốn là không nhiều, không thể mỗi ngày đều có thuyền đi đến, trên căn bản là mỗi tháng thời gian mới có một chuyến thuyền lái về. Mà bọn họ khoảng thời gian này vừa vặn không có cự thuyền đi đại đường. Cưu Ma Chí lúc này mới quên nhủ lão ngân đồng. Kỳ thực Cưu Ma Chí lại không muốn đi đại đường, ở tại đại tống không tâm sao? Tuy rằng lấy thực lực của hắn, ở Bắc Tống giang hồ trên, ngoại trừ tiên thiên cảnh lão quái vật ở ngoài, đã không có mấy người có thể với hắn đánh ngang tay. Nhưng cho dù là như vậy, ở đây hắn cũng còn chưa thể tung hành, đi đại đường cái này tha hương nơi đất khách quê người, lại là đồ cái gì đây? Ta vẫn là ngẫm lại ra sao mới có thể ở Bắc Tống dương danh lập mà đi. Cưu Ma Chí nghĩ như vậy. Đối với danh lợi một cửa, hắn vẫn như cũ tìm hiểu không ra, trong lòng lúc này là nghĩ muốn thành danh. Bỏ đi lão ngoan đồng đi đến đại đường tâm tư hậu, hai người liền đường cũ trở về. Trước hậu trải qua hơn một tháng, bọn họ lại lần nữa trở lại Bắc Tống Vương Bắc muốn xung trường đại quan. Ở trên tiểu lâu, bọn họ rất nhanh liền nghe được có không ít người đang bàn luận một tháng trước, quan với tụ hiển trang anh hùng đại hội việc. Ăn một miếng chai món ăn hậu, Cưu Ma Chí có chút ước ao nói rằng, lão ngoan đồng thí chủ, ngươi cái kia đồ tôn vừa đến Bắc Tống, ngay ở tụ hiển trang trên càn thật lớn một chuyện a. Theo tụ hiển trang mọi người không ngừng truyền bá, lúc này Huyền Vũ danh tiếng đại táo, ở Bắc Tống giang hồ cũng đã xem như là có chút danh tiếng. Đặc biệt hắn hành hạ đến chết Vân Trung Hạ Việc, đã truyền khắp giang hồ, người trong giang hồ đối với hắn đại thêm tán thưởng. Cưu Ma Chí trong lòng có chút đáng tiếc, nay tụ hiển trang anh hùng đại hội hắn không có thể đi thành, nếu không thì hắn cũng có thể dương danh giang hồ. Mà hắn không biết chính là, cách xa ở Thiếu Lâm tự tàng kinh cát, một cái thường thường không có gì lạ Tào Điệu Tăng người, nghe được Huyền Vũ danh tự này hậu, trên người khí tức một nơi tất thu, trong miệng tụng một tiếng A Di Đà Phật hậu, liền lại lần nữa quét nổi lên địa đến. Trong miệng hắn tựa hồ nói lẩm bẩm, hy vọng Huyền Vũ tiểu thí chủ không nên tới ta Thiếu Lâm tự, nếu không thì ta không thể làm gì khác hơn là điều động Thiếu Lâm tự 18 đồng nhân. Đối mặt Cưu Ma Chí do hỏi, lão ngoan đồng không lắm lưu ý nói, cái kia đều là một ít hài nhi đùa giỡn mà thôi, ta vẫn là càng muốn đi tìm kiếm tiên. Hắn vẫn là đối với đi đến đại đường Độc Cô Cầu Bại nhớ mãi không quên. Cưu Ma Chí bất đắc dĩ mở miệng nói rằng, ngươi liền không lo lắng ngươi cái kia đổ tôn sao? Ngươi mới vừa rồi không có nghe được những người giang hồ kia nói sao? Tứ đại ác nhân còn lại cái khác ba cái đều đang tìm kiếm Huyền Vũ tung tích, tuyên bố phải đem hắn giết. Lão ngoan đồng hiêm hoặc cười nói, ta đều là một cái nhanh trăm tuổi người, sao quan tâm được rồi như thế nhiều, con cháu tự có con cháu phúc. Hơn nữa lấy tiểu Huyền Vũ khinh công thân pháp, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì. Hắn đối với Huyền Vũ, đúng là rất tin tưởng. Đến nỗi tại sao muốn dẫn Cưu Ma Chí, hắn nhưng là chính mình cùng cha khác mẹ huynh đệ, đương nhiên muốn dẫn. Kỳ thực hắn chính là muốn một người bồi chính mình đánh nhau mà thôi. Huyền Vũ, Nguyệt Nha Nhi, Tiết Thần Y ba người đuổi hơn nửa ngày con đường, thấy sắc trời đã muộn, liền ở một gian tên là Lai Phúc khách sạn tiểu lâu tạm thời nghỉ chân. Này gian khách sạn là Huyền Vũ tuyển. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này, chỉ vì tên kia tự thực sự quá quen thuộc, muốn quên cũng không được. Chúng ta khoảng cách Lôi Cổ Sơn còn có một đoạn khoảng cách rất xa, đêm nay liền ở đây nghỉ ngơi một đêm, bồi dưỡng đủ tinh thần, sáng mai lại tiếp tục chạy đi đi. Huyền Vũ nói, liền mang hai người tiến vào khách sạn. Chương 95, Đạo Tâm không cho phép chương 95, Đạo Tâm không cho phép tiểu nhị, dâng rượu. Trở lại một ít thức ăn chay cùng các ngươi nơi này bảng hiệu món ăn. Huyền Vũ tìm một cái sát cửa sổ chỗ ngồi xuống, liền đối với tiểu nhị điểm nổi lên món ăn. Tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp theo đối với tiểu nhị nhắc nhở một câu, còn có
ta không ăn thịt bò. Hắn cũng không phải chơi ngạnh, mà hắn đạo ra là thật sự không ăn thịt bò. Đến rồi, đây là dùng tới thật bích loa xuân phao đi ra trà, khách quan các ngươi uống trước uống trà chờ, các ngươi điểm món ăn rất nhanh sẽ có thể lên đủ. Nhìn quen các loại nhân vật giang hồ tiểu nhị, chỉ là liếc mắt một cái, đã biết đạo Huyền Vũ ba người không đơn giản, vội vã nhấc theo một bình trà ngon tiến lên cho ba người rót đầy. Ba người này khí chất thực sự quá đặc thù, đặc biệt Nguyệt Nha Nhi, cái kia có 102 mỹ lệ, thực sự quá thu hút ánh mắt người ta. Từ khi Huyền Vũ ba người đi vào, trong khách sạn lại như là bị xoa bóp giảm thành kiện bình thường, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Nguyệt Nha Nhi trên người, những người kia trên mặt đều là dại ra răng rớp. Tình cảnh này, Huyền Vũ ba người đã sớm tập mãi thành quen. Khắc khắc Huyền Vũ chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Này một tiếng ho khan tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng trải qua tiên tiên chân khí tăng cường, ở khách sạn sở hữu thực khách trong hai, nhưng dường như sấm sét nổ vang. Này làm bọn họ tập thể một cái giật mình, cuống quýt túi đầu, không dám nhìn nữa một ánh mắt, chỉ lo rước họa vào thân. Nguyệt Nha Nhi mặt mang mỉm cười, bình chân như vậy uống trà, tựa hồ việc không liên quan tới mình. Thế này, Huyền Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này hay là chính là bạn gái quá xinh đẹp khổ não đi. Rất nhanh, cơm nước và rượu ngon liền đã lên đủ. Ba người chính ẩm, ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên, đi vào một người mặc tử y thiếu nữ đến. Cô gái kia 15, 16 tuổi, trắng như tuyết khuôn mặt trái xoan, đôi mi thanh tú tinh mục, da sắc trắng nõn, tướng mạo rất đẹp, vóc người thướt tha. Đặc biệt nàng cái kia một đôi đen lay lấy địa mắt to, làm cho người ta một loại quỷ linh tinh cảm giác. Huyền Vũ chỉ là liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu. Tuy rằng thiếu nữ này có mấy phần sắc đẹp, nhưng cùng Nguyệt Nha Nhi so với, kém xa. Hơn nữa Huyền Vũ nhạy bén mũi có thể rõ ràng nghe thấy được, thiếu nữ mặc áo tím khí tức trên người có chút hỗn tạp, còn tỏa ra dày đặc cay độc khí, hiển nhiên là luyện cái gì độc công. Một thân tử y y thiếu nữ, còn một thân là độc, lẽ nào nàng là phái Tinh Túc Cá Tử? Hắn phát hiện mặt của cô gái cùng A Chu giống nhau đến mấy phần, không khỏi ở trong lòng suy đoán. Thế nhưng nơi này cách phái Tinh Túc trụ sở rất xa, hẳn là sẽ không như thế xảo chứ. Có điều hắn cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có cái gì xác thực chứng cứ, hắn hướng Tiết Thần Y liếc mắt một cái. Tiết Thần Y cũng lắc lắc đầu, cũng không quen biết thiếu nữ mặc áo tím. Dù sao phái Tinh Túc rời xa Trung Nguyên, bọn họ Hàm Cốc Bát Hữu mặc dù đối với phái Tinh Túc có điều tra, nhưng cũng chỉ biết Đinh Xuân Thu đại đệ tử Trích Tinh Tử, cùng nhị đệ tử Sư Hống Tử lắc đác mấy người. Lúc này Tiết Thần Y trên mặt nhíu nhíu mày, đối với thiếu nữ mặc áo tím khí tức trên người rất là không thích. Làm như thần y, thiếu nữ mặc áo tím trên người độc dược khí tức, hắn có thể dễ dàng nhận ra đến, biết những người độc dược các độc đều không đúng, cái gì đồ chơi hay. Huyền Vũ ba người chỉ là trên mặt không chút biến sắc, tiếp tục ăn cơm uống rượu. Bọn họ cũng không thể chỉ dựa vào hoài nghi, liền đối với người ta tiểu cô nương làm cái gì. Cái kia thiếu nữ mặc áo tím tự nhiên cũng nhìn thấy trong khách sạn chói mắt nhất Huyền Vũ ba người. Ánh mắt của nàng ở Huyền Vũ Tuấn Lang trên mặt dừng lại một lúc, con ngươi xoay tròn xoay chuyển mấy lần, liền ở Huyền Vũ ba người đối diện một cái bàn bên ngồi xuống, kêu lên: chủ quán, nằm ăn cùng rượu đến. Nàng âm thanh mềm mại, lanh lảnh êm tai. Có một cái người pha chế đi tới, cười nói: tiểu cô nương, ngươi cũng uống rượu sao? A Tử trách mắng: cô nương chính là cô nương, tại sao thêm vào một cái tiểu tự? Không sai, nàng chính là từ phái Tinh Túc thoát đi ra A Tử. Nàng bởi vì muốn tu luyện phái Tinh Túc cao nhất võ công, liền trộm phái Tinh Túc bảo vật Thần Mục Vương đỉnh nhiều lần khúc chết, mới thật vất vả chạy trốn tới bên trong nguyên lai. Nàng mới vừa thoát khỏi truy binh, hiện tại trong lòng lệ khí chính chúng đây. Quý khách bất giận, là tiểu nhân nói nhầm, tiểu nhân nên phạt, vậy thì cho cô nương dâng rượu. Hắn chính là một cái nho nhỏ người pha chế, cũng không dám đắc tội khách mời, vội vã đập chính mình hai cái vào miệng, đi lấy rượu. Thử, coi như ngươi thất thời. Nghe được người pha chế nhận sai thái độ thành khẩn, Á Tử lúc này mới đưa tay trên bột phấn thu về. Nếu như không phải vừa nãy người pha chế nhận sai đến nhanh, chắc chắn bị nàng dùng độc dược hóa thành một than dòng máu. Đừng xem nàng tuổi còn nhỏ, nàng không phải là cái gì người tốt. Nàng từ nhỏ do phái Tinh Túc trưởng môn Đinh Xuân Thu nuôi nấng lớn lên, nuôi thành điêu ngoa tùy hứng, ác độc tàn nhẫn tính cách. Dưới cái nhìn của nàng, chỗ rượu này bảo vệ cùng tiểu nhị chờ người bình thường tính mạng, cùng những người đợi làm thịt gia súc không khác, giết liền giết. Loại này thị phi thiện ác quan cùng tam quan bị hoàn toàn bạt mẹo người, là rất đáng sợ. Bởi vì những người ở người bình thường xem ra là tội ác tày trời hành vi, dưới cái nhìn của nàng nhưng là phi thường chuyện đương nhiên, không chút nào cảm giác mình như thế làm có cái gì không đúng. Huyền Vũ ba người hơi nhướng mày, vừa nãy A Tử động tác, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Không nghĩ đến cái này thiếu nữ mặc áo tím tuổi còn trẻ, tâm tư nhưng như vậy bất thường. Nguyệt Nha Nhi cùng Tiết Thần Ý ở trong lòng cảm khái, mà Huyền Vũ thì lại càng thêm xác định chính mình suy đoán, cái này rất khả năng chính là A Tử. Nếu như không phải A Tử cuối cùng ngừng tay, hắn lúc này nên cũng đã ra tay rồi. Tuy rằng cái kia người pha chế cùng hắn không hề có quan hệ, thế nhưng hắn hiện tại có năng lực, tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn một cái vô tội người chết ở trước mặt mình. Đạo tâm của hắn không cho phép. Tiểu nhị, mặt khác cho ta trở lại hai cân thịt trâu, một con gà mập, nhanh, nhanh. Thấy người pha chế đi đánh rượu, A Tử tiếp theo đối với tiểu nhị nói rằng. Tiểu nhị cũng không dám thất lễ, hắn cũng nhìn ra rồi, cái này tiểu cô mãi mãi không dễ chê được. Nếu như cái này đúng là A Tử, ta lại nên làm như thế nào đây? Là trực tiếp giết, vẫn là đưa nàng bạn bèo tam quan mạnh mẽ cải trở về? Huyền Vũ ở trong lòng suy nghĩ nổi lên vấn đề này. Giết đơn giản, một đao sự tình. Đưa nàng bạn bèo tam quan bài chính cũng đơn giản, trực tiếp dùng di hồn đại pháp đưa nàng hiện tại tam quan đánh nát lại xây lại là tốt rồi. Đương nhiên, quá trình này A Tử có thể sẽ có một ít nguy hiểm. Có điều lẫn nhau so sánh với tử vong, điểm này tiểu đánh đổi đã có thể bỏ qua không tính, không phải sao? Huyền Vũ sẽ nghĩ như vậy,
kỳ thực cũng là xem ở A Chu em gái mức. Hắn biết, A Tử là A Chu em gái thất tán nhiều năm em gái ruột. Hắn đang muốn đến chỗ này, chợt thấy ngoài cửa một người như di hình hoán ảnh giống như đi tới. Người này ăn mặc một thân hoàng vải đai áo mỏng, trong chốc lát đi đến ở gần, nhưng thấy hắn chừng 40 tuổi tuổi, hai lỗ tai trên các rủ xuống một con lượng lắc lắc hoàng kim đại hoàn, sư tị miệng rộng, hình mạo khá là hung ác quỷ dị, hiển nhiên không phải trung thổ nhân vật. Người này đi đến trước cửa tử lâu, đoạt môn mà vào, nhìn thấy A Tử, hơi run run, lập tức mặt có hỉ sắc, nếu muốn nói chuyện, rồi lại nhìn xuống. Hắn nhìn Huyền Vũ ba người một ánh mắt, liền ở một cái bàn bên ngồi xuống, nơi đây nhiều người mắt tạp, thần mục vương đỉnh sự tình cũng không thể bại lộ. Nhìn thấy người này, Tiết Mộ Hoa ánh mắt co rụt lại, ở Huyền Vũ hai người bên thai mỗi thanh lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, người này là phái tinh túc người, ở Đinh Xuân Thu môn hạ xếp hàng thứ hai, sư đúng tử. Hắn thanh âm này rất nhỏ, người ngoài căn bản không nghe được bọn họ lời nói. À cặc, nếu ba vào chúng ta, coi như hắn vận khí không tốt. Huyền Vũ ở vô tình cùng Tiết Thần Ý bên thai truyền âm nhập mật nói rằng, đồng thời cũng ở trong lòng xác định chính mình suy đoán, xem ra ta đoán không lầm, cái kia thiếu nữ mặc áo tím chính là A Tử. Chương 96, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi đã sống đủ. Chương 96, ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi đã sống đủ. A Tử nhìn thấy chính mình nhị sư ca đi vào, cũng là thầm nghĩ một tiếng xui xẻo, nàng biết sư lống tử là đến đuổi bắt chính mình. Chỉ là không nghĩ đến biết cái này ma xảo, hai người dĩ nhiên có thể lựa chọn đồng nhất từ lâu. Có điều nàng cũng không có một chút nào hoang mang. Nàng nhìn phía trước Huyền Vũ ba người một ánh mắt, con mắt chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ chút cái gì ý đồ xấu. A Cặc, đây là đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta đến rồi, muốn gấp lửa bỏ tay người sao? Nhìn thấy A Tử ánh mắt, Huyền Vũ trong lòng cười gần hai tiếng, rất nhanh liền rõ ràng ý nghĩ của nàng. Hắn một bên bình tĩnh uống rượu, một bên ở trong lòng nghĩ, hy vọng ngươi không muốn quá giả chết đi, nếu là làm quá mức, nói không chắc ta sẽ ghét phiền phức trực tiếp liền đem ngươi một kiếm chấm dứt. Lời nói tự đáy lòng, hắn kỳ thực là không quá muốn giết A Tử. Nay ngoại trừ A Chu quan hệ ở ngoài, còn có A Tử trải qua. Hắn là tán đồng nhân chi sơ, tính buồn thiện cái quan điểm này. Mỗi người lúc sinh ra đời đều là giấy trắng một mảnh, mặt trên gặp miêu tả cái gì, đều là ngày mốt hành. A Tử sở dĩ gặp hình thành như vậy ác liệt và bẻo tính cách, đều là cùng với nàng trưởng thành hoàn cảnh có quan hệ. Huyền Vũ vô cùng rõ ràng, phái tinh túc võ công thâm độc tàn nhẫn, ra tay không một chiêu có lưu lại chỗ trống, kẻ địch chỉ cần chúng rồi, không chết cũng tất trọng thương, thương hậu nhận hết độc hại, khi chết cũng tất thảm khốc dị thường. Phái tinh túc sư minh đệ ngoại trừ tranh cướp bản môn xếp hạng cao thấp mà tính mạng vật lộn với nhau ở ngoài, xưa nay không lẫn nhau phá chiêu luyện quyền, nhân phá chiêu tất phân cao thấp, một phần cao thấp liền có tử thương. Là chân chính, vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Phái tinh túc sư phụ cùng đồ đệ trong lúc đó, cũng xưa nay không thử diễn công phu. Tinh túc lao quái truyền thủ công quyết sau khi, mọi người liền phân công nhau tu luyện, cao thấp sâu cạn, chỉ có mọi người tự biết, gặp đến lúc đối địch, mới hiện ra mạnh yếu đến. A Tử từ nhỏ ở phái tinh túc hoàn cảnh như vậy lớn lên, nơi đó mỗi người đều là người xấu, bên trong tràn ngập các loại lừa dối cùng bị kế, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không có loại thứ ba lựa chọn. Nàng muốn sống hạ xuống, nhất định phải muốn so với người khác càng độc ác, càng bị kế đa đoan. Cái gì thiện ác thị phi, cái gì nhân nghĩa lễ trí tin, cái gì người tốt người xấu, những này căn bản cũng không có người đã dạy nàng. Huyền Vũ cũng không phải không dạy mà chu người, hắn vẫn là đồng ý cho A Tử một lần hối cải để làm người mới cơ hội. A Tử tự nhiên là không biết đạo Huyền Vũ suy nghĩ trong lòng. Nàng xé ra con gà chân, cắn một cái, nhân tiện nói, phi, xú. Tiểu nhị vội vã kêu và nói, quý khách thật biết nói bừa, cái con này thơm ngát gà mập, hôm nay sáng sớm còn ở khanh khách gọi đây. Mới mẻ nóng bỏng, tại sao gặp xú? A Tử nói, hừm, nói không chắc là trên người ngươi xú, nếu không thì chính là ngươi trong cửa hàng những cái khác khách mời xú. Nói tới chỗ này, nàng còn liếc mắt một cái sư hướng tử. Quý khách, không nên nắm tiểu nhân nói giỡn. Tiểu nhị thấy có không ít khách mời trên mặt đều lộ ra tức giận, vội vã cầu xin tha thứ. Bất kể là tiểu cô nương này vẫn là cái khác khách hàng, cũng không thể đắc tội, hắn thật sự quá khó khăn. A Tử không tỏ rõ ý kiến, nói, này, cửa hàng ngươi bên trong còn có cái gì món ăn sở trường hảo? Nói chút đi ra nghe một chút. Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, sở trường ăn sáng tự nhiên là có điều giá tiền đều không sao vậy tiện nghi. Hắn cũng không dám làm bắt nạt khách sự, giá cả nhất định phải trong suốt, miễn cho lên phân tranh. A Tử từ trong lồng ngực lại lấy ra một thỏi bạc, có một tiếng, để qua trên bàn, hỏi, này được rồi mà. Tiểu nhị thấy này nén bạc có tới 5 lạng trùng, hai chỉnh bàn rượu và thức ăn cũng được rồi, bận điệu cười bồi nói, đủ rồi, đủ rồi. Sau đó liền cho A Tử đến rồi một đoạn báo món ăn tên, quán nhỏ sở trường thức ăn, có bã rượu cá chép, bạch thiết dê con, tương thịt heo. A Tử khoát tay hào nói, rất tốt, mỗi dạng cho nấu 3 buồn. Tiểu nhị kéo dài âm thanh, hài lòng kêu lên, bã rượu cá chép 3 buồn nhé. Bạch thiết dê con 3 buồn cái nào? Tiểu nhị tuy rằng cảm thấy đến A Tử một người điểm như thế nhiều món ăn rất lãng phí, thế nhưng quý khách quyết định, hắn cũng không dám can thiệp. Hơn nữa điểm càng nhiều, bọn họ tiểu lâu lão bảng càng mừng rỡ, hắn cũng không có từ chối đạo lý. Tiểu cô nương này tính cách là ác liệt chút, nhưng cũng không tính tội ác tày trời, còn không xấu đến triệt để. Thấy A Tử không lại làm khó dễ tiểu nhị cùng người pha chế, ăn cơm cũng trả thù lao, một bên vô tình ở trong lòng gật gật đầu. Đừng tưởng rằng ăn cơm trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ở những người chân chính kẻ ác xem ra, có thể đến ăn ngươi, đó là ngươi vinh hạnh, dám lấy tiền chính là xem thường hắn. Dưới cơn nóng giận đem người đánh giết cũng là chuyện thường xảy ra. Quan sát tỉ mỉ vô tình cũng phát hiện, Huyền Vũ đối với cái này thiếu nữ mặc áo tím quan tâm độ tựa hồ có chút cao. Lẽ nào là bởi vì mặt của cô gái này, cùng A Chu muội muội giống nhau đến mấy phần nguyên nhân sao? Quan với A Tử tướng mạo điểm này, nàng tự nhiên cũng là đã sớm phát hiện. Hơn nữa vừa nãy sư hống tử cùng A tử trên mặt biến hóa, nàng cũng phát hiện, xem ra hai người này biết nhau, cô gái kia quả nhiên cũng là phái tinh túc đệ tử hạ. Nàng đưa mắt nhìn về phía Huyền Vũ, tự đang dò hỏi. Hai người đều là thông minh lanh lợi người, thân mật ở chung như thế lâu, từ lâu tâm ý tương thông, một cái ánh mắt liền có thể rõ ràng đối phương ý tứ. Nhìn thấy vô tình dò hỏi ánh mắt, Huyền Vũ không thể làm gì khác hơn là ở bên tai nàng truyền âm nhập mật, khen, Nguyệt Nha Nhi, thực sự là cái gì đều chạy không thoát con mắt của ngươi. Ngươi đoán không lầm, vị này thiếu nữ mặc áo tím chính là phái tinh túc đệ tử, tên là A Tử, nàng vẫn là A Chu em gái ruột. Huyền Vũ biết đến sự tình quả nhiên rất nhiều. Một lát sau, A Tử điểm ba phần món ăn liền đưa lên. A Tử vung tay lên, nói rằng, này buồn ở lại chỗ này, này buồn đưa đi cho đối diện cái kia ba bị ra, đến nôi cái kia một chậu, đưa đi cho cái kia sư tỷ nam, thuận tiện lại cho hắn đưa lên một bình hảo cửu. Nàng chỉ vào Huyền Vũ ba người, vừa chỉ sư hướng tử, đối với tiểu nhị dặn dò lên. Tiểu nhị tuy rằng rất nghi hoặc, nhưng vẫn là nghe theo. Không nên hỏi sự tình tốt nhất đừng hỏi, ít nói thiếu sai, đây là hắn những năm gần đây lĩnh ngộ được chân lý. Hắn cũng đã gặp qua không ít đồng sự, chỉ vì nói sai một câu nói, liền bị những người trong giang hồ giết chết. A Tử cười tủm tỉm quay về sư hống tử nói rằng, có rượu có thịt, nhị sư ca có thể phải từ từ ăn nha. Kỳ thực ở nàng vừa nãy ở phất tay, cũng đã đối với sư hống tử phần kia rượu và thức ăn rơi xuống vài loại độc. Nhìn thấy bưng lên rượu và thức ăn, sư hống tử lặc cặc nói rằng, là cho ta ma. Vậy thì đa tạ sư muội. Nói, hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái kim thanh tiểu đao, cắt chém thịt dê, dùng tay nắm lên đến liền ăn, ăn mấy khối thịt, uống một chén rượu, tiểu lượng ngược lại cũng không kém. Tựa hồ cũng không sợ A Tử hạ độc. A Tử mắt thấy chính mình hạ độc, đều bị sư hống tử không chút biến sắc hóa giải, này dùng độc bản lĩnh cao hơn chính mình ra rất nhiều, đến nỗi nội lực võ công, càng vạn vạn không phải hắn địch thủ. Nàng vẻ mặt nhất thời có chút kinh hoàng, gượng cười nói, nhị sư ca, ngươi hóa độc bản lĩnh tiến nhanh a, thật đáng mừng. Sư hống tử cũng không để ý tới, ăn như hùm như sói một trận nhai chóp chép, đem trên bàn thức ăn ăn 8-9 phần 10, vô vô cái bụng, đứng dậy, nói rằng, đi đi. A Tử nói, ngươi xin cứ tự nhiên thôi, chúng ta sau này gặp lại. Sư hống tử trừng mắt một đôi quái mắt, nói, cái gì sau này gặp lại? Ngươi cùng ta cùng đi. A Tử lắc đầu nói, ta không đi. Sư hống tử cả giận nói, ngươi ra dưới để mục đến, ta làm văn trường, mở ra vấn đề khó, ngươi phải nghe lời của ta. Ngươi dám trái với bản môn môn quy hay sao? Nguyên lai A Tử gọi sư hống tử ăn những người độc món ăn, chính là ra một nan đề, được khởi ra liền muốn nghe lời của đối phương, nhưng không ngờ lại bị sư hống tử đỡ lấy. Ha ha, nhị sư ca thật biết nói đùa, ta chỉ là mời ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, nào có cái gì vấn đề khó. A Tử nhưng là không tiếp thu, ngược lại những người món ăn đều bị sư hống tử ăn sạch. Ngươi thật muốn làm cho ta không phải động thủ không thể, đúng hay không? Sư hống tử nói đi tới một bước. Thần Mục Vương đỉnh bị A Tử trộn, sư phụ hắn nổi trận lôi đình, nếu là không thể tìm về, hắn thiếu không được một phen trách phạt. Hiện trường không ít khách mời nhìn thấy này Dương cung bạn kiếm tình hình, liền vội vàng đứng lên tính tiền rời đi. Những người tiểu nhị cùng người pha chế cũng dồn dập bắt đầu trốn, không dám quản việc không đâu, trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, cầu khẩn bọn họ không muốn đánh tới đến. Rất nhanh, hiện trường ngoại trừ người trong cuộc, cũng chỉ còn sót lại Huyền Vũ ba người còn ở nhàn nhã uống rượu dùng nữa. Huyền Vũ bọn họ tựa hồ không nhìn thấy hiện trường biến cố, trái lại nhìn những người A Tử đưa hảo tiểu thức ăn ngon, nói rằng, đã có người cho chúng ta đưa ăn, vậy thì thưởng thức một chút đi. Nói hắn liền động đũa gắp một ít thức ăn chay, uống vào mấy ngụm rượu. Bọn họ mỗi người mang tuyệt kỹ, cũng không sợ A Tử độc. Huống chi A Tử cũng không có tại đây chút trong thức ăn hạ độc. Sư hống tử thấy này, ánh mắt hơi híp lại, ba người này cùng sư muội đến cùng là gì mà quan hệ? Lẽ nào bọn họ cũng biết Thần Mục Vương đỉnh sự tình? Hắn nhìn Huyền Vũ ba người, trong mắt mang theo không quen. Nếu là có người biết rồi Thần Mục Vương đỉnh sự tình, nhất định phải giết người diệt khẩu. Nghĩ tới đây, hắn liền không nhịn được nhìn về phía Vô Tình mặt, trong lòng không ngừng rối loạn lên, trong mắt càng có dâm quang lấp lóe. Xinh đẹp như vậy nữ tử, ta cũng là cuộc đời ít thấy, nếu là đêm nay nắm bắt đến mây mưa một phen, tất nhiên vượt qua thần tiên. Quả nhiên Trung Nguyên thật đẹp người a. Nhưng mà hắn cái ý niệm này mới vừa lên, liền cảm nhận được một đạo dường như lợi kiếm bình thường ánh mắt, đâm vào hắn làn da đau đớn, cả người phát lạnh. Ùng ùng. Hắn nuốt từng ngụm nước, sợ hãi quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một đôi dường như vực sâu bình thường con mắt, băng lạnh, lãnh đạm, tự đang xem một cái người chết. Người ánh mắt nói cho ta, người đã sống đủ. Đã như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi đi. Huyền Vũ nói, tiên tiên chân khí truyền vào trong tay trên đũa, bắn nhanh mà ra, sắc bén như kiếm, khác nào một đạo tia chớp. Sư hống tử cảm nhận được Huyền Vũ giết người ánh mắt lúc, liền bắt đầu cảnh giác. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy đạo này tựa như tia chớp phóng tới ánh kiếm hậu, hắn triệt để sợ hãi. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến hắn cho dù sớm có cảnh giác, cũng không làm được bất kỳ động tác né tránh. Hống. Hắn chỉ kịp nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay độc trưởng mang theo hùng hậu nội lực hướng về đũa mãnh liệt đánh ra. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Phúc, phúc. Hai đạo xuyên thấu nhục thể âm thanh vang lên. Dường như lợi kiếm bình thường đũa xuyên thấu sư hống tử bàn tay, thế đi không giảm, tiếp tục đâm vào cổ của hắn bên trong. Thiết, ạch. Sư hống tử che cái cổ, tựa hồ không dám tin tưởng chính mình gặp dễ dàng như thế sẽ chết đi, thậm chí hắn còn không biết giết chết chính mình người tên. Hắn vô cùng không cam lòng ngã vào trên bàn ăn, khí tuyệt bỏ mình. Chương 97, tâm linh của ngươi bị bệnh, nhìn con mắt của ta. Chương 97, tâm linh của ngươi bị bệnh, nhìn con mắt của ta chết. Người chết. Vậy thì chết rồi. Cái này tiểu đạo sĩ thật là đáng sợ. Lúc trong bóng tối nhìn lén trưởng quỹ cùng tiểu nhị, run lập cập kinh ngạc thốt lên.
bọn họ thực sự không nghĩ đến, vị kia nhìn như hòa hòa khí khí tiểu đạo sĩ, ra tay dĩ nhiên nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn, một chiêu mất mạng. Cái giang hồ này thực sự là thật đáng sợ, sau này con trai của ta nếu như dám ồn ào đi ra ngoài sông sáo giang hồ, ta liền đánh gãy chân hắn. Mấy người này không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ, cũng không biết một ngày này lại có cái nào mấy cái xui xẻo hài tử mất đi giang hồ ngộ. Đừng nói là những người này kinh ngạc, liền ngay cả một bên Tiết Thần Y cũng rất là kinh ngạc. Thông qua vừa nãy sư hống tử cuối cùng sắp chết phản kích cái kia một trường, Tiết Thần Y liền có thể nhìn ra công lực của chính mình không bằng đối phương ít nhất là nhất lưu cảnh giới. Thế nhưng mạnh mẽ như vậy một cao thủ, đối mặt Huyền Vũ bắn ra một cái búa, dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Không nghĩ đến mới thời gian một tháng, Huyền Vũ thực lực dĩ nhiên tăng tiến nhiều như thế. Bởi vì khoảng cách tụ hiền trang một trận chiến cũng chưa qua đi bao lâu, này trước hậu so sánh rõ ràng như thế, Tiết Thần Ý vẫn là có thể nhìn ra được trên lệch đến. Ha 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 ha, thực sự là quá tốt rồi. Lần này tuyệt đối có thể giết chết Đinh Xuân Thu cái kia phái Tiêu Giao kẻ phản bội. Huyền Vũ mang cho hắn kinh hỉ không ngừng, hiện tại hắn đối với Huyền Vũ tự tin cũng là chưa từng có tăng cao. Đối với tiểu lâu những người bình thường kia kinh hãi, còn có Tiết Thần Ý kinh hỉ, Huyền Vũ tự nhiên là không lắm lưu ý hắn nhìn chết đi sư hướng tử, ánh mắt không hề dao động. Vốn là muốn trước tiên nhìn một chút hí, nhìn một chút á tử sau đó phải dự định làm sao làm. Thế nhưng cái kia sư hống tử nhìn về phía Nguyệt Nha Nhi ánh mắt thực sự là quá mức khiến người ta sinh khí, nếu hắn như vậy vội vã muốn chết, cái kia Huyền Vũ cũng chỉ thật tắc thành cho hắn rồi. Ngược lại cái này sư hống tử đều phải chết, sớm kết thúc cái này kẻ nhặt trò chơi cũng được, hắn cũng không muốn cùng những này tiểu lâu la phí lời quá nhiều. Ngươi sau đó phải sao vậy làm đây? Hắn đưa mắt nhìn về phía A Tử, rất hứng thú nhấp một miếng rượu. Nhìn trong nháy mắt chết đi nhị sư ca, A Tử xoay tròn con mắt trợn lên tròn trịa, kinh hồn bạt vía, cái này tiểu đạo sĩ thực lực cũng quá mạnh mẽ đi. Ta cảm giác hắn đã không so với sư phó người lão quái kia trên lệch. Thấy Huyền Vũ nhìn sang, nàng sợ đến run lên một cái. Nàng liền vội vàng đứng lên, không người nói rằng, A Tử cảm tạ vị đại hiệp này cứu rút, nếu không có ngươi ra tay, tiểu nữ tử liền muốn bị cái này kẻ ác độc thủ. A Tử đem mình biểu hiện rất là điềm đạm đáng yêu. Bởi vì nàng biết, phần lớn nam nhân đều không đành lòng đi thương tổn một cái điềm đạm đáng yêu nữ tử, đặc biệt cô gái này còn vô cùng đáng yêu mỹ lệ. Nàng rất am hiểu vận dụng chính mình tiền vốn. Đến nỗi cái khác, nàng căn bản không dám nghĩ. Cái này tiểu đạo sĩ tâm tư, như vực sâu biển lớn tâm trầm, nàng căn bản nhìn không thấu. Nàng hiện tại đều còn đầy đầu bụi thủy. Căn bản không biết nhị sư ca là sao vậy đắc tội đối phương, cứ thế với đối phương dưới như vậy ngoan thủ. Xem Huyền Vũ loại này một lời không hợp liền giết người, tính cách lại khiến người ta nhìn không thấu chủ, nàng là e ngại nhất. Vô Tình nguyên bản cũng bị sư hống tử ánh mắt buồn nôn đến không được. Nhưng nhìn đến Huyền Vũ vì mình nộ lên mà giết chết hậu, tâm tình của nàng trong nháy mắt là tốt rồi xoay chuyển. Trong lòng càng là một trận ngọt ngào, hai mắt trở nên tình ý kéo dài, dường như một vũng thu thủy, cảm động đến cực điểm. Nàng nhìn kinh hãi quá độ A Tử, cười khẽ một tiếng, nói rằng, Huyền Vũ, ngươi dọa đến người ta tiểu cô nương. A Tử đúng không, lại đây nơi này ngồi đi. Nói, liền vô vô bên cạnh công vị. Nàng cũng A Chu cảm tình rất tốt, hiện tại gặp phải em gái của nàng, thái độ tự nhiên sẽ hòa hoãn rất nhiều. Vị này tiên tử tỷ tỷ, ta còn có chuyện quan trọng đội vã chạy đi xử lý, liền không ngồi đi, ta trước tiên cáo tử. A Chu nói, đã nghĩ bỏ của chạy lấy người. Hiện tại đến đây bởi bắt sư minh của nàng chết rồi một cái đệ nhị cường, cặp đôi này với nàng tới nói là một cái chuyện thật tốt. Nàng áp lực trong nháy mắt thiếu mất một nửa, chỉ còn dư lại một cái đại sư ca Trích Tinh Tử đối với nàng còn có uy hiếp, những sư minh đệ khác nàng đều không để vào mắt. Chỉ cần ngày hôm nay rời khỏi nơi này, vậy thì trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Chờ nàng dùng thần mục vương đỉnh luyện thành rồi phái tinh túc mạnh mẽ nhất độc công, cái này trung nguyên sau này cho phép nàng rong ruổi. Ngay ở nàng chuẩn bị bước chân lúc rời đi, một đạo bình thản âm thanh làm cho nàng chân trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. A Tử, ngươi như thế sốt ruột là chuẩn bị muốn đi đâu a? Có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Huyền Vũ cái kia không mang theo chút nào cảm tình âm thanh, để A Tử trong lòng ngứa ra hàn khí. Nàng đội vã lắc lắc đầu, cười ngượng nói, a gặc, không cần đường, ta đột nhiên nghĩ tới, chuyện này cũng không phải rất gấp. A Tử cảm thụ Huyền Vũ ánh mắt càng ngày càng băng lạnh, thật sự sợ sệt Huyền Vũ lại đột nhiên ra tay, đem nàng đưa đi thấy nhị sư ca. Nàng cũng không dám nữa để rời đi sự tình, ngoan ngoãn đi tới Vô Tình bên cạnh không bị ngồi dưới. Hạ thấp xuống cái đầu nhỏ, không dám nhìn đối diện Huyền Vũ con mắt. Nguyệt Nha Nhi, ngươi gọi A Tử lại đây, chuẩn bị phải như thế nào đối xử nàng? Tiểu cô nương này ngươi đừng xem tuổi còn nhỏ, nàng nhưng là một cái chân thật tà ác độc ác tiểu ma nữ, nàng là không có thị phi thiện ác quan. Huyền Vũ dùng truyền âm nhập mật, ở Vô Tình bên tai hỏi. Vô Tình cười nói với Huyền Vũ, vậy thì theo lời ngươi nói đi làm được rồi. Sớm một chút đem nàng quan niệm đảo ngược, cũng làm cho ta sớm một chút dẫn nàng trở lại thấy A Chu muội muội, làm cho nàng khôi phục cuộc sống của người bình thường. Nàng cũng là biết đạo Huyền Vũ muốn sử dụng Di Hồn Đại Pháp, mạnh mẽ xoay chuyển A Tử tam quan sự tình. Đối với việc này, nàng là tán thành. Dù sao đối với một cái tâm trí không thuần thục trẻ trâu, đơn giản thu bạo không một chút nào thấy rõ là một cái chuyện xấu. Bởi vì Vô Tình không có truyền âm nhập mật, cho nên nàng câu nói này A Tử cũng nghe được, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đồng thời trong lòng cũng là có chút hoảng, bọn họ là muốn đối với ta làm cái gì sao? Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Tình, hỏi: "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi nói cái kia nàng là chỉ ta sao?" Vô Tình cười cợt, nói rằng: "Không nên gọi ta tiên tử tỷ tỷ, ngươi gọi ta Vô Tình tỷ tỷ là tốt rồi. Ta là ngươi tỷ tỷ bằng hữu, chờ một chút chờ ngươi tiếp thu xong trị liệu hậu, ngươi liền theo chúng ta đi Lôi Cổ Sơn đi. Ta sẽ cho ngươi tỷ tỷ đưa một phong thư tín, làm cho nàng đến thời điểm đi Lôi Cổ Sơn tiếp ngươi." "Trị liệu?" "Tỷ tỷ, ta không có bệnh, tại sao muốn tiếp thu trị liệu? Ta còn có một cái tỷ tỷ sao?" Nghe đến đó, A Tử càng mơ hồ. "Ngươi thân thể xác thực là không có bệnh, thế nhưng tâm linh của ngươi bị bệnh. Nhìn con mắt của ta." Đột nhiên, một đạo khác nào hoàng trung đại lư âm thanh vang vọng ở A Tử trong tai, nàng không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm thanh phát sinh địa phương. Chỉ thấy một đôi thâm thúy con mắt, lấp lóe vô cùng u quang, tựa hồ phải đem linh hồn của nàng kéo vào không biết vực sâu. Chính là đem di hồn đại pháp triển khai đến mức tận cùng huyền vũ. Vừa tiếp xúc với huyền vũ hai mắt, A Tử liền trong nháy mắt té xỉu. "Nàng không sao chứ?" Vô tình có chút lo lắng hỏi. Tiết thần y cũng dò ra tay đến, vì là A Tử đem bắt mạch. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên hơi đặc sắc, bởi vì hắn cảm giác được, A Tử mạch tượng rất kỳ quái, lúc cao lúc thấp, hết sức bất ổn, tựa hồ nàng chính đang trong ngộng trải qua cái gì rất đại chiến kịch liệt. Huyền Vũ xoa xoa lông mày, nói rằng, "Nàng sẽ có hay không có sự, không phải ta quyết định, này muốn xem bản thân nàng. Nếu như nàng có thể phá tan ta bố trí tâm linh ảo cảnh, cái kia nàng thì sẽ không có việc. Nếu như không thể, vậy hãy để cho nàng vẫn ngủ đi." Không sai, hắn lợi dụng di hồn đại pháp thuật thôi miên, đem A Tử tâm linh kéo vào đến một cái hắn giả lập đi ra ảo cảnh bên trong. Nơi đó có một mặt máu tươi nhuộm đỏ quân cờ, nơi đó có vô số vào sinh ra tử tiền bối, Huyền Vũ đem A Tử ném vào bên trong, vô số lần tuần hoàn, lần lượt đánh nát nàng tam quan, mãi đến tận nàng tam quan tái tạo hoàn thành, nàng mới có thể tỉnh lại lần nữa. Không thể không nói, di hồn đại pháp đối với so với mình yếu tiểu người, công hiệu mạnh mẽ. Chương 98, kỳ dị thần mục vương đỉnh chương 98, kỳ dị thần mục vương đỉnh Việt Lai khách sạn tốt nhất trong một gian phòng. Trên giường A Tử vẫn như cũ hôn mê, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, hay hoặc là cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Đối với này, Huyền Vũ sắc mặt rất là bình tĩnh, nên làm hắn đều đã làm, có thể hay không học cấp tốc, vậy thì xem chính A Tử. Hắn mỉm cười nói với Vô Tình, "Nguyệt Nha Nhi, ngươi tìm một hồi A Tử thân, nhìn trên người nàng có hay không cất giấu một cái tiểu mục đỉnh." Nghĩ đến A Tử cả người là động, hắn tiếp theo lại căn dặn một câu, "Cẩn trọng một chút, A Tử cái tiểu nha đầu này vô cùng độc ác, cẩn thận nàng tại trên người chính mình thiết trí cái gì độc dược. Nếu như không phải trai gái khác nhau, bước đi này hắn là sẽ không để cho Nguyệt Nha Nhi tới làm." Huyền Vũ cũng không có quên, A Tử mặc dù bị phái tinh túc mọi người truy sát, cũng là bởi vì trộm thần mục vương đỉnh. A Tử hành lễ cùng bật phẩm hắn đã vượt qua, cũng không có phát hiện thần mục vương đỉnh hình bóng, hắn hoài nghi là A Tử tiếp thân dấu kỹ. Theo hắn giải, cái kia thần mục vương đỉnh cũng không lớn. Thần mục vương đỉnh là phái tinh túc tam bảo một trong, trời sinh có một luồng đặc dị khí tức, sẽ ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu, trong chốc lát liền có thể dụ dỗ độc trùng đến, chu vi trong vòng 10 dặm, cái gì độc trùng cũng không chống cự nổi mùi thơm này mê hoặc. Cũng không biết cái này công hiệu kỳ dị bảo đỉnh là người nào làm ra. Chuyện này quả thật chính là cổ sư, độc sư, hoặc là ngự trùng sư thánh vật. Huyền Vũ trong lòng cảm khái. Hơn nữa hắn cũng vô cùng rõ ràng, cái này thần mục vương đỉnh đối với Đinh Xuân Thu tới nói trọng yếu bao nhiêu. Tinh túc lao quái Đinh Xuân Thu tu luyện hóa công đại pháp sở dĩ như thế như cá gặp nước, cũng là bởi vì hắn có cái này kỳ đỉnh ở tay. Hóa công đại pháp là Đinh Xuân Thu năm đó đem độc công cùng không chọn vẹn Bắc Minh thần công kết hợp lại sáng tạo ra đến, có thể hóa đi đối thủ nội lực, khiến cho trở thành phế nhân, cực kỳ ác độc, cái này cũng là hắn ác danh hiện ra với giang hồ nguyên nhân lớn nhất. Bắc Tống Võ Lâm chi sĩ nhớ tới hóa công đại pháp, hoàn toàn ghét cay ghét đắng. Thế nhưng tu luyện công pháp này, nhất định phải thường thường đem độc xa độc trùng chất độc đồ ở trên lòng bàn tay, hút vào trong cơ thể mới được. Nếu là 7 ngày không đủ, không chỉ công lực hạ thấp, hơn nữa trong cơ thể bao hàm tích mấy chục năm độc tính không có được cái mới độc khắc chế, liền sẽ dần dần phát tác, làm hại chi liệt, thực là khó có thể hình dung. Năm đó Đinh Xuân Thu có một tên đệ tử đắc ý, cho hắn truyền thụ tu tập hóa công đại pháp, rất có thành tựu, há biết sau đó tự cao năng lực, đối với hắn lại không lắm cung thuận. Đinh Xuân Thu đem hắn hạn chế hậu, cũng không hơn nữa đao trượng hình phạt, chỉ là đem hắn giam cầm ở một gian trong nhà đá, làm hắn không cách nào bắt côn trùng trị thêm độc, kết quả trong cơ thể độc tố phát tác, gian nan không chịu nổi, không nhịn được đem chính mình bắp thịt toàn thân từng mảng xé lạn, rên rỉ kêu khóc, hơn 40 nhật mới chết. Có thể thấy được này hóa công đại pháp phản vệ hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Hóa công đại pháp bởi vì có này phản vệ mối họa, vì lẽ đó Đinh Xuân Thu mới nhất định phải có thần một vương đỉnh giúp đỡ, mới có thể có vài chi bất tận độc xa độc trùng đến tu luyện hóa công đại pháp. Nghĩ tới đây Huyền Vũ nghi hoặc, trọng yếu như vậy một cái bảo đỉnh, cũng không biết Đinh Xuân Thu là làm sao để A Tử cho lén ra đến. Hắn chỉ có thể nói A Tử thực sự là quá danh ma quỷ quái, hay hoặc là nói A Tử đối với Đinh Xuân Thu thực sự là quá giải, lại tăng thêm ý đồ xấu nhiều, cho nên nàng mới thành công. Từ điều này cũng có thể mặt bên nhìn ra, biết người biết ta tầm quan trọng. Tin tức mới là đánh thắng một hồi thực lực cách xa đại chiến then chốt. Nguyệt Nha Nhi nghe được Huyền Vũ căn dặn, khẽ mỉm cười, nói: "Huyền Vũ ngươi cứ yên tâm đi, ta đôi tay này cũng không có ngươi nghĩ tới như vậy đơn giản. Chỉ là độc dược, ta còn chưa để ở trong mắt." Nàng biểu diễn một hồi chính mình như là bạch ngọc xung xuê đột tay, vô cùng tự tin. Nói, liền hai tay mười ngón như phi, tại trên người A Tử giở trò tìm tòi lên. "Có." Tìm tòi một lúc hậu, Nguyệt Nha Nhi bỗng nhiên kinh hỉ, đưa tay từ A Tử trong lồng ngực tư chỗ kín móc ra một cái bao bố nhỏ. Đem bao bố mở ra, một nắm đấm to nhỏ, vàng sẫm màu sắc tiểu mục đỉnh lộ ra. Mục đỉnh đồng chắc thật là tinh tế, chất gỗ kiên nhuận như ngọc, mục lý bên trong lúc gần lúc hiện bốc ra hồng đi. Dùng tiên thiên chân khí bao khỏa hai tay, đem tiểu mục đỉnh nắm ở trên tay tỉ mỉ lên. Đây chính là thần mục vương đỉnh sao? Tỉ mỉ một hồi lâu, Huyền Vũ cũng không phát hiện này tiểu mục đỉnh có cái gì đặc dị địa phương. Đem tiên thiên chân khí truyền vào, ngoại trừ mục lý bên trong hồng ti hơi sáng lên ở ngoài, liền cũng không còn biến hóa. Hắn đem tiên thiên chân khí tụ với trên ngón tay, quay về đỉnh nhỏ nhẹ nhàng gảy một hồi,
chỉ nghe ken một tiếng, cũng không biết đây là cái gì mục, có thể so với kim thiết, vô cùng cứng rắn. Hắn ngửi một cái, phát hiện này thần mục vương đỉnh mặt trên xác thực là có một luồng dị hương, rất thơm. Này có dị hương bản thân cũng không có độc, cũng không thể hấp dẫn độc trùng, liền ngay cả chuyên nghiệp đối xứng, kiến thức rộng rãi tiết thần ý cũng không rõ ràng đây là cái gì loại mùi hương. Lẽ nào thật sự chỉ có ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu mới có thể kích phát này thần mục vương đỉnh kỳ dị công hiệu sao? Đây rốt cuộc là gì ma nguyên lý? Nhìn cái này đặc biệt tiểu mục đỉnh, Huyền Vũ phi thường hiếu kỳ. Cái vật nhỏ này, để hắn ở thế giới võ hiệp bên trong nghĩ đến tu tiên, vậy thì rất thần kỳ. Khiến cho hắn đều muốn đối với tiểu mục đỉnh đến một hồi nhỏ máu nhận chủ. Đinh Xuân Thu nếu như biết thần mục vương đỉnh tại trên tay ta, sợ là sẽ phải liều lĩnh chạy tới đoạt lại đi thôi. Hừm, đến thời điểm có thể để cho tiết thần y người cũng đưa cái này tin tức cùng nhau chuyển cho phái tinh túc, liền không tin Đinh Xuân Thu không được. Huyền Vũ trầm ngâm một chút, ở đấy lòng nghĩ, chính là đáng tiếc, ta một không tu hóa công đại pháp, hai không tu độc công, cũng sẽ không cổ thuật chờ cái khác dị thuật, cái này đỉnh đối với ta mà nói thật giống không có quá mạnh liệt dùng. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Đồng nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ta nhớ rằng không sai lời nói, Thiên Long trong thế giới có một cái ngàn năm băng tạm, này ngàn năm băng tạm hấp thu sau khi tựa hồ có thể tăng cường công lực của người ta, đến thời điểm này thần một vương đỉnh đúng là có thể phát huy được tác dụng. Bởi vì hắn căn dự, tụ hiền trang du thị song hùng không chết, du thản chi còn tại bên trong tụ hiền trang làm rác rưởi thiếu trang chủ, vì lẽ đó cái kia ngàn năm băng tạm còn không bị hấp thu. Huyền Vũ hiện tại cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu hụt công lực, hắn tiên thiên chân khí cần công lực thực sự là quá nhiều rồi. Hắn cũng không muốn từ bỏ một chút xíu có thể tăng lên công lực cơ duyên. Nếu như không phải Vô Nhai tử 70 năm công lực có bố trí trước điều kiện, hắn cũng không thể từ bỏ. Huyền Vũ đem thần mục vương đỉnh thu vào trong lòng, giấu kỹ trong người. Chờ Lôi Cổ Sơn việc kết thúc, giết Đinh Xuân Thu hậu, ta liền đi tìm cái kia ngàn năm băng tạm, hy vọng nó còn nuôi nhốt ở mẫn bên trong tự vệ tịnh mập hòa thượng trong tay đi. Huyền Vũ suy nghĩ một chút, liền làm được rồi sau khi hành động quy hoạch. Đương nhiên, trong lúc hắn cũng sẽ dành thời gian đem nhiệm vụ cho làm. Hắn cùng Nguyệt Nha Nhi đã cho A Chu em gái đưa một phong tin, tin tưởng không lâu hậu, A Chu em gái nhất định sẽ tới rồi Lôi Cổ Sơn, thấy nàng em gái ruột ta tử. A Chu em gái một tới, cái kia Tiểu Phong khẳng định cũng sẽ theo. Đến thời điểm hắn lại tìm Tiểu Phong luận bàn một phen, đỡ lấy Tiểu Phong toàn lực một trường chính là. Không biết mát cấp như Lai Thần trưởng thứ 9, vạn vật triều tông uy lực làm sao, thật là khiến người ta chờ mong a. Nghĩ tới đây cái khen thưởng, Huyền Vũ có chút hưng phấn lên. Bởi vì đến nay mới thôi, hắn vẫn không có đem một môn võ học tu luyện đến viên mãn, nhiều nhất cũng chỉ là luyện đến cảnh giới đại thành mà thôi. Nghe nói võ học tu luyện đến mát cấp sau khi, gặp có một cái chất bay vọt, cũng không biết có phải là thật hay không. Một đêm không nói chuyện, thời gian rất nhanh đi đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, là cái chạy đi khí trời tốt. Bởi vì A Tử còn đang hôn mê, vì lẽ đó mấy người liền mua một chiếc xe ngựa thay đi bộ, Huyền Vũ đảm nhiệm nổi lên người chăn ngựa nhân vật. Xe ngựa tốc độ tuy rằng chậm một chút, thế nhưng 3 ngày sau khi, bọn họ vẫn là đi đến Lôi Cổ Sơn dưới chân.